Chương 264, tuần sách chương 264, tuần sách a a a. Nghe thấy Điền A Đại lời nói, Lâm Mục một hồi cười lạnh. Không nghĩ tới Thái tử Chu Lãng không đến, cái này Tề Vương Chu Sách lại tới trước. Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt giống nhau hiện lên một tia chán ghét. Dù sao hai người bọn họ tại Yến quận gặp phải tất cả phiền toái, phía sau cơ hồ đều có cái này thất hoàng tử cái bóng. Ta đi chiếu cố hắn. Dứt lời chỉ thấy Lâm Mục đứng dậy, lại quay đầu nhìn về phía Cơ Ngô Đồng hỏi, "Nương tử ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ngươi muốn giết hắn?" Cơ Ngô Đồng hỏi ngược lại. "Không muốn, hôm nay giết hắn phiền toái quá nhiều." "Vậy ta thì không đi được." Cơ Ngô Đồng lắc đầu, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Điền A Đại đứng ở một bên, nghe mồ hôi lạnh ứa ra, trái tim càng là phanh 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 nhảy không ngừng. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Lâm phu nhân nàng, thế mà muốn giết Tể Vương điện hạ. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình a. Càng quan trọng hơn là, như thế tư ẩn sự tình, Lâm Thần Y cùng Lâm phu nhân thế mà không có giấu giếm chính mình, mà là ở ngay trước mặt chính mình, cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh thảo luận một phen. Vậy mình phải làm gì? Có phải hay không nên nói gì, biểu một biểu trung tâm. Điền A Đại trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới đi quan phủ mật báo, Lâm Mục đối với hắn có nửa khối lương khô ân cứu mạng, Cơ Ngô Đồng lại đem hắn coi là người một nhà. Vậy hắn tự nhiên cũng không thể làm ra phản bội sự tình. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Đây là Điền A Đại sư phụ, dạy cho hắn đạo lý, cũng một mực bị hắn thờ phụng đến nay. Một bên khác, Lâm Mục hoán Điền A Đại hai tiếng, gặp hắn không có trả lời. Không khỏi nghi ngờ tại trước mắt hắn phất phất tay, hỏi, nghĩ gì thế? Một giây sau, dù ai nhất âm thanh hét lớn, ta đến độc thủ. Đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng giống, sợ hãi đến Lâm Mục kém chút đem bàn đá hất tung ở mặt đất. Cơ Ngô Đồng cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Điền A Đại, ngay sau đó lại buồn cười cười ra tiếng. Nàng đã đoán được Điền A Đại quái dị cử động, vì sao mà lên? Điền A Đại, ngươi không cần khẩn trương. Cơ Ngô Đồng uống một hớp nước trà, nhẹ giọng trấn an nói, chuyện của chúng ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt Lâm phủ quản gia cũng đã đủ rồi. Lâm Mục nghe vậy, lập tức cũng bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi nhìn xem ánh mắt quấn bách Điền A Đại, cười một cái nói, về sau cũng không thể lại ngạc nhiên như vậy, lại đi pha ấm trà a, đưa đến phòng trước. Là, Lâm thần y đi. Điền A Đại liên tục gật đầu, đáp ứng nói. Lâm Mục không thích người một nhà gọi hắn là lão gia, cho nên Điền A Đại liền một mực lấy Lâm thần y tương xứng. Mà tại Điền A Đại sau khi đi, Lâm Mục cũng cùng Cơ Ngô Đồng nói một tiếng, lập tức hướng phía Lâm phủ đại môn phương hướng đi đến. Vừa mới Điền A Đại nói qua, Tề Vương Chu Sách hộ vệ, để cho mình tự mình đã qua nên đón. Chắc hẳn lúc này bọn hắn hẳn là còn ở bên ngoài phủ. Chỉ chốc lát, Lâm Mục đi vào cửa chính. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc rộng rãi xa hoa xe ngựa dừng ở cửa phủ đệ. Thảo dân Lâm Mục, bái kiến Tề Vương điện hạ. Lâm Mục lớn tiếng hô to, đối với xe ngựa chắp tay hành lễ, nhưng lại chưa xuống bì. Xe ngựa phía trước cái kia tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt hung ác hộ vệ thấy thế, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ không vui. Thế là cất bước đi vào Lâm Mục trước người, nghiêm nghị chất vấn, "Tốt ngươi Lâm Mục, nhìn thấy điện hạ xa giá vì sao không quỳ? Chẳng lẽ một chút quy củ cũng không hiểu sao?" Lâm Mục cười cười, thuận miệng giải thích nói, "Thảo dân đoạn thời gian trước đi lũ lụt chi điệu y đi trị ôn dịch, hai chân vô ý lây dính hơi ẩm, ủy không đi xuống. Mong rằng Tề Vương điện hạ thứ lỗi." Lớn mật. Tên hộ vệ kia nghe vậy, lần nữa hét lớn một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không quỳ xuống dưới." Dứt lời trong tay hắn vỏ kiếm cao cao giơ lên, làm bộ liền muốn đánh tới hướng Lâm Mục đầu gối. Một giây sau, đã thấy Lâm Mục cong ngón đúng ra. Một cái ngân châm trong nháy mắt đâm trúng hộ vệ cổ tay, trong tay hắn trường kiếm cũng theo đó rơi xuống. Trong chốc lát, người này chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tựa như đã mất đi toàn bộ khí lực giống như, không bị khống chế đối với Lâm Mục quỳ gối quỳ xuống. Nương theo lấy phù phù một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên một phía. Lâm Mục tiếng cười nạo cũng truyền đến bên tai của hắn, "Đại nhân làm cái gì vậy? Cớ gì đi này đại lễ? Ngươi nói cái này bất quá tuổi chưa qua tiết, ta cũng không chuẩn bị. Nếu không cái đồng tiền này, liền tặng cho đại nhân a." Nói xong, Lâm Mục từ trong túi móc ra một cái đồng tiền, nhẹ nhàng ném trên mặt đất, lăn xuống tới hộ vệ trước mắt. Bị này nhục nhã, tên hộ vệ kia sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lại phát hiện đầu lưỡi của mình cũng đã cứng ngắc, nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Đúng lúc này, trong xe ngựa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Không hổ là Y Võ Song Tuyệt Lâm Hòa Thông đệ tử, xem ra từ nay về sau, cái này Y Võ Song Tuyệt danh hiệu liền phải rơi xuống Lâm Thần Y trên đầu của ngươi. Theo thanh âm, Tề Vương Chu Sách thân ảnh cũng theo trong xe ngựa chui ra, lại giẫm lên phu xe phía sau lưng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất nhìn thấy Tề Vương Chu Sách, cái này cho hắn thêm vô số phiền toái lớn ngu thất hoàng tử. Chu Sách tướng mạo, cùng cựu hoàng tử Chu Hằng có ít nhất 6-7 thành tương tự, chỉ là khí chất càng thành thục hơn chút. Hắn nhìn qua ước chừng ngoài 30 niên kỷ, dáng vẻ đường đường. Bất quá Lâm Mục lại là biết, Chu Sách năm nay đã 40 tuổi. Tuổi như vậy, thế mà còn từng vọng tưởng cùng nhà mình nương tử kết thân, thật sự là không chê e lệ. Lâm Mục trong lòng hừ lạnh một tiếng, khinh thường đến cực điểm. Hoàn toàn quên Tế Thế Đường còn có một đôi, tuổi tác chênh lệch dòng giá 20 tuổi lão mạnh vợ chồng. Mà tại Lâm Mục dò xét Chu Sách đồng thời, Chu Sách cũng đang yên lặng đánh giá Lâm Mục. Nhất là khi hắn trông thấy hộ vệ của mình, không lúc ních tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc, trong ánh mắt càng là nhiều một tia không hiểu ý vị. Lần này đi ra ngoài, hắn cũng không mang lên chính mình đắc lực nhất hộ vệ. Nhưng dù vậy, ngã xuống đất tên hộ vệ kia cũng có được nhị phẩm võ giả thực lực, miễn cương coi là cao thủ. Mà ở Lâm Mục trong tay, hộ vệ của mình lại đi bất quá một chiều, vậy làm sao có thể không cho hắn giật mình? Mặc dù ở trong đó có Lâm Mục tập kích bất ngờ, hai người khoảng cách quá gần chờ một chút nguyên nhân, nhưng là Lâm Mục võ nghệ chi cao, giống nhau không cách nào không thừa nhận. Chắc không được đệ đệ của mình Chu Hằng sẽ ở lần trước lúc uống rượu, đối Lâm Mục lớn thêm tán thưởng. Thật tình không biết, ngay lúc đó Chu Hằng chỉ là vì bảo trụ mặt mũi của mình, không muốn tại huynh trưởng trước mặt mất mặt, mới có thể lấy Quý Tài làm lý do, giải thích hắn tại giấu kiếm sơn trang, không có đối Lâm Mục xuất thủ nguyên nhân. Trên thực tế, khi biết mình bị Lâm Mục lừa về sau, Chu Hằng hận không thể lập tức đem Lâm Mục bắt lấy, rút gân lộ ra, phương giải tâm đầu mối hận. Lâm Thần Yiye, xem ở bản vương trên mặt mũi, có thể thay ta hộ vệ giải độc. Dứt bỏ tạp niệm trong đầu, Chu Sách cười đối Lâm Mục hỏi: "Tề vương điện hạ khách khí." Lâm Mục nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, bằng tay lại đánh ra một phát ngân châm, tinh chuẩn trúng đích tên hộ vệ kia hậu tâm. Ba cái hô hấp qua đi, tên hộ vệ kia liền trợn mắt tròn xoe từ dưới đất bò dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Mục. Lâm Mục không thèm để ý chút nào, chỉ là tiện tay rút ra ngân châm nhét về ống tay áo. Cuối cùng lại đối Chu Sách vẫy tay vừa nhấc, mỉm cười nói: "Còn mời Tề vương điện hạ nhập trong phủ một lần." Chương 265, có cái dám mặt mũi chương 265, có cái dám mặt mũi Chu Sách vốn là thấy Lâm Mục mà đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Mục mời. Không bao lâu, hai người liền đã ngồi tiền sảnh trên ghế, cộng ẩm một bình trà nước. Lâm Thần Ý là yến quận nhân sĩ. Một miệng nước trà vào trong bụng, Chu Sách cười hỏi. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, bổ sung một câu nói: "Yến quận Yên Sơn Thành." "Yên Sơn Thành?" Chu Sách lại nhấp một miếng nước trà, hồi ức nói: "Ta từng đi ngang qua nơi đó, một tòa không tính phồn hoa thành nhỏ. Không nghĩ tới loại kia địa phương nhỏ, thế mà có thể xuất hiện Lâm Thần Ý cái loại này y thuật chắc tuyệt đại tài, thật là khiến người ta cảm khái. Nếu là sớm biết Lâm Thần Ý tại Yên Sơn Thành, bản vương nhất định đi sớm bái phỏng. Làm gì nhường hoàng huynh nhanh chân đến trước?" "Lâm Thần Ý, ngươi nói đúng không?" Nghe thấy Chu Sách cái này mang theo một tia ám chỉ hỏi thăm, Lâm Mục nhếch miệng mỉm cười, không có lên tiếng. Mà Chu Sách không có đạt được đáp lại, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục tự mình nói rằng: "Kỳ thật Lâm Thần Ý đại danh của ngươi, ta sớm có nghe thấy. Đệ đệ ta Tiểu Cửu, cũng chính là trong miệng người khác Cửu hoàng tử, liền từng tại cùng nhà ta yến ẩm rượu lúc, nhắc qua ngươi." "A." Lâm Mục lần này cuối cùng là hứng thú, truy vấn: "Cửu điện hạ hắn nói thế nào? Hắn đối ngươi lớn thêm tán thưởng." Chu Sách đem ngày ấy tình hình nói đơn giản một lần, cuối cùng lại nhìn về phía Lâm Mục, tán thán nói: "Tiểu Cửu hắn là ta nhìn lớn lên, ta nhưng xưa nay chưa từng nghe qua, hắn như thế tán dương một người. Hơn nửa năm trước, Tiểu Cửu cũng đi đến quận, chắc hẳn các ngươi đã gặp mặt ta." Lâm Mục nghe vậy trong lòng lập tức run lên, âm thầm nói rằng: "Thì ra là thế." Hắn đã sớm đoán được, Tề Vương Chu Sách hôm nay đến đây, tuyệt đối không chỉ là vì cho thái tử tìm không thoải mái. Lúc này xem xét, hắn mục đích lớn hơn, có lẽ là muốn từ trong miệng mình hỏi ra Chu Hằng hạ lạc. "Ta cùng Cửu điện hạ xác thực đã gặp mặt." Lâm Mục không có giấu giếm, thản nhiên thừa nhận nói. Chu Sách không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Mục gương mặt, đồng thời chờ đợi hắn lời kế tiếp. Chỉ thấy Lâm Mục vẻ mặt như thường, tiếp tục nói: "Lúc ấy Cửu điện hạ bên cạnh còn đi theo một gã váy đỏ nữ tử, ta nhớ được tựa như là gọi Đường Man." Chu Sách khẩn trương hỏi: "Đúng đúng đúng, chính là Đường Man." Lâm Mục liên tục gật đầu. Chu Sách lúc này mới rốt cục tin tưởng Lâm Mục xác thực cùng Chu Hằng gặp mặt qua sự tình. Thế là hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Lâm Mục tiếp tục nói: "Lúc ấy Cửu điện hạ tìm ta, chính là vì thay Đường cô nương trần bệnh mạch tượng. Mà tại lấy ra Đường cô nương có thai về sau, Cửu điện hạ biểu hiện rất là vui vẻ, còn ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc. Bất quá lại về sau, ta liền không có cùng Cửu điện hạ đã gặp mặt. Đường Man mang thai." "Lâm Mục, ngươi không có gạt ta?" Chu Sách chân mày hơi nhíu lại, hỏi lần nữa: "Tại hạ sao dám?" Nghe thấy Lâm Mục trả lời, Chu Sách trong lòng càng bi thương. Hắn hiểu rõ đệ đệ của mình, Chu Hằng vẫn luôn mong muốn một đứa con trai. Nếu là Đường Man có thai, Chu Hằng hắn nhất định sẽ tìm lý do mau chóng trở lại Trường An, không có khả năng một mực lưu tại Yến quận loại kia vùng đất nghèo nàn. Thật là cho đến nay, chính mình cũng không có nhìn thấy Chu Hằng, càng không có thu được hắn một phong thư kiện. Cái này đã nói, còn có hắn phái đi Yến quận nhân mã, cũng một mực không có chuyển về tin tức hữu dụng gì. Chu Sách răng cắn chặt, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang. Tiểu Cửu hắn, có lẽ đã gặp bất trắc. Ma giáo, nhất định là ma giáo gây nên. Chu Sách hít sâu một hơi, sắc mặt sát ý bốc lên. Lâm Mục từ đầu đến cuối đều đem Chu Sách biểu tình biến hóa, để ở trong mắt, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Đều nói từ xưa vô tình đế vương gia, thật là Chu Sách cùng Chu Hằng chuyện này đối với thân huynh đệ, có lẽ là một ngoại lệ. Chỉ tiếc hai người này chung quy là địch nhân của hắn, tương lai cùng mình chỉ có thể không chết không thôi, tuyệt không những khả năng khác. Một bên khác, Chu Sách cũng đã cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, chậm rãi nói rằng: "Lâm Thần Yiye, ngươi có thể là ta hiệu lực. Chu Lãng hắn có thể cho ngươi đồ vật, ta giống nhau có thể, thậm chí có thể cho càng nhiều. Tiểu Cửu hắn coi trọng như thế ngươi, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Tề Vương điện hạ ngươi có lẽ hiểu lầm." Lâm Mục lắc đầu, giải thích nói: "Ta cũng không quy thuận thái tử điện hạ, tạm thời cũng không có triển vọng bất luận kẻ nào hiệu lực dự định. Đã Tề Vương điện hạ ngươi có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng đã biết đêm qua ở cửa thành chuyện phát sinh. Nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết thái tử điện hạ tại sao lại đem ta đưa đến nơi này, cũng không biết hắn muốn cho ta làm gì, thậm chí ta liền thái tử điện hạ mặt đều chưa thấy qua. Ta mù 10 năm, từ đầu đến cuối chờ tại Yên Sơn thành. Bây giờ được thiên quyến cố, hai mắt phục mình, chỉ muốn du lịch giang hồ, nhìn khắp vạn thủy thiên sơn." Chu Sách nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Lâm Mục hai mắt. Lâm Mục trước đó là mù lòa sự tình, hắn hơi có nghe thấy, cho nên Lâm Mục cho ra giải thích, hắn cũng có thể lý giải. Một cái thật vất vả gặp lại quang minh người mù, suy nghĩ nhiều nhìn xem mỹ cảnh phong quang, hợp tình hợp lý. Dù là chính mình cho ra lại nhiều bằng bạc, chỉ sợ cũng không cách nào đem Lâm Mục một mực lưu tại Trường An. Thái tử Chu Lãng cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Chu Sách nhẹ gật đầu, cũng thở dài một hơi. Chỉ cần Lâm Mục không cùng chính mình là địch, như vậy là đủ rồi. Lâm Thần Y Điệp, xem ở tiểu cửu trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi. Chu Sách trầm tư 2 giây, chậm rãi nói rằng, nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, không cần thay Chu Lãng làm việc. Bằng không mà nói, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Còn có, Chu Lãng tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm, ngươi nếu không muốn vì hắn hiệu lực, liền nhanh chóng rời đi nơi này a. Nếu có khó khăn, ta có thể giúp một tay. Đa tạ Tề Vương điện hạ ý tốt. Lâm Mục cười cười, nói, bất quá ta hiện tại còn có chuyện chưa xử lý, bởi vậy còn không thể rời đi Trường An. Nhưng là ta cũng tương tự có thể bằng lòng điện hạ, xem ở cựu điện hạ mặt mũi bên trên, sẽ không đối Tề Vương điện hạ ngươi ra tay. Rõ ràng. Chu Sách quát chói tai một tiếng, một giây sau lại cười, ta hiện tại cuối cùng là biết, tiểu cựu hắn tại sao lại đối ngươi coi trọng như thế, tính cách của các ngươi rất giống. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói tốt. Ngươi là Chu Lãng hiệu lực có thể, nhưng là tốt nhất đừng nhằm vào ta. Nếu không, ước định giữa chúng ta coi như không còn giá trị rồi. Dứt lời, Chu Sách đứng dậy, dẫn hộ vệ của mình hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Mục giống nhau đứng dậy đưa tiễn. Thẳng đến Chu Sách ngồi vào xe ngựa nên ngang rời đi, hắn lúc này mới chậm ung dung đi trở về trong phủ. Chu Hằng mặt mũi, chỉ thấy Lâm Mục cười lạnh một tiếng, âm thầm nói thầm, hắn ở ta nơi này, có cái dám mặt mũi. Ta ước gì mấy người các ngươi hoàng tử, cùng chết mới tốt. Lâm Mục tự nhận là còn tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, bất quá vậy cũng muốn nhìn là đối ai hứa hẹn. Nếu là đối Cơ Ngô Đồng hứa hẹn, hắn cho dù chết cũng biết tuân thủ. Nhưng là cùng Tề Vương Chu Sách ở giữa ước định, vẫn là thôi đi. Chính mình vừa mới không có ở trong nước trà hạ độc, đã là lòng từ bi. Chương 266, chị mạnh miệng chương 266, chị mạnh miệng đưa Tiễn Chu Sách về sau, Lâm Mục trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Quả nhiên nhìn thấy ngay tại song biên lay hoay hoa có Cơ Ngô Đồng. Lúc này dương quang vừa vặn, xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào Cơ Ngô Đồng trên thân, đưa nàng làn da chiếu rọi càng thêm trắng nõn. Gió nhẹ thổi qua, một bộ váy trắng theo gió phiêu lãng. Khóe miệng kia xoa mỉm cười, cũng lộ ra phá lệ ôn nhu mấy phần. Nương tử thật hăng hái, ta một đoán ngươi ngay ở chỗ này. Lâm Mục cười ha hả tiến lên. Nhìn xem nàng đem vừa mới cấy ghép tốt chậu hoa, xen vào nhau thích thú bày ở phía trước cửa sổ, vừa tỉ mỉ kéo đi hư hao cành cây. Chu Sách đi. Cơ Ngô Đồng ánh mắt vẫn như cũ rơi vào buồn cây cành phía trên, đồng thời cười hỏi. Đi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, sau đó đem mình cùng Chu Sách đối thoại, đại khái giảng cho nàng nghe. Nghe Cơ Ngô Đồng cũng không nhịn được cười ra tiếng, trêu chọc nói, Chu Sách Chu Hằng cái này hai huynh đệ đều bị ngươi lừa gạt thật là khổ, ai bảo bọn hắn mong muốn đối nương tử bất lợi. Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, nói xong lại duỗi ra tay phải, thu hạ một mảnh nhăn nhăn nhún nhún lá cây. Ai? Ngươi làm gì? Cơ Ngô Đồng thấy thế, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lâm Mục mu bàn tay, cáo giận nói, nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi xem ngươi y thuật đừng đối ta hoa, động thủ động cước kia lá cây nhíu, ta giúp ngươi thu hạ đến. Lâm Mục mở ra bàn tay, không phục giải thích nói, ý đồ chứng minh chính mình không có quấy rối. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng bèn bèn chỉ là lướt qua, liền lần nữa gắt giọng, mảnh này lá cây lại không khô héo, tới chút nước ngày thứ hai liền tốt, bây giờ bị ngươi thu hạ tới, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy sao? Lâm Mục nhìn một chút lòng bàn tay lá cây, có chút chột dạ. Có vẻ như xác thực như Cơ Ngô Đồng nói tới, mảnh này lá cây còn xanh biếc, chính mình thật hảo tâm làm chuyện xấu. Nhưng là Lâm Mục có thể nào tùy tiện nhận lầm? Chỉ thấy hắn cứng cổ, mạnh miệng kêu lên, mảnh này lá cây chính là không khỏe mạnh, ta thật là thần ý đi. Một cái liền có thể nhìn ra. Nếu như không mau đem nó thu hạ đến, cái này lá cây không cần mấy ngày, liền sẽ đem bệnh chuyển cho cái khác lá cây cùng thân cảnh. Đến lúc đó ngươi những ngày hoa, một cái cũng không sống nổi. Thật. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, hầu nghi nhìn về phía Lâm Mục. Giống như nàng cũng có chút đoán không được, Lâm Mục nói thật hay giả? Đương nhiên là thật. Lâm Mục thấy Cơ Ngô Đồng đã mắc lửa, liên tục gật đầu, một chiếc lá mà thôi, ta còn có thể lừa ngươi. Vậy được rồi, Cơ Ngô Đồng hừ một tiếng, xem như tha thứ Lâm Mục vừa mới cử động. Chính như Lâm Mục nói tới, một chiếc lá mà thôi. Chính mình tóm lại vẫn là phải cho Lâm Mục một chút mặt mũi, tốt xấu là phu quân của mình. Nương tử, ta có chút đói bụng. Không bao lâu, Lâm Mục mở miệng lần nữa hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta nhường bếp sau chuẩn bị ăn chút gì, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn con vịt. Cơ Ngô Đồng không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời. Thịt vịt quá già rồi a. Lâm Mục nghe vậy không quá tình nguyện phản bác. Không không không, liền ăn con vịt. Cơ Ngô Đồng mặt mày nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn về phía Lâm Mục gương mặt, cười nói, ăn vịt đầu chuyên trị mạnh miệng. Ta đây chính là thiên vương, Lâm thần ý không biết rõ a. Người Lâm Mục ánh mắt trì trệ, giờ phút này cũng kịp phản ứng, đây là nương tử đối với mình trêu chọc. Không khỏi có chút lúng túng quay đầu đi. Hơn nửa canh giờ qua đi, hai cái nha hoàn bưng bếp sau nấu tốt con vịt canh, cộng thêm mấy bản thức nhắm đi vào trong đình viện. Lại dựa theo Lâm Mục yêu cầu, đưa chúng nó từng cái bày ở trên bàn đá. Lâm Mục thấy thế thả ra trong tay sách thuốc, sau đó đi vào phòng ngủ, tỉnh lại ngủ chưa nương tử. Cơ Ngô Đồng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ngáp một cái, nhỏ giọng hừ phát phàn nàn nói, Trường An bánh bột ăn ngon là ăn ngon, chính là sau khi ăn xong muốn đi ngủ chúng ta về sau vẫn là ăn gạo cơm á tốt. Lâm Mục một bên gật đầu, một bên đem yếu đuối không xương Cơ Ngô Đồng từ trên giường đỡ dậy, tựa như chiếu cô nữ nhi giống như, vì nàng mặc vớ dày. Cuối cùng rót một chén thanh thủy, đưa tới Cơ Ngô Đồng bên miệng. Cơ Ngô Đồng có chút nhấp một hớp nhỏ, cuối cùng là tinh thần rất nhiều, giữa lông mày đều là ý cười cùng dịu dàng nhìn qua Lâm Mục. Phu quân, ngươi hôm nay thế nào như thế chịu khó? Cơ Ngô Đồng hiếu kỳ hỏi. Ngươi chiếu cố ta nhiều năm, ta hầu hạ ngươi một lần liền gọi chịu khó. Lâm Mục hỏi lại. Thật là dạng này, vạn nhất bị những người khác biết, ngươi sẽ bị rêu cận bọn hắn kia là hâm mộ. Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại bổ sung một câu, còn có ghen ghét. Nương tử của mình như thế dịu dàng, hiền lành lại xinh đẹp. hắn vi nương tử mặc một lần giày thế nào. Nếu không phải còn muốn đi trong viện ăn cơm, liền xem như hiện tại là Cơ Ngô Đồng dựa chân, hắn cũng không để ý nghĩ tới đây. Lâm Mục ánh mắt không khỏi hướng phía dưới lướt đi. Cơ Ngô Đồng nhạy cảm chú ý tới Lâm Mục ánh mắt, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng cuộn mình hai chân, giấu vào trong chăn. Nàng lúc trước cùng Mặc Thất Nương đi thanh lâu cứ điểm thời điểm, liền từng nghe gặp qua các cô nương phàn nàn. Có chút khách nhân sẽ tiêu trọng kim, mua xuống các nàng xuyên qua vớ giày, không biết làm gì dùng đồ. Trước kia nàng còn chưa tin, nhưng là hôm nay trông thấy Lâm Mục ánh mắt, Cơ Ngô Đồng cũng không nhịn được có chút dao động. Có lẽ thật sự có người sẽ thích cất giữ loại vật này. Chẳng lẽ Lâm Mục cùng những hành vi tia quái dị khách nhân có giống nhau yêu thích? Phu quân của mình trước kia không phải chỉ thích vụng trộm sờ chân sao? Nếu là như vậy lời nói, kia nàng cũng chỉ có thể cần đổi giày vớ, tẩy càng sạch sẽ chút. Phu quân, ánh mắt của ngươi tốt. Hạ Lưu vì sao muốn nhìn ta chằm chằm giày nhìn? Ngươi nếu là muốn, ta còn có vài đôi không xuyên qua giày mới, có thể. Đưa ngươi Cơ Ngô Đồng thanh âm càng nói càng nhỏ, Lâm Mục nghe cái chán gân xanh càng ngày càng bạo. Ta không cần. Lâm Mục la lớn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn? Xuyên qua ta không muốn. Lâm Mục tức hổn hển đi lên phía trước, đưa tay tiến trong chăn, bắt lấy Cơ Ngô Đồng mắt cá chân, đưa nàng hai chân túm đi ra. Mặc giày không được lên giường. Còn có, mau chạy ra đây ăn cơm. Dứt lời, Lâm Mục nhanh chóng đi ra phòng ngủ. Thật không cần sao? Cơ Ngô Đồng cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thái tử Chu Lãng tìm đến đầu bếp, Chu Nghệ tự nhiên là không cần nhiều lời. Mặc dù chỉ là đơn giản xào mấy bàn thức nhắm, nhưng là sắc hương vị đều đủ. Còn có kia buồn con vị canh, cũng là ngon đến cực điểm. Lâm Mục hai người ăn hương khởi, cũng liền quên trong phòng ngủ xấu hổ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Điền A Đại vừa vội vã chạy tới, lau mồ hôi nói, "Lâm thần ý đi, Lâm hành đại nhân đến." Cơ Ngô Đồng nghe vậy, không nhanh không chậm đem trong chén con vịt canh uống sạch, cười đối Lâm Mục nói rằng, "Tới muộn như vậy, ta còn tưởng rằng hắn không tới chứ Tề Vương đều tới, hắn làm sao có thể không đến?" Lâm Mục đang khi nói chuyện cũng đứng dậy, chuẩn bị tiến đến nên đón. Ai ngờ một giây sau, Lâm Hành thân ảnh liền đã theo hành lang cổng xuất hiện. Vẻ mặt vội vàng hỏi, "Lâm thần ý đi, hôm nay Tề Vương điện hạ tới tìm ngươi." "Hắn đều đúng ngươi nói cái gì?" Chương 267, Kiếm Si chương 267, Kiếm Si Lâm đại nhân đừng nội, ngồi xuống ăn chút. Lâm Mục thấy thế chỉ trên bàn đồ ăn, sau đó đối với Điền A Đại nói rằng, đi phân phó bếp sau, lại nhiều xào chút đồ ăn đưa tới. Mà Lâm Hành vẹn vẹn chỉ là lăng thần một sát na, liền bị Lâm Mục lôi kéo ngồi xuống. Nhưng là một giây sau, hắn lại phút chốc đứng dậy, không dằn nổi phàn nàn nói, "Lâm thần ý đi, ngươi còn có tâm tư tại cái này ăn cơm à?" Thái tử điện hạ đã nổi trận lôi đình. Nếu không phải ta ở một bên quên can, cấm quân bây giờ nói không định đô đến đây. Thái tử điện hạ vì sao muốn sinh khí? Lâm Mục ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Nói xong lại nắm lấy Lâm Hành bà bay, lần nữa đem hắn theo ngồi trên ghế. Về phần Lâm Hành lời nói, Lâm Mục là một chữ cũng không tin. Thử nghĩ một chút, Chu Lãng thân làm đường đường đại ngu thái tử, làm sao có thể liền điểm này khí lượng đều không có? Còn muốn phái cấm quân tới hương sư vấn tội, lựa gạt quỷ đâu? Bất quá Lâm Mục cũng có thể lý giải Lâm Hành tại sao lại nói ngoa. Đơn giản là muốn đem chuyện nói nghiêm trọng chút, tốt chấn nhiếp chính mình mà thôi. Còn không phải bởi vì Tề Vương điện hạ sự tình. Một bên khác, Lâm Hành tránh ra khỏi Lâm Mục bàn tay, một lần nữa đứng dậy. Lâm thần y ta lại hỏi ngươi, buổi sáng Tề Vương điện hạ thật là tới tìm ngươi. Tìm. Lâm Mục nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Hắn muốn lôi kéo ngươi. Đối. Vậy ngươi ta không có bằng lòng. Lâm Hành nghe vậy lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng. Không có bằng lòng liền tốt, không có bằng lòng liền tốt ta. Lâm thần y đi, không phải lão ca ta nói ngươi, kia Tề Vương thật là thái tử điện hạ đối thủ một mất một còn. Ngươi làm sao có thể cùng hắn dính líu quan hệ đâu? Việc này tại sao có thể lại ta? Lâm Mục hừ một tiếng, phản bác, ngươi nhìn tòa phủ đệ này, liền thủ vệ hộ vệ đều không có, Tề Vương đến nhà bái phỏng, ai có thể ngăn lại? Vẫn là Lâm đại nhân cảm thấy, ta có dũng khí đem Tề Vương điện hạ ngăn ở ngoài cửa, không cho hắn tiến đến. Đừng nói là Tề Vương, liền xem như tùy tiện một cái thất phẩm quan cấp dịu, ta một giới thảo dân cũng không dám cản trở a. Mà nghe xong Lâm Mục giải thích, Lâm Hành thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, là ta sơ sót. Lâm thần y ngươi nói có đạo lý, chờ về đi về sau, ta liền lập tức hướng thái tử điện hạ bẩm báo việc này. Còn có Tề Vương điện hạ, hắn ngoại trừ mời chào ngươi bên ngoài, còn nói chuyện gì sao? Con hỏi cửu hoàng tử hạ lạc. Lâm Mục không có dấu giếm, chỉ là nửa thật nửa giả nói, Tề Vương điện hạ biết ta là Yến quận nhân sĩ, mà cửu hoàng tử nửa năm trước lại đi đến quận, cho nên hướng ta nghe ngóng cửu hoàng tử hành tung, bất quá cửu hoàng tử ở nơi nào, ta làm sao có thể tin tưởng. Lâm đại nhân ngươi cũng biết, ta chính là một cái thảo dân, hiểu sơ một chút y thuật, ta được rồi được rồi. Lâm Hành lúc này không nhịn được khoát tay áo, cắt ngang Lâm Mục lại nhải, ngay sau đó lại ngự trọng tâm trường dặn dò, Lâm thần ý đi, ngươi nghe lão ca ta một lời khuyên. Tại cái này Trường An thành bên trong, chết nhanh nhất chính là cỏ mọc đầu tường. Ngươi chỉ cần một lòng vì thái tử điện hạ làm việc, thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ai ngờ Lâm Mục nghe vậy, lông mày nhưng trong nháy mắt nhăn lại, truy vấn, kia Lâm đại nhân, ngươi cũng phải nói cho ta thái tử điện hạ, đến tột cùng muốn cho ta làm chuyện gì à? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lâm Hành cười cười xấu hổ. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại đối Lâm Mục nói rằng, bất quá ta muốn, phải cùng trong thư phòng những cái kia sách thuốc có quan hệ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lâm thần ý ngươi vẫn là chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc a. Sách thuốc sao? Lâm Mục hơi nheo mắt lại, sau đó cười đáp ứng. Lâm Hành thấy Lâm Mục như thế nghe lời, hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, Lâm thần y ngươi tiếp tục ăn cơm à, ta còn muốn trở về hướng thái tử điện hạ giao nộp. Sẽ không quấy rầy. Thật không ăn chút sao? Lâm Mục nhiệt tình cười nói, ta đã nhường phòng bếp chuẩn bị. Không được không được, hôm nào ta lại đến cùng Lâm Thần Y nâng cốc luôn hoàn. Ai, tốt á, vậy ta liền không tiễn. Không cần đưa không cần đưa, ha 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 ha. Một hồi hàn huyên qua đi, Lâm Hành rời đi tiểu viện, Lâm Mục cũng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Phu quân đúng lúc này, một mực không nói gì Cơ Ngô Đồng đống nhiên mở miệng hỏi, những cái kia sách thuốc có vấn đề sao? Lâm Hành không có phát giác Lâm Mục ánh mắt biến hóa, nàng lại nhạy cảm chú ý tới. Làm Lâm Hành nói ra sách thuốc hai chữ thời điểm, Lâm Mục ánh mắt híp một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là cùng Lâm Mục sớm chiều chung đụng Cơ Ngô Đồng lại biết, phu quân của mình nhất định nghĩ tới điều gì. Đây là độc thuộc tại bọn hắn giữa hai người ăn ý mà Lâm Mục cũng không có giấu giếm nhà mình nữ tử, như nói thật nói, sách thuốc không có vấn đề gì, chính là cái này sách thuốc chủ loại đều là một chút cùng chế độc giải độc tương quan điện tịch. Cho nên ta cảm giác, cái này thái tử Chu Lãng hoặc là muốn cho ta thay người nào đó giải độc, hoặc là chính là muốn cho ta hạ độc chết người nào đó. Nói tóm lại, khẳng định cùng độc thoát không khỏi liên quan. Đường đường thái tử, cũng cần dùng xuống độc loại thủ đoạn này sao? Cơ Ngô Đồng cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đều là khinh thường. Lâm Hành động tác rất nhanh, không đến mặt trời lặn thời gian, liền có một đội 30 người chỉnh hộ vệ, tại một gã nhị phẩm võ giả dẫn đầu xuống tới Lâm phủ. Gặp qua Lâm thần y y, tại hạ tên là Thạch Lương, là thái tử điện hạ cố ý phái tới bảo hộ phủ đệ. Cầm đầu cái kia nhị phẩm võ giả, ước chừng hơn 40 tuổi, cùng Lâm Mục lúc nói chuyện ngự khí không kiêu ngạo không tự ti, vẻ mặt lại có chút ngạo mạn. Chắc là đem bảo hộ Lâm phủ xem như một cái bất nhập lưu tiểu nhiệm vụ. Lâm Mục cũng không khách khí với hắn, đơn giản dặn dò một phen về sau, liền nhường đám người tản đi. Ngược lại toàn bộ phủ đệ đều là thái tử Chu Lãng nhan tuyến, lại nhiều một chút cũng không quan trọng. Huống hồ có Thạch Lương bọn này hộ vệ, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nửa tháng thời gian chớp mắt mà qua. Tại Lâm Mục phương thuốc trợ giúp hạ, lũ lụt chi địa ôn dịch đạt được hữu hiệu khống chế. Trương An thành cũng cuối cùng từ phong cấm bên trong khôi phục bình thường xuất nhập. Mỗi ngày đi tới đi lui tại cửa thành thương hội đội xe, càng là nối liền không dứt. Mà Cơ Phong trưởng quản cơ thị thương hành, cũng không biết cùng thái tử Chu Lãng đặt thành cái gì ước định. Thế mà dẫn đầu quên tặng rất nhiều lương thực cùng dược liệu. Đồng thời cũng khiến cho Chu Lãng tại bách tính trong miệng danh dự khôi phục rất nhiều. Một ngày này, Trường An thành Tây Môn, hai cái quần áo quái dị tuổi trẻ nam nữ đi tới cửa thành phía dưới. Quá khứ bách tính bị bọn hắn tuấn mỹ khuôn mặt cùng mặc hấp dẫn, thỉnh thoảng dò xét vài lần. Cũng có kiến thức rộng rãi người trong giang hồ cùng khách thường, theo hai người phục sức cùng tướng mạo bên trên nhìn ra, bọn hắn đến từ Tây vực. Sư Minh, đây chính là Trường An sao? Trong đó nữ tử kia xuyên thấu qua cửa thành, nhìn về phía bên trong đường đi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nơi này, so Đại Mạc phồn hoa nhiều lắm. Bên cạnh tên nam tử kia nghe vậy, chỉ là giữ im lặng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại một mực nhìn mình trong ngực trường kiếm, coi như chân bảo. Nữ tử thấy thế, sắc mặt không khỏi biến có chút thất lạc, lại có chút hề bại. Nhưng mà vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, lại bị nàng ẩn giấu đi xuống dưới. Sư Minh, thật đúng là kiếm si đâu. Chương 268, Khất Hồ Nhi. Chương 268, Khất Hồ Nhi. Trường An thành tới một cái tuổi trẻ Tây vực kiếm khách. Hắn nói hắn gọi Khất Hồ Nhi, cầm trong tay thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong, xếp hạng thứ 9 huyết kiếm Vân Hồng. Đi vào Trường An ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, Khất Hồ Nhi đến nhà khiêu chiến 6 vị kiếm đạo danh túc, đều thắng. Kế tiếp, hắn nói hắn muốn khiêu chiến Mạc Bình Sinh. Nghe trong khách sạn xôn xao nghe đồn, Mạc Bình Sinh chẳng biết tại sao, đông nhiên cười ra tiếng. Thiếu niên hùng tâm, dương cánh ngút trời, thật là chí khí. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lập tức ghé vào trên mặt bàn thì thào lên tiếng, bất quá ta lớn tuổi, cũng không cùng các ngươi người trẻ tuổi tranh giành. Đệ nhất thiên hạ danh hảo, đã bị Khô Diệp sư thái đoạt đi. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ta cũng không quan tâm. Nhưng là có ai có thể nói cho ta, nữ nhi của ta chạy đi đâu rồi a? Mạc Bình Sinh nước nở hai tiếng, lại tựa như khóc lên. Nếu là không biết hắn người, nhất định sẽ coi hắn là thành một cái, sau khi say rượu không kiềm chế được nỗi lòng đổi phế trung nhân nhân. Mà tại Mạc Bình Sinh bên cạnh, nhiếp phủ quản gia vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, nhỏ giọng dò hỏi, "Trang chủ, nếu không ta đỡ ngài trở về ngủ một hồi a?" "Không trở về." Mạc Bình Sinh một thanh hất ra nhiếp phủ quản gia cánh tay, sau đó trợn mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, chất vấn, "Ngươi làm thật không biết Dĩnh Nhi đi đâu?" "Trang chủ, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta là thật không biết rõ." Nhiếp phủ quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, không biết rõ lần thứ bao nhiêu giải thích nói, "Tiểu thư nàng ngày ấy sau khi ra cửa, liền rốt cuộc chưa có trở về. Bất quá trang chủ ngươi yên tâm, tiểu thư nàng võ nghệ cao cường, sẽ không xảy ra chuyện. Đồng thời ta đoán chừng, Lâm thần ý vợ chồng hẳn là cũng cùng tiểu thư cùng một chỗ." Lâm Mục trở lại Trường An tin tức, nhất phủ quản gia cũng không cảm kích. Dù sao Lâm Mục vừa tới Trường An, liền bị Lâm Hoành mang đi, nhiều ngày như vậy cũng một mực không có đi ra ngoài. Nhất phủ quản gia không biết rõ, cũng tình có thể hiểu. Nhưng mà trên thực tế, hắn đối với Mạc Dĩnh hướng đi, trong lòng đã sớm mơ hồ có suy đoán. Tiểu thư nàng tám thành là theo chân Trần đại nhân, đi lũ lụt chi địa Trần hai. Chỉ là Mạc Dĩnh trước đây liên tục căn dặn, tuyệt đối không thể nhường Mạc Bình Sinh biết nàng cùng Trần Bân sự tình, nhiếp phủ quản gia tự nhiên không thể lắm miệng. Dù là ngồi bên cạnh mình chính là trang chủ, cũng không thể ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, một đôi mặc tây vực phục sức tuổi trẻ nam nữ đi vào khách sạn, dùng đến không quá lưu loát trung nguyên lên tiếng nói, "Mạc Bình Sinh, có ai biết ở nơi nào? Nói cho ta biết lời nói, bằng cho các ngươi." Thiếu nữ bên cạnh nghe vậy, phối hợp với từ bên hông cởi xuống túi tiền, móc ra một khối kim vũ cục. Là Khất Hồ Nhi. Quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, dáng dấp lớn lên rất tuấn. Xem ra hắn là tới khiêu chiến Mạc Bình Sinh. Hắc hắc hắc, hôm nay có trò hay để nhìn. Trong hành lang những khách nhân nghị luận ầm ĩ, cùng lộ làm ra một bộ chờ đợi xem kịch vui ánh mắt. Chỉ có điều ai cũng không có nói cho Khất Hồ Nhi, Mạc Bình Sinh vị trí. Dù sao Mạc Bình Sinh lúc này ngay tại cách đó không xa bên cạnh bàn. Nếu là Mạc Bình Sinh chê bọn họ lắm miệng, cho bọn họ một kiếm, vậy coi như tính không ra. Không có ai biết sao. Khất Hồ Nhi lại hỏi một lần, vẫn không có người nói chuyện. Bên cạnh hắn thiếu nữ thấy thế, đành phải lại từ trong túi tiền móc ra một khối vàng, giọng dịu dàng hỏi, hai khối vàng, muốn hay không? A a a a, đúng lúc này, một đạo say khướt thanh âm theo bên cạnh vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cười lạnh người chính là Mạc Bình Sinh. Đem tiền cho ta, ta nói cho các ngươi biết. Nước nói cho các ngươi biết. Mạc Bình Sinh ở đâu? Khất Hồ Nhi nghe thấy Mạc Bình Sinh lời nói nhẹ gật đầu, lập tức đối với bên cạnh thiếu nữ nói rằng, a y y mộ, đem vàng cho hắn. Thiếu nữ không do dự, cất bước đi đến Mạc Bình Sinh bên cạnh bàn, đem hai khối vàng nhẹ nhàng buông xuống. Đại thúc hiện tại có thể nói sao? A y y mộ lễ phép hỏi. Mạc Bình Sinh lông mày vừa nhấc, nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng hảo cảm tỏa ra. Hắc, cùng mình nữ nhi như thế nha đầu khéo léo. Nếu là Dĩnh Nhi ở chỗ này, nhất định có thể cùng nàng trở thành hào tỷ muội. Một bên khác, Khất Hồ Nhi thấy Mạc Bình Sinh không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào A Y Y Mộ nhìn, không khỏi nhíu mày. Thế là đi lên phía trước, ngữ khí bất thiện truy vấn, Mạc Bình Sinh ở đâu? Mạc Bình Sinh nghe vậy cười cười, đưa tay chỉ hướng chính mình, Mạn Bất Kinh tâm nói, ta chính là Mạc Bình Sinh. Ngươi? Khất Hồ Nhi ánh mắt có chút hoài nghi. Thế nào, không giống? Mạc Bình Sinh thấy thế, dùng tay áo ở trên mặt tùy ý lau một cái, hỏi ngược lại, lúc này đâu? Giống hay không? Nếu không phải không muốn để cho người khác đem cái này hai khối vàng kiếm đi, ta mới không nói cho ngươi. Dứt lời Mạc Bình Sinh đứng dậy, bắt lấy trên mặt bàn hai khối kim vũ cục, đưa tay ném về quầy hàng. Phát ra phanh phanh hai tiếng trầm đục. Trưởng quỹ, đem tiền cất kỹ, lại đem phòng ta thật tốt quét dọn một chút. Ban đêm trở về ta còn muốn ở đâu? Ngươi muốn đi đâu? Khất Hồ Nhi đưa tay ngăn lại Mạc Bình Sinh, kích động nói, ta muốn cùng ngươi so kiếm. Mạc Bình Sinh không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là mắt liếc thấy Khất Hồ Nhi, hỏi, ngươi là mấy thành phẩm? Nhị phẩm. Vậy ngươi không phải đối thủ của ta, ta là nhất phẩm. Ta biết. Khất Hồ Nhi ánh mắt kiên định, cho nên chúng ta chỉ so với kiếm chiêu, không thể so với nội lực. Mạc Bình Sinh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nhàn, có thời gian hống ngươi chơi. So với ta kiếm, thua thật là sẽ chết. Ta không sợ. Khất Hồ Nhi dứt lời, vụt một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ hướng Mạc Bình Sinh bên hông. Nơi đó, treo thiên hạ xếp hạng thứ 2 danh kiếm, Thúy Tùng. Chính là dùng đến thanh kiếm này, Mạc Bình Sinh đánh ra thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh hiệu. Ngươi tiểu tử này thế nào như thế chủ? Mạc Bình Sinh chau mày, sắc mặt càng phát ra không vui, nhưng như cũng không có bằng lòng Khất Hồ Nhi khiêu chiến, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, vẻ mặt lo lắng Y Y Mộ. Ngay sau đó ung dung nói rằng, muốn cho ta và ngươi so kiếm cũng được, ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giúp ta tìm tới nữ nhi của ta. Mạc Bình Sinh thở dài một hơi, giải thích nói, nữ nhi của ta nàng ngay tại Trường An, chỉ là không tìm được. Ngươi nếu là giúp ta tìm tới nữ nhi, ta liền so với ngươi kiếm. Như thế nào? Không tính làm khó dễ ngươi a. Tốt. Khất Hồ Nhi gật đầu đáp ứng, cứ quyết định như vậy đi. Mà đợi đến Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ sau khi đi, nhiếp phủ quản gia lúc này mới hiếu kỳ mở miệng, thấp giọng hỏi, trang chủ, ngươi thật muốn cùng tiểu tử này so kiếm sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Mạc Bình Sinh một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, ngáp một cái, ta hiện tại chỉ muốn tìm tới Dĩnh Nhi. Còn có ngươi cũng đừng nhàn rỗi, có thể phái nhiều ít người liền phái nhiều ít người, tất cả đều ra ngoài đánh cho ta nghe Dĩnh Nhi đi đâu. Lâu như vậy không gặp, cũng không biết Dĩnh Nhi nàng gầy không có. Nhiếp phủ quản gia nhìn xem thở dài thở ngắn Mạc Bình Sinh, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Người trong giang hồ đều biết, Mạc Bình Sinh cực kỳ yêu thương nữ nhi của mình. Thật là bọn hắn nhưng lại không biết, nếu như không có lần kia ngoài ý muốn, trang chủ hắn vốn có thể có hai cái nữ nhi. Chương 269, bếp lò chương 269, bếp lò Lâm phủ. Đối với Trường An thành gần nhất chuyện phát sinh, Lâm Mục cũng không hề để ý trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cả ngày chờ trong thư phòng, nghiên cứu sách thuốc điển tịch, thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng nhường hắn cảm giác buồn tẻ không thú vị đến cực điểm. Ngay từ đầu hưng phấn kình trôi qua về sau, còn lại chỉ có đối đọc sách học tập kháng cự. Không được, không thể coi lại. Tại thư phòng khô tọa chưa tới nửa giờ sau, Lâm Mục ngửa đầu thở dài. Ngoài cửa sổ chim gọi côn trùng kêu vang, còn có nha hoàn gã sai vật nói giỡn. Đủ loại thanh âm luôn có thể đem hắn suy nghĩ câu dẫn đã qua, nhường hắn không cách nào chuyên tâm đọc sách. Lâm Mục trước đó tính toán qua, chính mình dùng 3 ngày thời gian, khả năng đại khái đọc xong một bản sách thuốc. Mà bây giờ đến xem, hắn hiển nhiên là đánh giá cao chính mình nghị lực. Dựa theo này tình hình dưới đi, nửa tháng có thể hiểu rõ một bản sách thuốc, đã là cực kỳ không dễ. Bên ngoài dương quang vừa vặn, gió nhẹ ấm áp, nương tử nàng cũng không có người làm bạn. Ta nếu là tiếp tục tại thư phòng buồn bực ngồi, chẳng phải là cô phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp. Lâm Mục nói nhỏ đi ra cửa phòng, hít thật sâu một hơi ngoài cửa sổ không khí, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Người sao lại ra làm gì? Đúng lúc này, bên cạnh vang lên Cơ Ngô Đồng thanh âm. Lâm Mục không khỏi hơi kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng đang ngồi một mình ở trong viện nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, trên tay còn cầm một bản giáo thụ như thế nào theo thừa đồ văn thư tịch. Nương tử ngươi muốn học theo thừa? Lâm Mục không có trả lời Cơ Ngô Đồng vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta nghe nói Trường An thành bên trong, những cái kia quan lại quyền quý nhà nước yến, chính là dùng theo thừa giết thời gian ta trong lúc rảnh rỗi, liền muốn học một chút, chỉ là nàng còn chưa nói hết, Lâm Mục cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Theo thừa, rất khó khăn học được. Phu quân ngươi đây, sao lại ra làm gì? Cơ Ngô Đồng hỏi tiếp. Quá nhàm chán, ta cũng không phải là loại ham học, cho dù là nhìn sách thuốc cũng giống như vậy. Lâm Mục thở dài, cất bước đi vào Cơ Ngô Đồng bên người ngồi xuống. Ta cảm giác mình đời này đều không nhìn xong cái này 300 bản sách thuốc. Nghe thấy Lâm Mục phàn nàn, Cơ Ngô Đồng trầm ngâm một lát, suy đoán hỏi, có phải hay không phu quân y thuật của ngươi quá cao, cho nên nhìn những này sách thuốc mới có thể cảm thấy quá đơn giản? Có một phần là nguyên nhân này a. Lâm Mục ừ một tiếng, phụ họa nói rằng, những này sách thuốc xác thực đáng giá chân tàng, bên trong có thật nhiều độc phương cũng rất thú vị. Bất quá ta luôn cảm giác, chỉ cần cho ta một chút thời gian, trong này độc ta có thể toàn bộ hóa giải. Cho nên đang nhìn mấy quyển về sau, liền không có lớn như vậy hứng thú. Loại cảm giác này, giống như là một học sinh trung học, đi làm tiểu học sinh trí lực để toán như thế. Mặc dù vấn đề nhìn qua rất mới lạ, nhưng là độ khó không lớn. Chỉ cần chịu bỏ chút thời gian, luôn có thể toàn bộ hiểu ra. Vậy làm sao bây giờ? Không nhìn sao? Cơ Ngô Đồng hiếu kỳ truy vấn. Ai ngờ một giây sau, Lâm Mục lại lắc đầu, cự tuyệt nói, nếu như không nhìn lời nói, vạn nhất cái khác sách thuốc bên trong có lợi hại phương thuốc, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Bởi vậy ta dự định, vừa nhìn vừa thực tiễn. Cứ như vậy, mặc dù nghiên cứu sách thuốc tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chính là dược liệu này, cần tìm Đoan Đại Đầu hỗ trợ. Nói xong câu nói sau cùng, Lâm Mục chính mình cũng nhịn không được cười lên. Lấy đương triều thái tử bản sự, thay mình tìm kiếm một chút dược liệu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lao Lý Đầu có câu nói 10 phần có đạo lý. Có tiện nghi không chiếm, kia là vương bát đản, là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Phu quân thật thông minh. Cơ Ngô Đồng cũng nghe ra Lâm Mục ý tứ, cười tán dương một câu. Ngay sau đó, nàng lại tiếp tục hỏi, vậy thì có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Thật là có. Lâm Mục không chút do dự, nên miệng cười một tiếng, ta muốn ăn nương tử làm đồ ăn. Ta cái này phụ thượng đâu biết, chủ nghệ quả thật không tệ, bất quá ăn nên làm ra liền án. Nào giống nương tử làm đồ ăn, thế nào ăn đều ăn không án. Miệng lưỡi chân chu Cơ Ngô Đồng liếc mắt, khóe miệng nụ cười lại là thế nào đều không che giấu được, kỳ thật nói thật, ta cũng chán ăn phu quân, ngươi nói ta có phải hay không có cái gì ma bệnh. Mỗi ngày bị nhiều người như vậy hầu hạ, còn luôn cảm giác không được tự nhiên. Không giống tại tế thế đường thời điểm, bận bịu vui vẻ như vậy. Lâm Mục nghe vậy, tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Hắn cũng có loại cảm giác này. Kia vi phu nghĩ biện pháp, nhường những nha hoàn kia hạ nhân đều chớ quấy rầy chúng ta, thế nào? Ngươi có thể có biện pháp nào? Cơ Ngô Đồng mặt mày buông xuống, thần sắc có chút bất đắc dĩ, bọn hắn đều là thái tử nhãn tuyến, chúng ta nơi này vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, Lâm Hoành bên kia lập tức liền sẽ nhận được tin tức. Phiền đều phiền chết lấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng bó công, nếu là muốn trộm chuẩn em ra ngoài cũng không khó khăn. Chỉ là một mực làm như vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy phiền toái. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hai người dứt khoát liền cửa phủ đều không ra, trước đó ước hẹn leo núi cũng từ bỏ. Thật giống như bị giam cầm đồng dạng, liền bị đổ thanh tĩnh. Bất quá cho dù là dạng này, những nha hoàn kia cùng gã sai vặt, mỗi ngày vẫn sẽ lấy các loại lý do tới. Vụ trộm dò xét bọn hắn đều đang bận rộn thứ gì, cuối cùng lại bẩm báo cho Lâm Hành. Nếu không phải Cơ Ngô Đồng khoan dung độ lượng, không nguyện ý cùng đám người này chấp nhận, nói không chừng đã sớm đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nương tử xin yên tâm, cho ta mấy ngày thời gian, ta cam đoan làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần chúng ta sân nhỏ. Lâm Mục nắm lên Cơ Ngô Đồng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy đó an ủi. Động tác của hắn rất nhanh, trưa hôm đó liền phái người cho Lâm Hành đưa đi một phong thư. Sau đó lại gọi tới Điền A Đại cùng Giang Đại Lực, chuyển đến rất nhiều cục gạch, biểu thị mong muốn tại sân nhỏ nơi hẻo lánh xây lò đất. Lâm Mục đối với những sự tình này nhất khiếu bất thông, nhưng là cũng may có nông phu xuất thân Điền A Đại hỗ trợ. Làm việc đến tay chân lanh lẹ lại kinh nghiệm 10 phần. Không đến mặt trời lặn thời gian, một cái vương bức lò đất liền đã xây tốt. Cuối cùng lại tại phía trên, chống một ngụm nồi lớn. Lâm phu nhân, thế nào? Điền A Đại đối với mình tay nghề hết sức hài lòng, nhưng vẫn là không quên hỏi đến Cơ Ngô Đồng ý kiến. Rất tốt, Cơ Ngô Đồng cũng mang ý nhẹ gật đầu. Trên mặt ý cười 10 phần. Kể từ đó, cái tiểu viện này liền có khói lửa. Ngày sau Lâm Mục lại nghĩ ăn cái gì đồ ăn, nàng đều có thể tự mình xuống bếp, vi phu quân đỡ thèm. Vậy còn dư lại cục gạch, chúng ta liền dọn đi rồi. Điền A Đại cười hắc hắc, lập tức chỉ huy Giang Đại Lực động thủ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Giang Đại Lực càng phát ra ỷ lại Điền A Đại. Chỉ cần là Điền A Đại mệnh lệnh, hắn đều sẽ không chút nghĩ ngợi ngoan ngoãn nghe theo. Mà Điền A Đại cũng đem Giang Đại Lực xem như đệ đệ của mình đối đãi. Chẳng những cùng ăn cùng ở, hơn nữa còn dùng Lâm Mục phát cho hắn tiền công, cho Giang Đại Lực làm mấy kiện quần áo mới. Thấy Cơ Ngô Đồng trong lòng, thậm chí còn có chút ấy nấy. Những sự tình này rõ ràng đều là nàng cái này đương gia chủ mẫu phải làm mới đúng. Còn có Giang Đại Lực ngu dại chứng bệnh, Lâm Mục cũng một mực không có tìm được trị liệu biện pháp. Cũng là Điền A Đại không sợ người khác làm phiền, giáo hội Giang Đại Lực quen biết rất nhiều văn tự. Chương 270, ngăn được chương 270, ngăn được Điền A Đại, chờ một lát thu thập xong nơi này, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Hôm nay ta tự mình xuống bếp. Không biết có phải hay không là nhìn ra Cơ Ngô Đồng ấy nấy, Lâm Mục cười đối Điền A Đại nói rằng, Điền A Đại được sủng ái mà lo sợ, nhưng lại liên tục khoát tay, cự tuyệt nói, không được, không được. Nào có lão gia cho quản gia nấu cơm đạo lý, không nên không nên. Điền A Đại đem đầu dao tựa như chống lúc lắc đồng dạng. Bên cạnh Giang Đại Lực thấy thế, cũng học theo, ô ô lắc đầu. Cái gì lão gia quản gia, kia là ở trước mặt người ngoài xưng hô. Lâm Mục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ không vui nói, vậy cứ thế quyết định, ngươi cũng đừng bức ta nổi giận. Lại nói, giữ lại các ngươi tại cái này ăn cơm, không phải thấy là chuyện tốt. Ta đã có vài chục năm không có xuống chủ. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, cũng lập tức phối hợp với Lâm Mục lời nói, cười nói, nói như vậy đến, các ngươi đêm nay thật đúng là phải hảo hảo nếm thử, cũng không biết đến tuột cùng là có lộc ăn, vẫn là tra tấn. Điền A Đại thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng như thế thuyết phục, cũng đành phải nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều đã đem lời nói đến phân thượng này, nếu là mình lại cự tuyệt, cái kia chính là không biết điều. Không bao lâu, Điền A Đại cùng Giang Đại Lực cùng một chỗ, đem sân nhỏ thu thập thỏa đáng. Ngay sau đó lại phân phó mấy cái hạ nhân, đi phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị chuyển đến. Cuối cùng nhường Giang Đại Lực chuyển đến tủi lửa, bên cạnh chặt bên cạnh đốt. Theo một cỗ khói đặc theo ống khói lên không, lò đất phía ngoài bùn cũng rốt cục khô ráo. Đi. Điền A Đại xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng, cười nói, cái này lò không tệ, nóng quá còn không phun khói. Lâm Mục đứng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, giờ phút này vẻ mặt không khỏi có chút kích động. Kế tiếp liền xem ta a. Chỉ thấy hắn vén tay áo lên, ra hiệu Điền A Đại giúp mình nhóm lửa. Mà Cơ Ngô Đồng thì là cầm lấy dao phay, tốt 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 có trong hồ sơ trên bảng cắt không ngừng. Trẻ tuổi, nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn, xào rau. Trong lúc nhất thời, trong viện bốn người riêng phần mình vội vàng công việc trên tay kế, lại lộ ra không hiểu cân đối. Đồ ăn hương khí cũng theo đó tràn ngập cả tòa đình viện. Cùng lúc đó, thu được Lâm Mục thư tín Lâm Hành, bước nhanh tìm tới Thái tử Chu Lãng. Lúc này Chu Lãng chính nhất mặt ngưng trọng cùng mình trưởng tử Chu Thuấn đánh cờ. Cứ việc Lâm Hành kỳ nghệ không tinh, nhưng cũng có thể nhìn ra Chu Lãng đã ở vào hạ phong. Một bên khác, chỉ thấy Chu Lãng trầm tư hồi lâu, lại nghĩ không ra chuyển bại thành thắng lạc tử phương pháp, cuối cùng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Hành. Tựa như vừa mới chú ý tới đối phương như thế, cười ha ha lấy đứng dậy, "Ân, đây không phải Lâm Hành sao? Ngươi chừng nào thì tới?" Đang khi nói chuyện, Chu Lãng đầu gối lại không cẩn thận đội lên bàn cờ biên giới, lập tức đem bàn cờ lật tung. Hắc tử bạch tử rơi lả tả trên đất. "Phụ thân, ngươi cái này..." Chu Thuấn bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Lãng, nhếch miệng. "Ai nha, là vì cha không cẩn thận." Ha ha ha, Chu Lãng xấu hổ cười một tiếng, trong ánh mắt lại không có chút nào ấy nấy, "Không, có việc gì không, có việc gì, đợi lát nữa chúng ta một lần nữa tiếp theo bàn chính là..." "Không cần." Chu Thuấn lắc đầu, một bên đem bàn cờ dọn xong vừa nói, "Phụ thân cho ta nửa khắc đồng hồ, ta liền có thể đem vừa mới kia bàn cờ phục hồi như cũ, cam đoan không có bất kỳ sai lầm nào." "Người tiểu tử này..." Chu Lãng nghe vậy mở trừng hai mắt, ra vẻ vẻ giận dữ nói, "Thế nào, ngươi liền không phải được ta một bàn không thể sao?" Chu Thuấn không nói, chỉ là một mực cười tủm tỉm nhìn xem phụ thân của mình. Chu Lãng bị con trai mình ánh mắt, thấy sắc mặt dần dần biến đỏ, bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng nói, "Được được được, tính ngươi thắng. Ta đồng ý ngươi đi trần hai, được rồi. Đa tạ phụ thân." Chu Thuấn xoay người cúi đầu, vừa lòng thỏa ý nói, "Thái tử Chu Lãng tổng cộng có tam tử lục nữ, trong đó trưởng tử Chu Thuấn thiên tư thông minh, nhất đến Chu Lãng coi trọng. Bất quá cũng nhất làm cho Chu Lãng cảm thấy thua thiệt, bởi vì hắn làm 30 năm thái tử nguyên nhân, Chu Thuấn mới một mực không có cơ hội phong vương. Không phải lấy Chu Thuấn công lao cùng tuổi tác, bây giờ trong triều địa vị tuyệt đối sẽ không yếu tại Tề Vương Chu Sách. Phụ thân, ta còn có một việc phải nhắc nhở ngài." Đạt được Chu Lãng đồng ý chính mình đi trần thai mệnh lệnh sau, Chu Thuấn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục nói rằng, "Thương nhân trục lợi, cơ thị thương hành có thể dùng không thể tin. Mong rằng phụ thân cảnh giác một chút." "Ngươi hoài nghi Cơ Phong?" Chu Lãng nhìn về phía mình nhi tử, nhíu mày hỏi. "Không phải hoài nghi, là khẳng định." Chu Thuấn cười ha ha, giải thích nói, "Mặc dù cơ thị thương hành trợ giúp chúng ta giải quyết trần thai lương thực phiền toái, nhưng là giống nhau, cơ thị thương hành danh hảo cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã có thể cùng Doãn thị thương hội cân sức ngang tài. Nếu là bọn họ âm thầm cùng ma giáo có chỗ liên lụy, tại xã tắc bất lợi." Ma giáo Chu Lãng thì thảo thì thầm một lần hai chữ này, một giây sau lại vẻ mặt khinh thường nở nụ cười, "Thuấn nhân huynh lúc nào thời điểm cũng cùng Tề Vương học như thế để ý ma giáo. Một đám chỉ có thể sống ở trong bóng tối tiền triều dư nghiệt mà thôi, không thành được cái đại sự gì. Chờ vi phụ đăng cơ, sẽ giải quyết ma giáo không muộn. Hơn nữa Cơ Phong mặc dù họ Cơ, nhưng là hắn cùng ma giáo hẳn không có quan hệ. Trên đời này họ Cơ người đến không hết, Thuấn nhân huynh không thể bởi vì cái này nguyên nhân tùy ý nhằm vào có công người. Lần này cơ thị thương hành đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, chúng ta hẳn là trọng thưởng Cơ Phong, lấy đó thiên hạ bất tính." Phụ thân Chu Thuấn còn muốn lại quên, lại bị Chu Lãng khoát tay cắt ngang. "Đi, Thuấn nhân huynh trước thay vi phụ xử lý trần thai sự tình a, Cơ Phong người này sau này hay nói." Chu Thuấn ánh mắt ngưng tụ, lập tức thở dài cáo lui. Hắn biết rõ ma giáo thai họa ngầm chi trọng, thật giống như lần này bỡ đê hồng thủy đồng dạng. Một khi dẫn đầu tạo phản, liền sẽ thế không thể đỡ, bao phủ toàn bộ Đại Ngu. Những năm gần đây, Đại Ngu quốc lực suy sụp, thật sự là quá nhanh. Bách tính sinh hoạt nỗi khổ, cũng là Trường An quan viên cùng hoàng tộc, xa xa không cách nào tưởng tượng. Mà tại Chu Thuấn rời đi về sau, Chu Lãng lại nhìn về phía một mực không nói gì Lâm Hành, nhàn nhạt hỏi, "Có chuyện gì không?" "Bẩm điện hạ, là Lâm Mục phái người đưa tới một phong thư." Lâm Hành dứt lời đem thư tín đưa lên. Chu Lãng tiếp nhận tùy ý lướt qua, cười ha ha, "Chút chuyện nhỏ này, bằng lòng hắn cũng không sao. Lâm Mục người này ta có tác dụng lớn, ngươi cần toàn lực mời chào. Chỉ cần dùng bạc có thể giải quyết sự tình, cứ việc đi làm." "Tuân mệnh." Lâm Mục nhẹ gật đầu, cũng lĩnh mệnh rời đi. Chỉ còn lại thái tử Chu Lãng một người, quay đầu nhìn về phía hoàng cung vị trí, yên lặng thở dài. Dưới mắt Trường An, thật sự là quá loạn. Nếu là phụ hoàng sớm một chút thoái vị, để cho mình đăng cơ, tại sao có thể có phiền toái nhiều như vậy? Cũng không biết công nghi canh kế hoạch như thế nào. Nếu như không vui lao chạm đây rối, mau chóng giải quyết hết Tiến Vương ba người bọn hắn họa lớn trong lòng, Đại Ngu chỉ sợ Chu Lãng không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Ma giáo thai hoàng ẩm, hắn không phải không biết rõ. Chỉ là bây giờ tình huống, thật sự là nhường hắn bất lực giải quyết. Buồn cười phụ hoàng ngăn được triều đình cả một đời, có thể từng nghĩ tới cho Đại Ngu mang đến như thế tai nạn. bốn cái hoàng tử địa vị ngang nhau, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Chương 271, độc trùng chương 271, độc trùng tới, canh thịt tốt. Một hồi gào to âm thanh về sau, Lâm Mục bưng một cái buồn lớn canh thịt, đi vào bên cạnh cái bàn đá. Trong chốc lát, một cô thịt dê đặc hữu mùi vị, xông vào mũi. Cơ Ngô Đồng nghe thấy mùi vị này, không tự chủ nhíu mày, đưa tay bịt lại miệng mũi. Phu quân, ngươi xác định cái này có thể uống sao? Sao không có thể? Nghe thấy Cơ Ngô Đồng chất vấn, Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, mất hứng nói, đây chính là chính tông thảo nguyên thịt dê, người bình thường muốn ăn còn ăn không được đâu. Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử. Bên cạnh Điền A Đại nghe vậy, không khỏi liếm môi một cái. Hắn cũng là có thể tiếp nhận dê mùi vị, hoặc là nói, chỉ cần là thịt hắn đều thích ăn. Khi còn bé gặp phải năm mất mùa chịu đói, hắn thậm chí còn nắm qua chuột đồng đỡ đói. Chỉ tiếp về sau, chuột đồng đều bị người lớn trong thôn cướp đi, hắn cũng liền không có lại giày vò, ngoan ngoãn đi đào rau dại ăn. Vậy trước tiên cho ngươi đến một môi. Một bên khác, trông thấy Điền A Đại bằng lòng cổ động, Lâm Mục liền cầm lấy đĩa, dẫn đầu hướng Điền A Đại trong chén đựng một môi. Đồng thời cười chờ mong hỏi, thế nào? Có được hay không uống? Dễ uống. Chỉ thấy Điền A Đại không để ý nhiệt khí, nhẹ nhàng tư trượt một ngụm nhỏ, một giây sau lập tức tán dương lên tiếng, cái này dê canh tươi. So ta hai ngày trước trên đường uống tốt hơn gấp một lần. Lâm Mục thấy thế, trong nháy mắt đắc ý hừ một tiếng, lập tức bước lên cái cằm nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, nương tử thế nào? Ngươi có muốn hay không cũng tới một bát nếm thử? Cơ Ngô Đồng giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ có chút kháng cự, nhưng nàng cũng không muốn tiêu ma Lâm Mục nhiệt tình, thế là nhẹ gật đầu, giọng dịu dàng nói rằng, vậy ta cùng ngươi uống một bát á cũng được. Lâm Mục nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý, Giang Đại Lực không nói gì, chỉ là yên lặng đem chén của mình đưa đến Lâm Mục trước mặt. Lần này là Lâm Mục trải qua mười mấy năm lần thứ nhất xuống bếp, làm cũng đều là đơn giản đồ ăn. Bởi vậy mặc dù không nói được tốt bao nhiêu ăn, nhưng là cũng không đến nỗi quá khó ăn. Huống hồ Điền A Đại cùng Giang Đại Lực cũng không kén ăn, không cần một lát liền đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Nhìn Lâm Mục tâm hoa nộ phóng, lòng hư vinh đạt được cực lớn hài lòng. Hôm nào có thời gian, chúng ta lại nhiều đáp mấy cái bếp lò. Lâm Mục liếc qua nơi hẻo lánh bếp lò, cười nói, chỉ có một cái lò, xào rau quá chậm, nhất là thịt hầm, đợi đến nấu canh hầm tốt, cái khác đồ ăn đều sớm lạnh. Ngươi là dự định tại phủ thượng mở tiểu lâu sao? Cơ Ngô Đồng trợn nhìn Lâm Mục một cái, nhà danh nói, một cái bếp lò xào rau là đủ rồi. Nếu là muốn ăn hao thời hao lực đồ ăn, không bằng giao cho phòng bếp đầu bếp, hoặc là ra ngoài ăn cũng được không? Ta liền phải nhiều đáp mấy cái bếp lò. Lâm Mục cứng cổ, quật cường phản bác. Cơ Ngô Đồng nhìn một cười, đành phải gật đầu bằng lòng. Được thôi, ngươi là đại lao gia, ngươi nói tính một bữa cơm ăn xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Điền A Đại nhìn thoáng qua Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, liền tại thu thập xong bát đũa sau, thức thời dẫn Giang Đại Lực cáo lui. Cái này Điền A Đại cũng là có chút ý tứ, ta đoán chừng chỉ dựa vào phần này nhãn lực, hắn liền có thể tại trường ăn kiếm miếng cơm ăn. Cơ Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu khắp trời đầy sao, thuận miệng nói rằng. Lâm Mục kéo Cơ Ngô Đồng tay, giống nhau mạn bất kinh tâm nói, Điền A Đại hắn dù sao đi theo sư phụ, xông xáo qua mấy năm giang hồ, nhà lại ở tại trường an phụ cận, kiến thức rộng rãi, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự khẳng định vẫn là có chút. Chỉ là hắn tổng đem mình làm hạ nhân, tựa như nói đến đây, Lâm Mục trầm ngâm một chút, mới tiếp tục nói, tựa như là vừa tới tế thế đường cố hưng như thế. Nói xong câu đó, hắn liền nhịn không được cười ra tiếng, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại, cố hưng vừa tới tế thế đường nói chuyện cùng chính mình lúc, kia cũng đúng ngữ khí. Thời gian lâu dài liền tốt, Cơ Ngô Đồng biết Lâm Mục không thích dạng này, thế là cười an ủi. Ngay sau đó, nàng lại biết mà còn hỏi, ngươi có phải hay không muốn Cố Hưng? Muốn. Lâm Mục không có không thừa nhận, gật đầu thừa nhận, không đơn thuần là Cố Hưng, Lao Mạnh, Lao Lý Đầu, còn có Lưu bà những này hàng xóm, ta đều muốn. Nơi này mặc dù được gọi là Lâm phủ, nhưng cuối cùng không phải tế thế đường, cũng không phải nhà. Rời đi Yến Sơn thành càng lâu, Lâm Mục càng cảm giác ngay từ đầu mới mẹ cảm giác giảm đi, trong lòng chỉ còn lại tưởng niệm. Cơ Ngô Đồng cũng là như thế. Phu quân, vậy chúng ta trở về. Không. Chờ một chút. Lâm Mục lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, ta muốn biết Thái tử Chu Lãng, đến tuột cùng muốn cho ta làm chuyện gì. Hắn sẽ không một mực bạch bạch nuôi chúng ta. Cho nên ta đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ triệu kiến ta. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút tò mò. Cơ Ngô Đồng phụ họa cười cười. Còn có Hạ Cẩn bị đâm bản án, nàng cũng muốn biết chân tướng. Ngày thứ hai, Lâm Hành lần nữa tới thăm. Cùng hắn cùng một chỗ đến, còn có ba chiếc chở đầy chiếc lồng cùng cái dương, cùng sử dụng miếng vải đen che lại xe ngựa. Lâm Thần Y Nhi, gần đây vừa bạn rất tốt. Gặp mặt về sau, Lâm Hành cười chào hỏi. Nắm Thái tử điện hạ phúc, mọi chuyện đều tốt. Nhìn xem vì chính mình đưa tới lễ vật Lâm Hành, Lâm Mục sảng khoái phối hợp đáp lại. Lâm Thần Y Nhi, những này là ta dựa theo ngươi trên thư nói tới, có thể tìm tới toàn bộ đồ vật. Lâm Hành cười ha ha một tiếng, chỉ vào sau lưng xe ngựa, giải thích nói, còn lại còn có một số, thật sự là không dễ tìm cho lắm. Bất quá Lâm Thần Y ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới. Mặt khác Thái tử điện hạ cũng cho ta chuyển cáo ngươi một câu, nếu như còn có cái gì cần, cứ mở miệng. Chính là đừng quên nhiều hơn nghiên cứu sách thuốc. Lâm Thần Y Nhi, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch Thái tử điện hạ ý tứ a. Minh bạch, minh bạch. Lâm Mục liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần Thái tử điện hạ có phân phó, ta nhất định toàn lực thay hắn phân ưu. Lâm Hành nghe vậy, cao hứng lần nữa cười ha ha. Hắn liền nguyện ý cùng người thông minh liên hệ. Đồng thời nếu như mình không có đoán sai, Lâm Mục đoán chừng đã đoán ra, Thái tử điện hạ muốn cho hắn làm ra chuyện gì. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng không để ý đến Lâm Mục cùng Lâm Hành, chỉ là tự mình đi đến bên cạnh xe ngựa, tiện tay xốc lên đắp lên phía trên miếng vải đen, hiếu kỳ đánh giá. trước hai chiếc xe ngựa trong dương chứa rất nhiều hình thù kỳ quái thảo dược. Dù là Cơ Ngô Đồng tại Tế Thế Đường chờ đợi 2 năm, cũng chỉ nhận ra ở trong đó mấy vị thuốc. Mà cuối cùng một chiếc xe ngựa thì là dùng lớn nhỏ không đều lồng sắt, chứa rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nhìn làm người ta sợ hãi đến cực điểm, không khỏi làm Cơ Ngô Đồng lên một thân nổi da gà. Thì ra ngươi là muốn dùng những vật này trấn nhiếp phụ thượng nha hoàn hạ nhân, không cho bọn hắn tới gần đỉnh viện sao? Cơ Ngô Đồng quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, ở trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ như thế, trước đó hai chiếc trong xe ngựa dữ liệu hẳn là cũng đều là kịch độc chi vật. Chắc không được chính mình không biết. Dù sao Tế Thế Đường bên trong dữ liệu phần lớn là trị bệnh cứu người sử dụng, chỉ còn có số ít mấy vị thuốc dùng cho lấy độc trị độc. Chương 272, túi thơm chương 272, túi thơm Lâm đại nhân, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đến lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Tại sai người đem độc trùng độc thảo tất cả đều chuyển xuống xe ngựa về sau, Lâm Mục giữ chặt Lâm Hành, cực lực mới nói, "Không được không được." Lâm Hành liếc qua, cách mình gần nhất cái kia trong lồng nện độc, lắc đầu liên tục từ chối nói, "Lần sau đi, lần sau nhất định." "Như vậy sao được?" Lâm Mục vẫn không có buông tay, lớn tiếng khuyên nhủ, "Mấy lần trước tới, Lâm đại nhân ngươi cũng không có ăn cơm. Lần này nhất định phải tại cái này ăn, hai người chúng ta thật tốt uống dừng lại." "Lâm lão đệ." "Lâm thần y đi." "Hôm nay thật không được." Lâm Hành dùng sức tránh ra khỏi Lâm Mục bàn tay. "Có cái gì không được? Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, thái tử điện hạ nuôi chó muốn sinh, ta còn phải đi hỗ trợ đâu." "Thật." Lâm Mục hầu nghi nhìn thoáng qua Lâm Hành, trong lòng tự nhủ cái này lấy cớ cũng quá bất hợp lý đi. "Thật, thiên chân vạn sát." Lâm Hành lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, ra vẻ khổ sở nói, "Ngươi liền thương xót một chút lao ca à, ta tại thái tử thủ hạ người hầu không dễ dàng." "Vậy được rồi." Lâm Mục nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút tiếc hận, bất quá lần sau, Lâm đại nhân nhất định phải nể mặt. "Nể mặt, nhất định nể mặt." Lâm Hành lớn tiếng cam đoan, nói xong lại lập tức nhảy lên xe ngựa, thúc giục Sa Phu mau chóng rời đi. Cơ Ngô Đồng đứng ở một bên, cố nén ý cười. Thẳng đến Lâm Hành xe ngựa đi xa, lúc này mới cười nhẹ nhàng đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi, "Ta nhìn cái này Lâm đại nhân là người thành thật, phu quân ngươi thế nào luôn luôn trêu chọc hắn?" "Chính là người thành thật, đùa lên mới có thú." Lâm Mục cười ha ha một tiếng, sau khi cười xong lại quay đầu nhìn về phía một chỗ độc trùng độc thảo. Có những vật này, hắn liền có thể một bên nghiên cứu sách thuốc, một bên thực tiễn. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng có thể dùng những vật này hù dọa ở những cái kia theo dõi hạ nhân. "Nương tử, đợi chút nữa giúp ta khe hở mấy cái túi thơm a." Lâm Mục kéo Cơ Ngô Đồng tay, đánh giá nói rằng, "Cũng làm cho vi phu kiểm nghiệm một chút, ngươi gần nhất thế vừa, học như thế nào?" Ấn Cơ Ngô Đồng mặc dù không biết rõ Lâm Mục muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lúc xế chiều, Cơ Ngô Đồng dựa theo Lâm Mục yêu cầu, đem một chút bột phấn khe hở tới 4 cái túi thơm bên trong. Lâm Mục tiện tay cầm lấy một cái kiểm tra một phen, cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại gọi tới Điền A Đại cùng Giang Đại Lực, đưa cho bọn hắn một người một cái túi thơm. "Cái này túi thơm phải tùy thời đeo ở trên người, kể từ đó, độc trùng cùng khí độc cũng sẽ không làm bị thương các ngươi. Còn có nữ tử, ngươi cũng muốn mang một cái." Cơ Ngô Đồng ba người nghe vậy, tự nhiên là không dám cự tuyệt, nhao nhao đem túi thơm treo ở bên hông. Đang khi nói chuyện, lại vừa lúc có một cái nha hoàn lấy giúp khí, đi vào sân nhỏ gõ Lâm Mục cửa phòng. "Lao ra, phu nhân, phòng bếp đám thợ cả để cho ta hỏi một chút, cơm tối các ngươi muốn ăn cái gì?" Lâm Mục biết, đây chỉ là nha hoàn kia lấy cớ. Nàng mục đích thực sự, đơn giản chính là muốn dò xét một chút mấy người trong phòng đến tụt cùng đang làm những gì. Nhưng mà nha hoàn tiếng nói vừa dứt, một giây sau nàng liền xoay người ho khan, thanh âm cực kỳ bị liệt. Cả người cũng toàn thân sủi lơ tựa ở bên tường, sắc mặt đỏ lên thành một mảnh. Lâm Mục nghe thấy thanh âm, cười lạnh một tiếng, lập tức không nhanh không chậm đi ra phòng ngủ. "Ai bảo ngươi tiến viện?" Lâm Mục nhìn trước mắt nha hoàn, lớn tiếng trách cứ, "Trong nội viện này bây giờ nhiều hơn rất nhiều độc trùng, cho nên ta trên cửa cùng song biên đều gắn hạn chế bọn hắn hoạt động độc phấn. Sau này không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại tùy ý tới gần. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, Lâm Mục lúc này mới theo trong cửa tay áo lấy ra một hạt giải độc hoàn, đút tới nha hoàn trong miệng. "Trở về uống nhiều nước, 3 năm ngày sau liền không khó thụ." "Đúng đúng đúng." Đa tạ lao ra nha hoàn nghe vậy vội vàng từ dưới đất đứng dậy, sau đó che lấy ngứa không ngừng nhất hầu, một đường bước nhanh tới. Về sau tìm hiểu tin tức việc này, ai nguyện ý làm ai làm à, nàng cũng không tiếp tục muốn tới gần nơi này. Nhìn ngươi đem người ta tiểu cô nương sợ hai đến, Cơ Ngô Đồng lúc này cũng đi ra phòng ngủ, nhìn qua nha hoàn bóng lưng rời đi, nhìn không được cười nói, nhìn bộ dáng này, nàng đều nói không chừng phải hướng Lâm Hành chào từ giã. Mà Lâm Mục nghe thấy Cơ Ngô Đồng trêu chọc, lại là không phục hỏi ngược lại, "Chào từ giã về sau, nàng đi cái nào tìm giống hai người chúng ta, tốt như vậy phục vụ lao ra cùng phu nhân." Phổ Thiên phía dưới, lại có mấy cái tự mình xuống bếp lao ra cùng phu nhân. "Điền A Đại, ngươi nói đúng không?" "Lâm thần y nói đúng." Mới vừa đi ra phòng ngủ Điền A Đại, liên thanh phụ họa. Phía sau hắn Giang Đại Lực cũng không rõ ràng cho lắm đi theo gật đầu, nhìn mấy người cười ha ha. Tại về sau trong vòng vài ngày, trong phủ nha hoàn cùng bọn sai vặt, quả nhiên không tiếp tục tùy ý tới gần nơi này ở giữa sân nhỏ. Cho dù là Lâm Mục để bọn hắn tới làm chuyện lặt vặt, mỗi người cũng đều là kinh hoàng khiếp sợ, sợ hãi rụt rè. Mà chuyện này tự nhiên cũng không gạt được Thái tử Chu Lãng cùng Lâm Hành. Chỉ có điều đang suy tư vài giây đồng hồ về sau, Chu Lãng liền chấp nhận Lâm Mục cách làm. Hắn cảm thấy Lâm Mục đã một mực không có cự tuyệt tiếp nhận hảo ý của mình, kia chắc hẳn là chân tâm hiệu chung. Kể từ đó, cũng liền không cần ngày đêm giám thị, để cho người ta đổ sinh phản cảm. Thế là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người, cuối cùng là có thể yên tĩnh hưởng thụ mấy ngày, độc thuộc tại bọn hắn hai người thời gian nhàn nhã. Hai người hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần. Ngươi đem ngươi độc tiết thảo cho ta chuyển sang một chút một ngày này mặt trời lặn thời gian. Cơ Ngô Đồng đứng tại trong sân hai tay chống lạnh, đối với Lâm Mục giọng dịu dàng phàn nàn nói, ngươi xem một chút ngươi nuôi những này độc thảo, đem ta thật vất vả cấy ghép tới hoa tất cả đều độc chết. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Vậy ngươi cũng nuôi độc thảo không phải? Lâm Mục một bên cho độc thảo tới nước, một bên đề nghị, nếu không dứt khoát, ta đem cái này mấy bùn đều bồi thường cho ngươi. Về sau liền phiền toái nương tử ngươi tới nước, có được hay không? Ngươi bản tính này đánh cũng là rất vang. Cơ Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía kia vài quả độc thảo. Nên nói không nói, những này độc thảo bất luận là ngoại hình, nhan sắc vẫn là hư khí, đều so với mình hoa nhài để mắt. Chỉ là có thể bị nguy hiểm hay không? Cơ Ngô Đồng cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, thử thăm dò hỏi một câu. Không có việc gì, cái này vài quả độc thảo đều là rễ cây có độc, ngươi chỉ cần không đem nó rút ra, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy ta thay ngươi nuôi. Nuôi a nuôi a. Lâm Mục liên tục gật đầu, cười an ủi, hơn nữa coi như trong bất hành động, cũng có ta ở đây đâu, nương tử không cần sợ. Kia tốt, Cơ Ngô Đồng hài lòng cười một tiếng, theo Lâm Mục trong tay tiếp nhận ấm nước, thận trọng bắt đầu là độc thảo tới nước. Mà Lâm Mục thì là cầm Chu Hằng đưa chủy thủ của mình, cốc 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 cắt nát một khối nhỏ thịt cá. Sau đó lại bóp thành viên cầu, ném vào nuôi độc trùng lồng sắt bên trong. Chủy thủ này cũng thực không tồi, lại rắn chắc lại khéo léo, làm xong nhiều chuyện đều có thể dùng tới. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục cầm lấy khăn lau, tiện tay tại dao găm bên trên xoa xoa. Chỉ thấy dao găm trong nháy mắt trơn bóng như mới, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hiển thị rõ sắc bén. Chương 273, Thạch Lương chương 273, Thạch Lương chủy thủ này cho ngươi, thật đúng là phung phí của trời. Cơ Ngô Đồng thấy thế lắc đầu cười một tiếng, nhịn không được nhả danh nói. Một cái đủ để so sánh thiên hạ thập đại danh kiếm thần binh lợi khí, tại Lâm Mục trong tay lại là khắc tượng đất lại là băng thịt. Nếu như Chu Hằng sau khi chết có linh, biết việc này, nói không chừng sẽ khí theo âm tạo địa phủ leo ra tìm hắn tính sổ sách. Dao găm không phải liền là dùng để cắt đồ vật sao? Lâm Mục nghe vậy phản bác, nói cho cùng, thứ này cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi, dùng như thế nào không đều là từ người quyết định. Tựa như những ngày độc trùng, ta có thể đem bọn chúng làm dược liệu, cũng có thể làm sủng vật. Người đây là ngụy biện cũng là lý. Cơ Ngô Đồng lập tức nghẹn lời, cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, gắt giọng, ta nói không lại ngươi. Được rồi, Lâm Mục cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia biện luận chiến thắng về sau đắc ý vẻ mặt. Lập tức lại cắt nát một khối thịt gà, ném đút cho cái khác độc trùng. Cơ Ngô Đồng cảm thấy những này độc trùng rắn độc quá mức buồn nôn, rất ít tới gần, cho ăn loại này sống chỉ có thể từ hắn tự mình đến làm. Mà trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Hành lại lần lượt đưa tới một chút độc trùng độc thảo, khiến cho Lâm Mục ở lại gian viện từ này biến lộn xộn rất nhiều. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Lâm Mục cũng ôm Cơ Ngô Đồng ngủ thật say, chỉ có trong viện độc trùng chi chi réo lên không ngừng. Cùng lúc đó, hai đạo người mặc y phục dạ hành bóng người lặng yên mò tới Lâm phủ bên ngoài, lại thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhẹ nhõm vượt qua tường viện mà vào. A Y Hề Mộ, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về đi. Khất Hồ Nhi vẻ mặt nghiêm túc, dùng tay vực lời nói thấp giọng nói rằng, không cần hát xa dưới A Y Hề Mộ bĩu môi, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, ta không phải đã dẫn ngươi đến trường ăn sao? Vậy ta mặc kệ, dứt lời A Y Hề Mộ quay đầu đi, lén lén đánh giá trước mắt phủ đệ. Cái này Lâm Thần Y, thế mà ở như thế xa hoa địa phương, xem ra khẳng định rất có tiền. Cũng không biết y thuật, phải chăng giống truyền ngôn nói tới lợi hại như vậy. Một bên khác, Khất Hồ Nhi cầm A Y Y Mộ không có cách nào, đành phải tùy ý nàng đi theo chính mình. Cũng may Lâm phủ mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là Lâm Mục ở lại chủ viện cũng không có tìm. Không cần một lát, hai người liền lặng lẽ đi tới cửa sân bên ngoài. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn leo tường đi vào, liền bị phía trước xuất hiện bốn cái tráng hán ngăn lại. Và, tứ bảo thai ôi chao. Nhìn trước mắt tướng mạo giống nhau như lúc khúc ra tứ quỷ, A Y Y Mộ không khỏi nhỏ giọng kinh hô. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ nhân. Khất Hồ Nhi liền không có lạc quan như vậy, vẻ mặt âm trầm như nước, bị phát hiện sao? Vậy cũng chỉ có thể đánh vào đi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, phát ra thanh thúy kiếm minh quái huyết. Nhưng là một giây sau, phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân, khiến cho Khất Hồ Nhi không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Người thất trách. Khúc Lớn nhìn xem từ đằng xa chậm ung dung đi tới Thạch Lương, thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Ta chỉ là muốn xem bọn hắn đến tột cùng dự định làm gì mà thôi, chỉ tiếc lại bị các ngươi phá hủy kế hoạch. Thạch Lương cầm trong tay một cây tề mi thích ồn, không nhanh không chậm đối với Khất Hồ Nhi hai người hỏi. Nói một chút đi, ai phái các ngươi tới? Hắn bị Lâm Hoành phái tới bảo hộ Lâm Mục, mục đích chính yếu nhất chính là vì phòng ngừa hoàng tử khác thủ hạ rình mò Lâm phủ. Bây giờ tặc nhân đến nhà, Thạch Lương đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá Khất Hồ Nhi cũng không trả lời Thạch Lương vấn đề, chỉ là đối với bên người A Y Y Mộ nói rằng, không cần cùng đám người này dây dưa, đi trước lại nói. Ân. A Y Y Mộ nhẹ gật đầu, ngay sau đó từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chỉ hướng sau lưng Thạch Lương. Thạch Lương cũng không đội vã động thủ, mà là mặt lộ vẻ nghi ngờ truy vấn, các ngươi là Tây Bực người? Hắn mặc dù không hiểu Tây Bực lời nói, nhưng là vừa mới Khất Hồ Nhi nói tới ngữ điệu, rõ ràng không phải Trung Nguyên tiếng phổ thông. Điểm này hắn vẫn có thể nghe được. Không mượn ngươi xem bảo. A Y Y Mộ quát một tiếng, dẫn đầu động thủ đâm về Thạch Lương. Thạch Lương thấy thế đành phải xách côn đó đỡ, đồng thời trong lòng cũng đã biết, nếu là không đem trước mặt hai người này bắt giữ, chính mình chỉ sợ cái gì cũng hỏi không ra đến. Đắc tội. Chỉ thấy Thạch Lương hét lớn một tiếng, trong tay trường côn đột nhiên nện xuống, kinh phong gào thét ở giữa, phản phất có nát sơn liệt thạch chi uy. Hắn chính vào trắng niên, lại bị Chu Lãng nhìn chúng chiêu mộ tới dưới trướng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. đừng nói là chỉ có tứ phẩm tu vi A Y Y Mộ, liền xem như cùng là nhị phẩm võ giả, cũng không dám đón đỡ hắn mấy chiêu. A Y Y Mộ hiển nhiên cũng nhìn ra Thạch Lương một côn này, uy lực khác biệt tiểu khả. Thế là đội vàng nghiêng người trốn tránh, khó khăn lắm né qua một chiêu này. Bèn, một tiếng vang thật lớn qua đi, Thạch Lương trong tay côn sắt, trong nháy mắt đem gạch đập chia 5 x 7, bụi mù tùy theo tràn ngập ra. Hạ thủ nhẹ một chút, đập bể gạch nhưng là muốn nổi. Đối diện Khúc Bốn cười đùa nhắc nhở. Thạch Lương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Khúc Bốn trêu chọc, trong tay côn sắt đột nhiên quét ngang. A Y Y Mộ bất đắc dĩ phi thân bật lên, lần nữa tránh thoát cái này mạo hiểm một kích. Mà Thạch Lương chờ chính là giờ phút này, chỉ thấy hắn lấn người mà lên, trong tay trường côn cấp tốc hướng về phía trước điểm ra, thẳng đến A Y Y Mộ ngực. A Y Y Mộ người trên không trung không chỗ mượn lực, cũng không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể vẻ mặt sợ hãi hai mắt nhắm lại. Nhưng là nàng trong dự đoán trọng kích cũng không có đến, mà là tại một tiếng sắt thép va chạm giòn vàng qua đi, an ổn rơi xuống đất. A Y Y Mộ nghi hoặc mở mắt, lúc này mới phát hiện là Khất Hồ Nhi kịp thời ra tay cứu chính mình. Các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Thạch Lương chỉ vào Khất Hồ Nhi, đối Khúc gia tứ quỷ lớn tiếng chất vấn. Ngươi cũng không nói để chúng ta hỗ trợ a? Khúc Hai không cam lòng yếu thế phản bác. Thạch Lương bỏ mặc Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ đi vào lâm mục cửa sân bên ngoài, đã để bốn huynh đệ rất cảm thấy không vui. Lúc này nhường hắn kinh ngạc, cũng coi là nhỏ thi trưởng trị. Nói thế nào? Đến cùng có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Khúc Tam đôi tay nhét vào ống tay áo, hỏi ngược lại. Không cần đến. Thạch Lương tức giận đáp lại, đồng thời cúi đầu nhìn về phía mình côn sắt. Ngay tại mũi côn vị trí, có một cái dài ướp chừng nửa tấc nhỏ bẻ khe. Kia là vừa mới Khất Hồ Nhi ra tay, thiện tay chém ra vết kiếm. Chôi kiếm này không đơn giản. Thạch Lương ở trong lòng thầm nói một câu, ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía A Y Y Mộ. Xem ra muốn bắt giữ hai người, tốt nhất vẫn là trước bắt lấy nữ tử này. Khất Hồ Nhi cũng nhìn ra Thạch Lương ánh mắt không thích hợp, thế là nghiêng người tiến lên một bước, ngăn khuất A Y Y Mộ trước người. A, cho là ta sẽ cùng ngươi một đối một sao? Thạch Lương cười lạnh nói, nơi này chính là Lâm phủ, là địa bàn của chúng ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lại có 15 đạo nhân ảnh theo hai bên phi tốc chạy tới. Những người này đều là hắn theo Đông Cung mang tới minh đệ, yếu nhất cũng có ngũ phẩm tu vi, trong đó còn có một cái tam phẩm. Trừ cái đó ra, còn có 15 cái phụ trách ban ngày tuần tra hộ vệ, đoán chừng cũng đã bừng tỉnh, đang hướng phía nơi này chạy đến. Có Thạch Lương cùng bọn này Đông Cung cao thủ tại, đừng nói là Khất Hổ Nhi cùng A Y Y Mộ, coi như đem Khúc gia tứ quỷ cùng nhau tính cả, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cắt, nói lợi hại như vậy, không phải là cần nhờ người khác hỗ trợ. Khúc nhìn quanh lên trước mắt Đông Cung cao thủ, khinh thường xì một tiếng kinh miệt. Lập tức dẫn tới những người khác trợn mắt nhìn, mặt lộ vẻ hàn quang. Chương 274, ám toán chương 274, ám toán tư trưởng đại trong phòng, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lặng lặng quan sát lấy ngoài viện tình huống. Thỉnh thoảng uống một ngụm trà xanh, nhàn nhã vô cùng. Không nghĩ tới cái này Thạch Lương còn có chút bản sự, không hổ là Đông Cung người. Cơ Ngô Đồng hứng hở tán dương. Mặc dù Thạch Lương chỉ xuất ba chiêu, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra đối phương bản sự không nhỏ. Có bản lĩnh cũng không cần bồi gạch sao? Lâm Mục cười nhạo một tiếng, vừa mới Khúc Bốn lời nói, có thể nói là nói đến hắn đáy lòng. Nhìn một cái gì gọi là tâm phúc, cái này kêu là tâm phúc. Dù là Thạch Lương bản sự lại lớn, đó cũng là thái tử người. Tóm lại không có người một nhà cân nhắc chú đáo. Đáng giận hơn là Thạch Lương thân làm một cái hộ vệ, lại dám đem người ngoài đặt vào chính mình ngoài viện, còn nói nhớ nhìn xem hai người này đến tột cùng muốn làm gì. Đây là hộ vệ chuyện phải làm sao, không khỏi cũng quá không đem chính mình coi ra gì đi. Lâm Mục giờ phút này trong lòng hỏa khí rất lớn. Cơ Ngô Đồng không có phát giác được Lâm Mục dị dạng, mà là tiếp tục hỏi, "Phu quân, ngươi đoán ra thân phận của hai người này sao?" "Đương nhiên." Lâm Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, phân tích nói, "Một nam một nữ, Tây vực nhân sĩ, nam trong tay còn cầm một thanh, nhìn qua liền không tầm thường bảo kiếm. Cái này không phải liền là rõ ràng sao? Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao lại tìm tới Lâm phủ đến? Mạc Bình Sinh lại không ở tại nơi này." Cơ Ngô Đồng cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà chỉ gặp nàng nhãn châu xoay động, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. "Phu quân, ngươi nói có khả năng hay không, là bọn hắn biết ta ở chỗ này, cho nên nghĩ đến tìm ta so kiếm đâu? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ta đều điệu thấp như vậy, bọn hắn cũng có thể thăm dò được ta kiếm thuật bất phàm." Đối với mình gần nhất kiếm thuật tiến cảnh, Cơ Ngô Đồng cực kỳ tự tin. Thường thường lẩm bẩm liền xem như cùng Mạc Bình Sinh so kiếm, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ là đáng tiếc không có cơ hội, không phải thiên hạ này đệ nhất kiếm khách danh hiệu, đã sớm thay người. "Nương tử ngươi thật là biết nói đùa." Lâm Mục nói xong, chính mình liền nhịn không được cười ra tiếng. Kết quả lại đổi lấy Cơ Ngô Đồng một hồi lâu bạch nhãn. Đang khi nói chuyện, ngoài viện đánh nhau cũng đã chuẩn bị kết thúc. Khất Hồ Nhi mặc dù kiếm pháp siêu tuyệt, lại có trong tay danh kiếm chi lợi. Nhưng là Thạch Lương dù sao người đông thế mạnh, A Y Y Mộ lại kéo chân sau. Cho nên tại hắn thay A Y Y Mộ ngăn lại một kiếm, bả vai sau khi bị thương. Trong tay Vân Hồng kiếm cũng bị Thạch Lương đập bay, bất đắc dĩ bị bắt, đem bọn hắn mang đi. Thạch Lương thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêm nghị hô: "Chấm đã." Một giây sau, Lâm Mục thanh âm theo trong phòng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Mục chậm ung dung lên lấy giày đi ra, ngáp một cái hỏi: "Hôm nay đây là thế nào? Náo nhiệt như vậy?" "Lâm thần y đi." Thạch Lương vẻ mặt có chút ngạo mạn liếc nhìn Lâm Mục, giải thích nói: "Ta bắt lấy hai cái tập nhân. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến, ta tự sẽ hỏi ra lai lịch của bọn họ cùng mục đích, giải quyết phiền toái." "Bọn hắn tính là gì phiền toái?" Lâm Mục cười ha ha, nhìn về phía Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ, thuận miệng nói rằng: "Đơn giản chính là hai cái tới cầu y bệnh nhân, ta mấy năm nay thấy nhiều. hai người các ngươi, ta nói không sai a. Nghe thấy Lâm Mục cấm chỉ, A Y Y Mộ trong nháy mắt kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Đồng thời dùng nàng kia không quá lưu loát trung nguyên tiếng phổ thông phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chúng ta chính là đi cầu ý vì sao như vậy cách ăn mặc, còn nhất định phải ban đêm len lén lẻ vào. Thạch Lương hiển nhiên không tin A Y Y Mộ lý do thoái thác, hỏi ngược lại. Nhưng mà còn không đợi A Y Y Mộ nghĩ kỹ lý do, Lâm Mục liền vượt lên trước thay nàng giải thích nói, còn không cho người ta tiểu cô nương có khó khăn khó nói. Ngươi một đại nam nhân, không phải hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Xấu hổ hay không? Cái này Thạch Lương lập tức nghẹn lời. Hắn đã nhìn ra, Lâm Mục không biết vì sao duyên cớ, giờ phút này muốn bảo vệ hai người này. Có thể bạn nhất hai người này, là hoàng tử khác thủ hạ làm sao bây giờ? Nếu để cho Lâm Mục cùng cái khác hoàng tử âm thầm cấu kết, chẳng phải là hỏng thái tử điện hạ chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Thạch Lương hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết nói, mời Lâm thần y thông cảm một chút, tại hạ cũng là phụng thái tử chi mệnh làm việc. Đợi ta đem hai người này thẩm vấn một phen, nếu thật là đi cầu ý hỏi bệnh, Thạch Mỗ tự sẽ thả người. Thạch Lương. Lâm Mục thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, cất bước đi vào Thạch Lương trước người. Lý do hắn đã cho, có thể Thạch Lương nhưng như cũ kiên trì, thật sự coi chính mình không còn cách nào khác. Mà Thạch Lương giống nhau không cam lòng yếu thế, trong tay côn sắt đập mạnh mặt đất, chấn vỡ mấy chục khối gạch xanh. Lâm thần y kìa, xin đừng nên nhường tại hạ khó xử. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, tựa như nội lực tích tụ đồng dạng, cả người cũng không bị khống chế quỳ giảm xuống Lâm Mục bên chân. Xem ra Thạch hộ vệ vừa mới thụ thương. Lâm Mục cười lạnh một tiếng, đối với những hộ vệ khác ra lệnh, dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dáng này, ít ra 7 ngày không xuống giường được. Thạch Lương nghe vậy, làm sao không biết chính mình đây là chúng Lâm Mục cảm toán? Bất quá, là lúc nào đâu? Hắn không nghĩ ra. Ngươi chỉ thấy Thạch Lương miệng há ra hợp lại, cũng rốt cuộc nói không nên lời nữa chưa đến. Cuối cùng càng là trước mắt, hoàn toàn đau nhức mất đi. Những người khác thấy thế, trong nháy mắt cảm giác một trận gió lạnh thổi qua trong viện, nhao nhao dùng mình một cái. Có thể vô thanh vô tức liền để một gã nhị phẩm võ giả, tại mấy hơi thở ở giữa mất đi ý thức. Lâm Mục thủ đoạn, thật sự là để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhất là Thạch Lương những cái này thủ hạ, càng là vội vàng cóng lên Thạch Lương, tuân mệnh cáo lui. Không dám có chút ngỗ nghịch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Mục nhìn xem đám người đi xa bóng lưng, thử lạnh một tiếng. Lập tức lại đối khúc gia tứ quỷ dặn dò nói, xem trọng chung quanh, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Về phần hai người các ngươi, Lâm Mục liếc qua Khất Hồ Nhi trên bờ vai bất thường, từ tốn nói, trước cùng ta vào nhà rồi nói sau. Sư Minh A Y Y Mộ nghe vậy đi vào Khất Hồ Nhi trước người, hỏi đến ý kiến của hắn. Đi thôi, chúng ta cũng không có lựa chọn. Khất Hồ Nhi lắc đầu cười khổ, yên lặng đuổi theo Lâm Mục bước chân. Đợi cho đi vào nhà bên trong, hai người lúc này mới phát hiện, lại có một mỹ mạo như tiên nữ tử, sớm đã pha trà chờ ở đây. Phu quân, ngươi hôm nay thế nào phát lớn như thế lửa? Cơ Ngô Đồng không để ý đến Khất Hồ Nhi hai người, mà là cười đối Lâm Mục hỏi. Ai bảo hắn như vậy phách lối? Lâm Mục đặt mông ngồi trên ghế, đem nước trà uống một hơi cạn sạch nói, vừa bạn ta cũng nghĩ thử một chút mới nghiên cứu ra được độc dược, coi như hắn không may. Kia thái tử bên kia bàn giao thế nào? Thạch Lương dù sao cũng là thái tử người giao trộn. Lâm Mục nhếch miệng, hắn không tin Chu Lãng sẽ vì một cái Thạch Lương đắc tội chính mình. Nói xong Thạch Lương sự tình, Lâm Mục lại nhìn về phía trước mặt một nam một nữ. Nói một chút đi, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt đến ta phụ thượng? Ta khuyên các ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, không phải trong viện những cái kia độc trùng, chính là cho các ngươi chuẩn bị. Chương 275, kịch độc chương 275, kịch độc nghe thấy Lâm Mục uy hiếp, A Y Y Mộ không khỏi giật cả mình. Vừa mới đi vào trong viện thời điểm, nàng đã nhìn thấy lồng sắt bên trong từng cái độc trùng. Phun ra nhan sắc quái dị dịch nhẫn, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Sư Minh A Y Y Mộ đang khi nói chuyện, lại đi Khất Hổ Nhi sau lưng né tránh. Chúng ta là tới tìm ngươi nghe ngóng tin tức. Khất Hổ Nhi thấy thế cũng không có giấu giếm, trực tiếp giải thích nói, có người nói cho ta, ngươi biết Mạc Bình Sinh tung tích của nữ nhi, lại nói cho ta biết chỗ ở của ngươi, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Ân. Lâm Mục nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, chính mình trở lại Trường An tin tức, ngoại trừ thái tử cùng Tề Vương, còn có thể là ai biết? Là ai nói cho ngươi? Không biết rõ. Khất Hồ Nhi từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện, bỏ vào Lâm Mục trước mặt. Đêm qua, có người đem phong thư này cột vào trên chiếc búa, đính tại khách sạn phòng ngủ. Ta chính là theo trong thư này, biết ngươi người này. Lâm Mục cầm qua thư tín, thô sơ giản lược nhìn một lần. Lại nhìn chằm chằm Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ hai mắt, nhìn một lát, trong lòng cũng rốt cục tin tưởng bọn hắn lý do thoái thác. Quái sự, người kia vì sao muốn để các ngươi tới tìm ta? Lâm Mục nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhỏ giọng thầm thì nói, mình quả thật biết Mạc Dĩnh hạ lạc, có thể cái này cùng biết thư người lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ người kia cũng nghĩ tìm tới Mạc Dĩnh? Không đúng. Lâm Mục lắc đầu. Viết thư người nếu biết chỗ ở của mình, chắc hẳn cũng hẳn là biết được Mạc Dĩnh ngay tại Lũ Lụt chi địa cùng Trần Bân Trần Thai sự tình. Như thế nói đến, viết thư người là chạy theo chính mình tới. Lâm Mục khổ tư thật lâu, lại không có đầu mối. Mạc Dĩnh ở nơi nào, ta sẽ không nói. Hồi lâu sau, chỉ thấy Lâm Mục nhìn về phía hai người, chậm rãi mở miệng nói, bất quá xem ở ta với các ngươi không oán không cừu, hôm nay các ngươi cũng không cho ta tạo thành tổn thất gì phân thượng, ta liền không so đo các ngươi tự tiện nhập phủ chi tội. Nhưng là Lâm Mục lời nói dừng lại, khiến cho A Y Y Mộ vừa mới lộ ra nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng là ta cũng không thể để các ngươi tùy ý rời đi. Tại nghĩ ra viết thư người mục đích trước đó, các ngươi liền ở lại đây a. Lâm Mục biết, Khất Hồ Nhi cùng A Y Y Mộ chỉ là viết thư người quân cờ. Mình nếu là thả bọn họ trở về, viết thư người chắc chắn đem hai người bắt đi, hỏi thăm cùng mình có liên quan tình báo. mà chính mình lại không muốn vọng tạo sát nghiệt, đối Cát Hổ Nhi cùng A Y Y mộ hạ sát thủ. Càng nghĩ, cũng chỉ có đem bọn hắn lưu tại Lâm phủ càng thêm một thỏa. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, câu được cái khác cá lớn tới cửa. Một bên khác, đối với Lâm Mục yêu cầu, Cát Hổ Nhi mặc dù mọi loại không muốn, nhưng vẫn là không thể không gật đầu đáp ứng. Bởi vì Lâm Mục tiếp xuống một câu, đã hoàn toàn bỏ đi hắn tâm tư phản kháng. Tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn, sẽ chết người đấy. Hồi tưởng lại Lâm Mục vừa mới tại cửa sân bên ngoài, dễ như trở bàn tay độc lật thạch lương hình tượng. Khất Hồ Nhi đương nhiên sẽ không ngốc tới, cho rằng Lâm Mục là đang lừa dối chính mình. Nói không chừng giờ phút này, hắn cùng A Y Y Mộ liền đã trúng độc, chỉ có điều chính mình còn không biết mà thôi. Phía tây xương phòng còn trống không, các người đến đó ở A Cơ Ngô Đồng lúc này cũng cười lạnh mở miệng, đối với hai người nhắc nhở, còn có gian viện tử này, nếu là không có đồng ý của chúng ta, không được tự tiện đi vào. Miễn cho trúng độc. Đa tạ A Y Y Mộ đối với Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thi lễ một cái, chân tâm cảm tạ nói. Bất kể nói thế nào, mình cùng sư huynh cuối cùng là còn sống. Đợi cho sau khi hai người đi, Lâm Mục trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười, nhìn về phía Cơ Ngô Đồng hỏi: "Nương tử, ngươi cảm thấy cái kia viết thư người là ai?" "Ta nào biết được." Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, lười nhác suy nghĩ nhiều, nếu là địch nhân, một kiếm giết chính là. "Cũng đúng." Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Bất luận người kia là địch hay bạn, thời điểm tới tự sẽ hiện thân. Mình bây giờ nghĩ lại nhiều, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Một đêm qua đi, Lâm phủ nhiều hai cái tây vực nam nữ, trong phủ nha hoàn cùng bọn sai vật mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Mà Lâm Hành cũng đã nhận được tin tức, thế là lập tức đem đêm qua Lâm phủ bên trong chuyện phát sinh, toàn bộ cáo chi thái tử Chu Lãng. Nào có thể đoán được Chu Lãng sau khi nghe xong, chẳng những không có trách tội Lâm Mục độc lật Thạch Lương, ngược lại còn cười vui vẻ hai tiếng. Ngươi nói là Lâm Mục không cần tốn nhiều sức, liền để Thạch Lương hôn mê là bại. Chính là, Lâm Hành gật đầu, trong giọng nói cũng mang theo một tia chấn kinh, theo lúc ấy ở đây bọn hộ vệ nói tới, Lâm Mục thậm chí đều không có đụng phải Thạch Lương, chỉ là cùng Thạch Lương nói mấy câu mà thôi. Thật bản lãnh. Chu Lãng đứng dậy, cười ha ha nói, không hổ là danh mãn giang hồ Lâm thần Ilya, quả thực là có mấy phần thủ đoạn. Dứt lời, hắn cất bước đi vào bên bàn đọc sách, nâng bút viết xuống một phong thư kiện, cuối cùng đem nó đặt vào Lâm Hành trong tay, dặn dò: "Ngươi tự mình đem phong thư này đưa cho Lâm Mục, nói cho hắn biết duyệt sau tức đốt. Này tin can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể xuất sai lầm." "Tuân mệnh." Lâm Hành thấy thế không dám thất lễ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Trên đường đi, Lâm Hành mọi loại cẩn thận. Vạn hạnh không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thành công gặp được Lâm Mục, đồng thời nhìn tận mắt hắn đang học xong thư tín về sau, dùng hỏa tướng tiêu hủy. Lâm đại nhân không ăn cơm không ăn cơm. Lâm Hành thấy Lâm Mục mở miệng gọi mình, dọa đến hắn lắc đầu liên tục, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, sẽ không quấy rầy Lâm thần ý đi. Không cần tiễn, dừng bước, xin dừng bước. Lâm Hành một bên hàn huyên, một bên bước nhanh rời khỏi cửa sân. Nói thật, hắn giờ phút này thật là có chút sợ Lâm Mục, còn có trong sân rất nhiều lục vật. Nhìn người đem người ta dọa đến Cơ Ngô Đồng che miệng cười khẽ, lập tức hỏi, trên thư viết cái gì? Lâm Mục đương nhiên sẽ không giấu giếm nương tử của mình, nói rõ sự thật nói, Chu Lãng để cho ta nghiên cứu chế tạo một loại kịch độc, hơn nữa chỉ có thể đối nhất phẩm võ giả hữu hiệu. Đây không phải khó xử ta sao? Trên đời nào có loại độc dược này? Vậy làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng nhíu mày truy vấn, nàng cũng cảm thấy Chu Lãng yêu cầu có chút không hợp thói thường. Từ từ sẽ đến thôi, ngược lại cũng không chuyện gì. Lâm Mục cũng không lo lắng, vẻ mặt nhẹ nhõm, hơn nữa ta cũng nghĩ thử một chút, có thể hay không thật chế thành loại kịch độc này. Ngươi vẫn rất lạc quan. Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, nhà danh nói, ta nhìn ngươi cái này Lâm thần ý đi, sớm muộn có một ngày muốn biến thành rừng độc ý đi. Vậy ta cũng là ngươi phu quân. Đúng đúng đúng, phu quân đại nhân, một hồi muốn ăn cái gì? Cơ Ngô Đồng đứng dậy đi hướng bếp lò, Tiểu Mị cười một tiếng, hôm nay ta tâm tình tốt, tự mình xuống bếp kia vi phu cũng tới hỗ trợ. Hai người cùng một chỗ làm một chuyện, niềm vui thú càng nhiều. Không bao lâu, đồ ăn hương khí tràn ngập ra, theo gió nhẹ trôi hướng phía tây sương phòng. A Y Y Mộ khịt khịt mũi, muốn ăn mở rộng. Thế là kêu dừng đang luyện kiếm Khất Hồ Nhi, hỏi: "Sư Minh, ngươi có đói bụng không?" "Đói." "Vậy chúng ta đi tìm Lâm Thần Y lấy ăn chút gì đi. Bọn hắn giống như đang ăn cơm, ngươi đi đi. Ta còn muốn luyện kiếm." Khất Hồ Nhi quả quyết cự tuyệt, lần nữa vung vậy trường kiếm trong tay. Nếu là mình võ nghệ cao cường hơn nữa một chút, tối hôm qua nói không chừng liền có thể mang theo sư muội rời đi. Đều do chính mình quá yếu. Chương 276, công chúa chương 276, công chúa ủ cục bụng lần nữa kêu hai tiếng, A Y Y Mộ đành phải lắc lắc khuôn mặt nhỏ, miết môi đỏ rời đi tây sương phòng. Cuối cùng theo mùi thơm, một đường đi tới lâm mục cửa sân bên ngoài. Từ hôm qua chạm vạng tối đến bây giờ, nàng thứ gì cũng chưa từng ăn, đã sớm đói đê bớm. Mà ở trông thấy lâm mục trong viện độc trùng độc thảo về sau, lại nhịn không được có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước. Đành phải rón rén hướng về trong nội viện nhìn quanh. Vừa lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng chú ý tới ngoài cửa, lén lén lút lút A Y Y Mộ. Thế là hướng về phía ngay tại nhóm lửa lâm mục đá, cười hỏi: "Kia Tây vực tiểu cô nương đến đây, thật giống như là muốn tìm chúng ta. Làm sao bây giờ? Có để hay không cho nàng tiến đến?" "Vậy thì tiến đến thôi, có thể là có chuyện gì a?" Lâm Mục không có suy nghĩ nhiều, một bên lau tay một bên đứng dậy. Ngay sau đó hướng A Y Y Mộ vẫy vẫy tay. A Y Y Mộ thấy thế, doa đến lần nữa lui lại mấy bước. Nhưng là tưởng tượng còn chưa có ăn cơm Khất Hồ Nhi, lại không thể không lấy dũng khí, tiến lên đẩy ra cửa sân. "Lâm thần Y Y, ta A Y Y Mộ hướng về phía Lâm Mục làm một cái trung nguyên lễ tiết." Tiếng như rồi môi đang muốn mở miệng, một giây sau lại bị Lâm Mục đống nhiên đưa tới nước trà cắt ngang. "Uống một ngụm a, không phải ngươi sẽ trúng độc." "A a a." Y Y Mộ không do dự, tiếp nhận chén trà đem trà xanh uống một hơi cạn sạch. Thấy A Y Y Mộ uống sạch nước trà, Lâm Mục cười cười, chủ động hỏi, ngươi tìm ta có việc? Ân A Y Y Mộ nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nhỏ giọng khẩn cầu, Lâm thần Y Y, ngài có thể hay không cho ta cùng sư minh một chút ăn? Ta có tiền, ta có thể mua. Dường như sợ Lâm Mục không tin, A Y Y Mộ nói xong cũng xuất ra túi tiền, ngay trước Lâm Mục mặt mở rộng. Trong chốc lát, bên trong vàng óng ánh kim ánh, kém chút đem Lâm Mục ánh mắt lần nữa chói mù. Cái này độ tinh khiết, ngươi là đoạt đại ngu quốc khố sao? Lâm Mục nhịn không được trêu chọc hỏi. Không, không phải, đây là ta. A Y Y Mộ đội vàng giải thích, ta chỉ muốn đổi một ít thức ăn. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng nghe thấy A Y Y Mộ lời nói, không khỏi vẻ mặt nghi ngờ đi lên phía trước. Ngươi chưa ăn cơm sao? Không có bọn nhà hoàn đâu. Ngươi không có tìm các nàng. Ta sợ các ngươi không đồng ý. A Y Y Mộ nói cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo một tia bị khuất. Trên đời này tại sao có thể có ngươi ngốc như vậy nha đầu? Cơ Ngô Đồng bất đắc dĩ lôi kéo A Y Y Mộ đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Phu quân hắn đem các ngươi lưu tại nơi này, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ các ngươi ăn cơm không? Lại nói lớn như thế phủ đệ, cũng không kém các ngươi trước kia ăn dứt lời. Cơ Ngô Đồng lại cho A Y Y Mộ rót một chén trà nước, trấn an nói, ngươi uống trước chút nước trà, đồ ăn xong ngay đây. Lâm Mục giờ phút này vẻ mặt cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian hướng về A Y Y Mộ bồi tội nói, trách ta, hôm nay quên dặn dò hạ nhân, cho các ngươi hai cái chuẩn bị điểm tâm. Đoán chừng bọn hắn đã nghe nói, các ngươi là đêm qua tự tiện xông vào tiền đến, bởi vậy nghĩ lầm các ngươi là phạm nhân, mới không dám tùy tiện đưa cơm. Nghe thấy Lâm Mục giải thích, A Y Y Mộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hóa ra là hiểu lầm. Lâm Thần Y không muốn bị đói mình cùng sư minh, hắn thật đúng là người tốt. Cũng không lâu lắm, Lâm Mục đem đồ ăn theo thứ tự bưng đến trên bàn đá dọn xong, lại đối A Y Y Mộ hỏi, xin đưa chút đấy. Hắn thế nào không đến? Sư minh hắn đang luyện kiếm. A Y Y Mộ biết Khất Hồ Nhi trong lòng suy nghĩ, hắn một mực tại tự trách đêm qua bị bắt sự tình. Nhưng mà trên thực tế, A Y Y Mộ cũng giống nhau biết, đêm qua nếu là không có chính mình đi theo, Khất Hồ Nhi nhất định có thể rết ra khỏi trùng vây thong dong chạy trốn. Thạch Lương những người này ngăn không được hắn. Ta nghe ngươi một mực gọi hắn sư minh, chẳng lẽ các ngươi không phải vợ chồng sao? Không phải. A Y Y Mộ gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Cơ Ngô Đồng trông thấy A Y Y Mộ biểu lộ, làm sao không biết tâm ý của nàng, trong lòng trong nháy mắt vui mừng. Cái kia hồi lâu không có nảy mầm suy nghĩ, cũng lại một lần nữa tán phát ra. Chính mình làm bà mối cơ hội tốt, rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy nàng quen thuộc kéo A Y Y Mộ tay, quan sát tỉ mỉ lấy gò má của đối phương. Trong miệng càng là chật chật tán thưởng không ngừng. Tốt một cái tiêu chí mỹ nhân không giống với trung nguyên nữ tử bộ dáng, A Y Y Mộ mũi cao hơn, lông mày xương hốc mắt cũng càng sâu. Một đôi màu nâu nhạt con ngươi, càng là xấu hổ mang e sợ, bị hoặc tự nhiên. Như thế mỹ nhân, đừng nói là nam tử, ngay cả Cơ Ngô Đồng chính nàng đều có chút yêu thích. Cái này, nàng nắm chắc lớn hơn. Mà Lâm Mục cũng nhìn ra Cơ Ngô Đồng tiểu tâm tư, phối hợp với theo trong phòng ngủ lấy ra một vò rượu thuốc, thay thế đi trên bàn trà xanh. Hôm nay chúng ta uống cái này. A Y Y Mộ, ngươi còn không có uống qua Trường An rượu ngon a. Dứt lời, Lâm Mục dẫn đầu cho A Y Y Mộ rót một chén. A Y Y Mộ không dám cự tuyệt, nhíu lại khuôn mặt nhỏ đem rượu nuốt xuống. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cay độc cảm giác theo yết hầu phun ra đến, cũng làm cho cả người nàng có chút lâng lâng, gương mặt càng phát ra hồng nhuận. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thấy thế, an ý lẫn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên. Nhà đầu này tự lượng. Đồng dạng, vạn hạnh lúc này nơi này không có người ngoài ở đây. Nếu không, nhất định sẽ đem Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng xem như kiêu mưu đồ bất chính tập nhân. Tới, lại uống một chén. Cơ Ngô Đồng lại cho A Y Y Mộ rót một chén, vừa cười vừa nói, uống xong lại nếm thử cái này mấy món ăn, cũng không biết có hợp hay không các ngươi Tây vực người khẩu vị. Trong bất chi bất giác, A Y Y Mộ vài chén rượu thuốc vào trong bụng, nói tới nói lui cũng không giống ngay từ đầu như thế câu nệ. Cơ Ngô Đồng thấy thời cơ chín muồi, quả quyết truy vấn, A Y Y Mộ, nói một chút ngươi cùng Khất Hổ Nhi sự tình thôi. Ta cùng phu quân là người từng trải, cũng có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Đúng, nói một chút. Lâm Mục theo bên cạnh liên thanh phụ họa. A Y Y Mộ cảm xúc cấp trên, thế là không còn ngượng ngùng, chi tiết mở miệng nói, ta nhưng thật ra là Tây vực một cái phiên bang công chúa. Vừa dứt lời, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Khá lắm, chắc không được có nhiều như vậy kỳ bánh. Mà bọn hắn cầm tù một bang công chúa, cái này nếu để cho Tây vực rất nhiều phiên bang biết, còn không phải tìm đại ngu định hai người mình tội chết à. Một bên khác, A Y Y Mộ cũng không phát giác hai người dị dạng, vẫn như cũ phối hợp nói rằng, sư minh hắn là quốc sư nhi tử. Chúng ta thở nhỏ cùng nhau lớn lên, sư minh kiếm đạo thiên phú không tầm thường, là chúng ta nơi đó kiếm thuật mạnh nhất người đồng lứa. Về sau, hắn nghe nói Trung Nguyên vô số cao thủ, liền quyết định vượt ngang Đại Mạc tới khiêu chiến Trung Nguyên kiếm khách, dùng cái này ma luyện kiếm thuật. Ta nghe nói sau chuyện này, cũng lặng lẽ theo sau, thẳng đến bị sư minh phát hiện. Sư minh hắn ngay từ đầu vốn định tiễn ta về nhà đi. Bất quá ta viện một cái nói láo, nói phụ hắn muốn đem ta đưa đi cái khác phiên bang thông gia, sư minh mới đồng ý để cho ta đi theo tả hữu. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Nói như vậy, sư minh của ngươi đối ngươi cũng có mấy phần tình nghĩa. Ta không biết rõ. A Y Y Mộ ánh mắt mở mịt lắc đầu, sư minh hắn nữa thích luyện kiếm, cũng đã nói muốn trở thành trên đời này lợi hại nhất kiếm khách, cho nên ta luôn cảm thấy, tại sư minh trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách trước đó, có lẽ cũng sẽ không cân nhắc cùng ta thành thân. Bất quá ta không quan tâm, ta chỉ cần có thể hầu ở sư minh bên người là đủ rồi. Chương 277, tính toán. Chương 277, tính toán. Bảo ngươi nha đồng đốc, thật đúng là không có gọi sai. Cơ Ngô Đồng mí môi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Mục giống nhau hơi xúc động, vì cái gì chính mình gặp phải nữ tử đều là như vậy si tình. Cơ Ngô Đồng, Hàn Nhị Nhi, Mạc Dĩnh, còn có trước mắt A Y Y Mộ đều là như thế. Phu quân, ngươi cảm thấy phải làm gì? Cho A Y Y Mộ kẹp một bữa đồ ăn về sau, Cơ Ngô Đồng nhìn về phía Lâm Mục, hỏi đến ý kiến của hắn. Nhưng mà Lâm Mục lại là bưng chén lên, miệng lớn lay mấy ngụm, nói hàm hồ không rõ, đừng hỏi ta, ta không biết rõ. Ngươi không phải muốn làm bà mối sao? Hiện tại liền đến ngươi biểu hiện thời điểm. Tới đi, biểu hiện ra. Thứ Cơ Ngô Đồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không phục nói, không nói dẹp đi coi như ngươi không giúp đỡ, ta cũng có thể giúp thúc đẩy đoạn nhân duyên này. A Y Y Mộ lúc này đã men say cấp trên, nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, lại kích động nước nở rơi lệ. Đối với nàng liên tục cảm tạ nói, đa tạ tỷ tỷ, Cơ Ngô Đồng cũng là động tính tình thật, ôm lấy A Y Y Mộ không ngừng an ủi. Thuốc này rượu kình lớn như thế sao? Lâm Mục thấy thế cầm thuốc rượu lên, yên lặng đánh giá một phen, cuối cùng đứng dậy nói rằng, ăn xong nhớ kỹ cầm chén đũa soát, ta đi trước thư phòng nghiên cứu độc dược đi. Cùng lẫn vào A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi ở giữa tình cảm so sánh, hắn hiển nhiên đối nghiên cứu chế tạo Chu Lãng phân phó độc dược càng cảm thấy hứng thú. Cơ Ngô Đồng cũng không có lý sẽ Lâm Mục, vẫn như cũ cùng A Y Y Mộ nói không ngừng. Thẳng đến hơn nửa canh giờ đã qua, đồ ăn đều đã mắt ấu, hai người mới lung lay đứng dậy, lại tay nắm đi trở về phòng ngủ, không biết rõ tại mưu đồ bí mật những thứ gì. Một bên khác, Tây Sương phòng Khất Hồ Nhi thu kiếm mà đứng. Luyện lâu như vậy kiếm, hắn sớm đã mồ hôi đầm địa, toàn thân ướt đẫm. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng nói bụng. A Y Y Mộ thế nào còn chưa có trở lại, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? Vẫn là bị cái này phụ thượng người khi dễ. Khất Hồ Nhi chân mày hơi nhíu lại, không khỏi có chút bận tâm. Mà thôi, vẫn là đi xem một chút đi. Thế là Khất Hồ Nhi thu hồi trường kiếm, hướng phía chủ viện phương hướng đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới cửa sân bên ngoài. Trong đầu cũng nhớ tới Cơ Ngô Đồng căn dặn, không dám tùy tiện đi vào. Đành phải nhẹ nhàng gõ vang cửa sân, cao giọng hô, Lâm Thần Y đi. Lâm Thần Ý tại không. Trong phòng A Y Y Mộ nghe thấy Khất Hồ Nhi thanh âm, sắc mặt lập tức vui mừng, ngay sau đó lại có chút ảo não đấm đấm đầu. Nguy rồi, vào xem nói lời nói, quên sư huynh còn không có ăn cơm. Nói xong A Y Y Mộ nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu hỏi, Ngô Đồng tỷ tỷ, ta có thể hay không cầm mấy cái màn đầu, mang về cho sư huynh ăn? Không đổi. Cơ Ngô Đồng để lại A Y Y Mộ bà bay, nhỏ giọng dặn dò, ngươi không thể nhất muội yên lặng nỗ lực, muốn để sư huynh của ngươi biết ngươi không dễ dàng. Thử nghĩ ngươi thân là một bang công chúa, vì hắn vượt qua đại mạc đi vào Trung Nguyên, sao mà không dễ? Thật là Khất Hồ Nhi ngược lại tốt, chỉ lo luyện kiếm, liền ngươi đói bụng đều mặc kệ, cái này sao có thể được? Vậy ta phải làm gì? A Y Y Mộ cảm thấy Cơ Ngô Đồng nói có đạo lý, nhịn không được truy vấn. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, trầm tư vài giây đồng hồ, lập tức ghé vào A Y Y Mộ bên hai, nhỏ giọng nói rằng, ngươi nghe tỉ tỉ, chúng ta dạng này một hồi nói thầm sau. A Y Y Mộ ánh mắt dần dần biến thanh tịnh, mừng rỡ nhẹ gật đầu, đa tạ Ngô Đồng tỉ tỉ, ta biết làm sao làm chỉ là như vậy có thể làm sao? Tin tưởng tỉ tỉ, cam đoan kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cơ Ngô Đồng dứt lời, xoay người trên mặt đất vuốt một cái, lại tại A Y Y Mộ trên mặt tùy tiện bôi bôi. Chỉ chốc lát, A Y Y Mộ treo lên một trương dính đầy cho bụi diễn viên hí khúc, theo trong phòng ngủ đi ra. Khất Hồ Nhi trông thấy A Y Y Mộ, lập tức thở dài một hơi. Sư Minh A Y Y Mộ ánh mắt trốn tránh, đầu tiên là đi đến bếp lò bên cạnh cầm lấy hai cái màn đầu, sau đó đưa cho Khất Hồ Nhi. Ngươi lấy trước trở về ăn, ta còn có chút sống không làm xong làm việc. Làm việc gì? Khất Hồ Nhi sững sờ, ngay sau đó liền phát hiện A Y Y Mộ gương mặt dính một chút cho bụi, hoảng sợ nói, bọn hắn để ngươi làm việc. Ân A Y Y Mộ nhớ tới Cơ Ngô Đồng dặn dò, gật đầu nói, Lâm phu nhân nói, không thể để cho chúng ta ở chỗ này ăn không ở không. Cho nên từ hôm nay trở đi, sẽ bị bọn hắn làm việc đổi lấy đồ ăn. Ngươi không phải có kim bánh sao? Khất Hồ Nhi truy vấn. Kim bánh hôm nay tiêu hết. Nhiều như vậy kim bánh, liền đổi hai cái màn đầu. Khất Hồ Nhi nhìn xem trong tay màn đầu, lửa giận trong nháy mắt dâng lên, khinh người quá đáng. Ta liền đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Dứt lời, Khất Hồ Nhi rút ra trường kiếm trong tay, cũng không đoái hoài tới trước đó Cơ Ngô Đồng cảnh cáo, cất bước xông vào trong viện. A Y Y Mộ chính là công chúa của một nước, thân phận sao mà tôn quý? Sao có thể ở đây làm nha hoàn? Vừa lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng đi ra phòng ngủ, mặt lộ vẻ vẻ không vui chất vấn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có, ai bảo ngươi tìm đến? Lâm Mục đâu? Khất Hồ Nhi không để ý đến Cơ Ngô Đồng vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hắn không tại. Không tại. Vậy trước tiên bắt giữ ngươi, sau đó lại tìm hắn tính sổ sách. Vừa dứt tiếng, Khất Hồ Nhi đột nhiên hướng phía Cơ Ngô Đồng mà tới, đồng thời tay trái thành chảo, chụp vào bờ vai của nàng. Cơ Ngô Đồng lại là không chút hoang mang, nhưng người tránh thoát Khất Hồ Nhi công kích, vừa cười rêu cợt nói, liền chút bản lĩnh này. Nếu không vẫn là rút kiếm à, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút danh mãn Trường An thiếu niên kiếm khách, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Khất Hồ Nhi không tin tả, lại đối Cơ Ngô Đồng xử mấy chiêu. Nhưng mà lại liền Cơ Ngô Đồng góc áo đều không có sở đến. Gặp tình hình này, Khất Hồ Nhi trong lòng càng chấn kinh. Nữ tử này, thế nào lợi hại như vậy? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, rút kiếm. Cơ Ngô Đồng lạnh giọng vừa quát, nàng đã chơi chán. Khất Hồ Nhi thấy thế, cũng đành phải chậm rãi rút ra trường kiếm, chỉ hướng Cơ Ngô Đồng. Giờ phút này, khí thế của hắn trong nháy mắt biến đổi, cả người cũng giống như thay da đổi thịt đồng dạng, lộ ra sát khí tràn trề. Cơ Ngô Đồng đã nhận ra Khất Hồ Nhi biến hóa, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Cũng không phải nàng e ngại Khất Hồ Nhi, chỉ là hối hận chính mình vừa mới cũng hẳn là đem trong phòng lạnh nhánh kiếm lấy ra, tốt cùng hắn tỉ thí một phen. Lần sau sẽ bàn a, cơ hội có là. Cơ Ngô Đồng trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, quyết định tốc chiến tốc thắng. Khất Hồ Nhi tự nhiên không phải Nghiêm Túc Cơ Ngô Đồng đối thủ. Dù là trong tay không có lạnh nhánh, Cơ Ngô Đồng mong muốn bắt giữ Khất Hồ Nhi cũng không dùng được 10 chiêu. Chỉ thấy theo A Y Y Mộ một tiếng kinh hô, Khất Hồ Nhi liền bị Cơ Ngô Đồng một trường đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay tức thì bị nhẹ nhõm cướp đi. Đánh đủ chưa? Cơ Ngô Đồng lay hoay huyết kiếm vân hồng, ánh mắt ghét bỏ nói, nếu là đánh đủ, liền cầm lấy màn tàu cướp đi. Không cần chậm trễ, A Y Y Mộ là ta sát. Còn có, trước khi đi đem nước trà trên bàn uống sạch, miễn cho chúng độc. Lần sau còn dám tự tiện xông vào trong viện, đừng trách ta không khách khí. Hoặc là, ngươi cũng có thể dùng thanh kiếm này đổi lấy 3 ngày cơm nước. Như thế nào? Chương 278, nhà sĩ chương 278, nhà sĩ sư minh, ngươi đi nhanh lên đi. A Y Y Mộ bưng nước trà đi đến Khất Hồ Nhi bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ, ta ở chỗ này không có chuyện gì, ngươi còn muốn trở về luyện kiếm đâu. Nghe thấy A Y Y Mộ lời nói, Khất Hồ Nhi trong lòng càng khó chịu. Nhất thời xa vào đến lựa chọn lưỡng nan bên trong. Chuôi này Vân Hồng kiếm là hắn khi còn bé ngẫu nhiên đoạt được. Khất Hồ Nhi đưa nó nhìn, không thua gì tính mạng của mình chi trọng. Nhưng là hắn giống nhau không thể tiếp nhận, thân làm công chúa A Y Y Mộ lưu tại nơi này làm nha hoàn. Càng nghĩ, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Ta lưu tại nơi này, mỗi ngày cho ngươi làm việc đổi lấy đồ ăn, ngươi thả A Y Y Mộ trở về. Khất Hồ Nhi song quyền nắm chặt, tự đề nghị, ta khí lực lớn, tay chân cũng nhanh nhẹn. Mặc cho các ngươi phân công, không một câu oán hận. Ngươi một đại nam nhân tay chân vụ bè, ta muốn ngươi làm gì? Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhìn về phía Khất Hồ Nhi, ra vẻ ghét bỏ nói, chỗ nào giống A Y Y Mộ, nhu thuận nghe lời, dáng dấp xinh đẹp hơn giữ lại nàng làm cái nha hoàn. Phu quân cùng ta nhìn đều thư thái vậy thì lại thêm Vân Hồng kiếm. Khất Hồ Nhi cắn răng quát chói tai, ngựa khí kiên quyết, vô luận như thế nào, A Y Y Mộ nàng đều tuyệt đối không thể cho các ngươi làm nha hoàn. Dùng Vân Hồng kiếm cùng ta, đổi A Y Y Mộ mỗi ngày 3 bữa cơm. Cái này sao lần này, Cơ Ngô Đồng vẻ mặt rốt cục có chút tâm động. Chỉ thấy nàng suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy thì làm như vậy đi. Theo nàng cùng A Y Y Mộ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Cơ Ngô Đồng biết Khất Hồ Nhi cực kỳ coi trọng Vân Hồng kiếm. Mỗi ngày kiếm không rời tay, thậm chí lúc ngủ đều muốn ôm. Mà hắn lúc này thế mà bằng lòng dùng Vân Hồng kiếm đổi lấy A Y Y Mộ tự do, đủ để thấy A Y Y Mộ tại Khất Hồ Nhi trong lòng địa vị cao hơn. Thứ cái này còn tạm được. Cơ Ngô Đồng mừng thầm trong lòng, từ đấy lòng thay A Y Y Mộ cảm thấy cao hứng. Nàng cho rằng chỉ có người loại này mới xứng với A Y Y Mộ nỗ lực. Đồng thời nếu là tại vừa mới lựa chọn bên trong, Khất Hồ Nhi nhường nàng thất vọng lời nói, Cơ Ngô Đồng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đang tức giận phía dưới đem trong tay Vân Hồng kiếm đâm về Khất Hồ Nhi yết hầu. Một bên khác, A Y Y Mộ trong ánh mắt giống nhau bị sợ hãi lẫn vui mừng trỗi tràn ngập. Nàng đạt được mong muốn đáp án. Lúc chạm vào tối, Lâm Mục xoa đầu, ánh mắt mệt mỏi theo trong thư phòng đi ra, lại không chút nghĩ ngợi hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Dòng dã thời gian một ngày, hắn lật xem rất nhiều sách thuốc điển tịch. Thật là đối với thái tử Chu Lãng yêu cầu chế tác độc dược, lại không có đầu mối. Chỉ đối nhất phẩm võ giả có hiệu lực kịch độc, có vẻ như căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở thế gian. Nhưng mà càng như vậy, Lâm Mục càng là không phục. Nhất định có biện pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, nhất phẩm võ giả cùng những người khác, rốt cuộc có gì khác biệt? Lâm Mục cau mày, cố gắng nghĩ lại lấy những gì mình biết, Châu nghe nói toàn bộ kịch độc. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới phòng ngủ cửa sân bên ngoài. Ba, ba, ba. Lưỡi búa bổ ra tuổi giòn vang âm thanh bên tai không dứt. Lâm Mục theo tiếng kêu nhìn lại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này trẻ tuổi người, cũng không phải là Giang Đại Lực hoặc là cái nào đó gã sai vặt, mà là Khất Hồ Nhi. Giang Đại Lực thì là vẻ mặt hai đoán ngồi xổm ở một bên, không dám chớp mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Khất Hồ Nhi trong tay lưỡi búa. Lưỡi búa này vốn phải là hắn. Vừa củi sống cũng hẳn là hắn. Nếu không phải mình đánh không lại Khất Hồ Nhi, Giang Đại Lực mới sẽ không đem lưới búa chắp tay nhường cho. Nghĩ tới đây, Giang Đại Lực cảm giác trên người mình máu ứ động càng đau đớn hơn. Nương tử đây là tại làm cái quỷ gì? Lâm Mục trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài lại là tỉnh bơ đi vào trong viện, thậm chí còn thân thiện đối với Khất Hồ Nhi, mỉm cười gật đầu. Kết quả đổi lấy lại là đối phương một tiếng hừ nhẹ. Hắc, tính tình còn không nhỏ. Lâm Mục cười cười, cất bước đi vào Khất Hồ Nhi bên người, trên vai của hắn vỗ vỗ, làm rất tốt. Dứt lời, Lâm Mục xoay người lần nữa rời đi. Khất Hồ Nhi bị Lâm Mục cử động, làm cho không hiểu ra sao. Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền đột nhiên cảm giác trong bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Cả khuôn mặt càng là trong nháy mắt đỏ lên, răng cắn chặt. Nhà sĩ ở nơi nào? Khất Hồ Nhi nhìn về phía bên cạnh Giang Đại Lực, ngữ khí gian nan hỏi. Giang Đại Lực vẻ mặt mở miệng trừng mắt nhìn. Hắn nghe không hiểu. Ta nói nhà sĩ, chính là địa phương. Khất Hồ Nhi lần nữa hô, thanh âm gần như gầm thét. Lần này, Giang Đại Lực rốt cục phản ứng lại, chỉ ngoài viện phương hướng. Khất Hồ Nhi thấy thế, vội vàng vận chuyển nội lực, nín thở ngưng thần. Đợi cho trong bụng khó chịu thoáng làm dịu về sau, lúc này mới ném lưỡi búa bước nhanh rời đi. Giang Đại Lực lập tức lộ ra nụ cười, đắc ý tiếp nhận lưỡi búa. Đối với một khối gỗ mục đột nhiên đánh xuống. Ba. Cảm giác này, thoải mái. Cùng lúc đó, Lâm Mục đã đi trở về phòng ngủ. Nhìn thấy ngay tại nhàn nhã uống trà Cơ Ngô Đồng. Nương tử, bên ngoài là tình huống như thế nào? Liền ngươi trông thấy như thế thôi. Cơ Ngô Đồng hé miệng mỉm cười, đem ban ngày sự tình đối với Lâm Mục nói một lần. Cuối cùng lại không quên dặn dò, ngươi cũng đừng nói loạn, đây đều là kế hoạch của ta. Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, tỏ ra là đã hiểu. Ngay sau đó vừa chỉ ngoài phòng độc trùng, nhắc nhở, ngày mai nhường Khất Hồ Nhi đem những này độc trùng cũng cho ăn, ta lười nhắc làm. Cơ Ngô Đồng nghe được Lâm Mục trong lời nói mỏi mệt, lôi kéo tay của hắn hỏi, độc dược nghiên cứu không thuận lợi. không phải không thuận lợi, là không có đầu mối. Kia muốn hay không đi trên giường nằm sẽ, ta đấm bóp cho ngươi một chút cũng được. Lâm Mục không có cự tuyệt, Cơ Ngô Đồng ý tốt, cùng một chỗ cởi giày lên giường. Sau đó lại tìm tư thế thoải mái, đem đầu gối ở Cơ Ngô Đồng trên đùi. Cường độ như thế nào? Lại dùng thêm chút sức. Lúc này đâu? Tốt hơn nhiều. Lâm Mục hơi híp cả mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Thẳng đến hắn dần dần thiết đi, Cơ Ngô Đồng mới dừng lại động tác, miễn cho lại đem Lâm Mục làm tỉnh lại. Ước chừng qua một canh giờ, Lâm Mục cũng dung tỉnh lại. Ta đã cảm thấy ngươi không sai biệt lắm nên tỉnh ngay tại lau lạnh nhánh kiếm Cơ Ngô Đồng, thấy Lâm Mục tỉnh lại, vừa cười vừa nói, ta phân phó đầu bếp nấu một nồi thịt canh, cho ngươi thật tốt bồi bổ. Đa tạ nương tử. Khách khí cái gì, Lâm Mục hít sâu một hơi, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng đống nhiên nhớ tới Khất Hồ Nhi, hiếu kỳ hỏi, Khất Hồ Nhi vẫn chưa về, ngươi cho hắn hạ nhiều ít độc? Đủ hắn kéo một đêm. Lâm Mục thuận miệng đáp, nói xong lại hỏi ngược một câu, Khất Hồ Nhi kiếm thuật như thế nào? Các ngươi hôm nay hẳn là giao thủ a? Nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, Cơ Ngô Đồng trầm tư vài giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng bình luận, Khất Hồ Nhi kiếm thuật tự thành một phái, cùng cảnh giới bên trong, hẳn là chưa có địch thủ. Đó cùng nương tử so đâu? Lâm Mục hỏi lại. Nếu như chỉ là so đấu kiếm pháp lời nói, 300 chiêu bên trong phân không ra thắng bại. 300 chiêu về sau, ta hẳn là có thể thắng. Kia rất đáng gờm rồi. Lâm Mục không khỏi tán thán nói. Cơ Ngô Đồng ánh mắt cực cao, có thể theo trong miệng của nàng đạt được như thế đánh giá, đủ để chứng minh Khất Hồ Nhi tại kiếm đạo phía trên, hoàn toàn chính xác có không tầm thường tiên phú. Nếu như nhiều hơn bồi dưỡng, ngày sau nhất định trở thành một đời kiếm đạo tông sư. Chương 279, Đường Xuyên chương 279, Đường Xuyên phu quân đây là quý tài. Cơ Ngô Đồng nhìn ra Lâm Mục đối Khất Hồ Nhi thưởng thức, hiếu kỳ hỏi. Không tính là a, chính là Lâm Mục chép miệng a lấy miệng, trầm ngâm một chút giải thích nói, chính là cảm giác Khất Hồ Nhi còn trẻ như vậy, không nên mai một của mình kiếm đạo thiên phú. Nói hình như phu quân ngươi, tuổi tác bao lớn như thế. Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, muốn không hiểu Lâm Mục tại sao lại có như thế cảm khái. Rõ ràng chính hắn cũng là mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thật là nói tới nói lui, liền tựa như một bộ võ lâm tiền bối giống như diễn xuất. Thật tình không biết nếu như dựa theo võ đạo cảnh giới đến xem lời nói, Lâm Mục lúc này xác thực có tư cách làm Khất Hồ Nhi tiền bối. Một bên khác, Lâm Mục cũng không để ý tới Cơ Ngô Đồng trêu chọc, mà là đối với nàng tiếp tục hỏi, "Nương tử, ta nhớ được lão quán chủ đưa cho Mạc Bình Sinh kiếm đạo cảm ngộ, giống như trong tay ngươi à?" Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt lại có chút khó xử, quyển kia bản chép tay ta xem xong về sau, liền lưu tại tế thế đường trong dương. Nếu như ngươi muốn cho Khất Hồ Nhi nhìn, ta có thể một lần nữa viết một phần. Bất quá phải tốn chút thời gian. Vậy thì phiền toái nương tử. Lâm Mục một bên ấn nặng lấy Cơ Ngô Đồng bà bay, một bên nhắc nhở, nhưng là cũng không cần gấp cho hắn, xem trước một chút Khất Hồ Nhi nhân phẩm lại nói. Ta cũng không muốn bồi dưỡng được một cái làm hại giang hồ sát nhân của ma. Ta đã biết Cơ Ngô Đồng nói xong đứng dậy, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, khảo nghiệm Khất Hồ Nhi sự tình, liền giao cho ta. Cùng lúc đó, mới vừa từ nhà xí đi ra Khất Hồ Nhi, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảm giác chính mình giống như bị người nào đó để mắt tới. Nhưng mà hắn nhìn chung quanh hồi lâu, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai. Đều do Lâm Mục, đều đem ta dọa đến nghi thần nghi quỷ. Xin ư hơi nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. Cùng Cơ Ngô Đồng so sánh, hiển nhiên vẫn là thần không biết quỷ không hay liền tập kích bất ngờ hạ độc Lâm Mục, càng làm cho hắn sợ hãi. Vào đêm, Trương An thành một tòa coi như rộng rãi trong sân, một gã người thấp nhỏ nam tử trung niên, đứng chắp tay, lặng lặng nghe thủ hạ báo cáo. Như thế nói đến, thái tử Chu Lãng đối Lâm Mục bảo hộ rất là dụng tâm. Liền Khất Hồ Nhi loại kia cao thủ đi bảo, đều chưa hề đi ra. Nam tử trung niên vẻ mặt không khỏi biến có chút nghiêm trọng. Cái kia dùng đũa đem thư tín cắm ở Khất Hồ Nhi khách sạn phòng ngủ người, chính là trước mắt nam tử trung niên. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn dùng Khất Hồ Nhi thăm dò ra Lâm phủ thủ vệ trình độ như thế nào. Đáng tiếc mục đích mặc dù đã đến, nhưng là kết quả này cũng làm cho hắn có chút khó giải quyết. Đối mặt với thủ vệ xâm nghiêm như thế Lâm phủ, chính mình lại nên như thế nào động thủ đâu? Khổ tư thật lâu cũng không có cách nào, nam tử trung niên đành phải đối với thủ hạ dặn dò, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục chằm chằm tốt Lâm phủ động tĩnh. Nếu là trông thấy Khất Hồ Nhi đi ra, lập tức cho ta biết. Bất quá cũng muốn chú ý, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Cái kia thủ hạ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp lời, tuân mệnh, môn chủ. Đợi cho thủ hạ rời đi, nam tử trung niên quay người ngồi trở lại trên ghế. Một giây sau, chỉ thấy theo hắn trong cửa tay áo, đột nhiên leo ra một đầu màu xanh biết tiểu xà, tê tê phun lưỡi. Nam tử trung niên thấy thế, cười ha hả đem tiểu xà nắm trong tay bừa. Thẳng đến lại có một người đi vào thư phòng, hắn mới dừng lại động tác. Đường môn chủ, Tề Vương điện hạ cho mời. Ta đã biết. Nam tử trung niên, cũng chính là Đường môn môn chủ Đường Xuyên, đem tiểu xà nhét về tay áo đứng dậy nói rằng. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe ngựa lái rời phủ đệ. Đường Xuyên ngồi trong xe ngựa, âm thầm nghi hoặc. Hẳn là Tề Vương phát hiện chính mình tiểu động tác. Từ lần trước, Tề Vương Chu Sách cùng Lâm Mục gặp mặt về sau, hắn liền đối với đám người hạ lệnh, không được bất luận kẻ nào đi quấy rầy Lâm Mục, càng không được đối Lâm Mục ra tay. Nếu không nghiêm trị không tha. Tề Vương dưới trướng đông đảo cao thủ cùng Lâm Mục không oán không kỷ, tự nhiên là nhao nhao bằng lòng. Chỉ có Đường Xuyên mặc dù mặt ngoài đáp lời, nhưng trong lòng lơ đễnh. Hắn vẫn luôn muốn có được Lâm Hòa Thông võ học truyền thừa. Bây giờ Lâm Mục đi vào Trường An, chính là động thủ cơ hội tốt. Mà một khi chính mình lấy được Lâm Hòa Thông võ học truyền thừa, thành công đột phá tới cảnh giới tông sư, liền xem như Tề Vương phát hiện chính mình đối Lâm Mục ra tay, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại hắn sẽ còn vì Lâm Mục trách tội chính mình một cái tông sư sao? Huống chi sau lưng mình còn có toàn bộ Đường môn là ỷ bảo. Hắn cũng không giống như Khô Diệp sư thái mềm yếu như vậy, thân làm đại ngu trăm năm qua vị thứ nhất võ đạo tông sư, lại bị Tề Vương đến kêu đi hết. Thậm chí không chối từ khổ cực, chạy đến ở ngoài mấy ngàn dặm yến quận đi tìm cựu hoàng tử. Đường Xuyên đã sớm đoán được, Chu Hằng lâu như vậy đều không có tin tức, tám thành là bị ma giáo bắt giữ hoặc là ám sát, giữ nhiều lành ít. Chỉ là đáng tiếc chính mình nghĩa nữ đường mạng, thật vất vả mới trèo lên cựu hoàng tử cây to này. Ai ngờ còn không đợi lợi dụng, liền bồi Chu Hằng cùng một chỗ gặp. Bất quá đường mạng nếu là có thể cùng Chu Hằng cùng một chỗ an toàn trở về, có cùng chung hoạn nạn giao tình, nếm chút khổ sở cũng là chưa chắc là cái cọc chuyện xấu. Đường Xuyên đại não cấp tốc vận chuyển, đem trong đầu kế hoạch từng cái chỉnh hợp đánh giá lại. Không bao lâu, xe ngựa dừng ở Tề Vương phủ để cổng. Đường Xuyên trong phủ hộ vệ dẫn đạo hạ, trực tiếp đi vào Tề Vương phủ hậu hoa viên. Gặp được ngay tại một mình uống rượu Tề Vương Chu Sách. "Đường Xuyên, ngươi cuối cùng là tới." Trông thấy Đường Xuyên về sau, Chu Sách chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, miễn cưỡng cười vui nói, "Ngồi đi. Từ khi tiểu cựu rời đi Trường An, ta muốn tìm người uống rượu đều làm không được. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể quấy rầy ngươi." Đường Xuyên nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra một bộ được sủng ái mà lo sợ giống như thần sắc, một bên là Chu Sách rót rượu, một bên cười bồi nói, "Tề Vương điện hạ nói cái này kêu cái gì lời nói, chỉ cần ngài muốn tìm tại hạ uống rượu, cứ mở miệng chính là. Sao có thể gọi quấy rầy đâu?" "A a a a." Chu Sách nghe thấy Đường Xuyên lời nói, từ chối cho ý kiến cười cười, xem như tiếp nhận đối phương định nói. "Chắc hẳn ngươi đã biết, tiểu cửu mất tích sự tình, cùng hắn cùng một chỗ mất tích, còn có ngươi nghĩa nữ đường mạng." Chu Sách vẻ mặt có chút bi thương, cảm khái nói, "Tốt bao nhiêu một đôi giai nhân a." Nghe thấy Chu Sách lời nói, Đường Xuyên cũng đi theo thở dài một hơi. "Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Chính mình kém một chút, chính là hoàng thân quốc thích." Khô Diệp sư thái mặc dù là tông sư cao thủ, nhưng là tuổi của nàng dù sao lớn. Chu Sách uống một ngụm rượu, nói tiếp, "Về phần Mạc Bình Sinh, lòng dạ đã mất, không đáng để lo. Ngày sau có thể khiêng đỉnh giang hồ người, không phải đường môn chủ ngươi không ai có thể hơn." "Đường Xuyên, ngươi hiểu ý của ta không?" "Đa tạ Tề Vương điện hạ hậu ái." Đường Xuyên sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên hành lễ. "Ngồi đi, ngồi đi." Chu Sách khoát tay áo, ra hiệu Đường Xuyên không cần câu nệ, "Hôm nay ngươi không cần coi ta là thành Tề Vương, coi như thành một cái bạn rượu liền có thể. Đến, ta trước cho ngươi rót một ly." Dứt lời, Chu Sách vậy mà thật đưa tay, là Đường Xuyên rót một chén rượu nước. Nhưng Đường Xuyên được sủng ái mà lo sợ. Chương 280, kiên nhẫn chương 280, kiên nhẫn ngày thứ hai. Đường Xuyên theo Tề Vương phủ trên giường ung dung tỉnh lại. Đầu kia màu xanh biết tiểu xà, xoay quanh tại lồng ngực của hắn, ánh mắt nháy không ngừng. Lộ ra ngốc manh lại đáng yêu. Hô Đường Xuyên phun ra một ngụm tràn đầy mùi rượu trọc khí, trong ánh mắt vui mừng càng rõ ràng. Tối hôm qua, hắn cùng Tề Vương Chu Sách nói chuyện trắng đêm. Uống không ít rượu, cũng đã nói rất nhiều lời. Thẳng đến tiếp cận lúc trời sáng, mới tại Tề Vương phủ nằm ngủ. Thật là theo Đường Xuyên biết, đừng nói hắn một cái giang hồ xuất thân vũ phu, liền xem như trong triều quan to tam phẩm, Tề Vương đều không để cho bọn hắn tại phủ thượng ngủ lại qua. Vậy mình đêm qua lưu tại Tề Vương phủ qua đêm, nói rõ cái gì? Giải thích rõ Tề Vương đối với mình phá lệ coi trọng. Nghĩ tới đây, Đường Xuyên trên mặt vui mừng càng lớn, lá gan cũng lớn mấy phần. Xem ra ta phải thừa cơ hội này, mau chóng đối Lâm Mục ra tay, cướp đoạt Lâm Hỏa Thông võ đạo truyền thừa. Đợi đến đột phá cảnh giới tông sư, Tề Vương nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Nếu là lại có thể giúp Tề Vương một chút sức lực, vinh đăng đại bảo, tương lai trở thành đại ngu quốc sư cũng không phải không có khả năng. Tại đại ngu vương triều cùng thiên bang các quốc gia, quốc sư tương đương với hoàng đế tư nhân phụ tá. Mặc dù chỉ là hư danh danh hiệu, nhưng là vị cùng tể tướng. Dưới một người, trên bằng người. Thậm chí tại trên sử sách đều sẽ còn lại danh hiệu, chân chính làm được lưu danh sử xanh. Như thế vinh hạnh đặc biệt, cái nào người giang hồ không hy vọng đạt được. Đường Xuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế là hắn vội vàng rời giường, hướng Tể Vương Chu Sách chào từ giã rời đi. Đợi cho Đường Xuyên sau khi đi, Chu Sách bên người áo đỏ thái giám bỗng nhiên mở miệng, đối với hắn nhắc nhở, "Điện hạ, Đường Xuyên người này ánh mắt dã tâm bừng bừng, không thể không đề phòng." Áo đỏ thái giám chính là đông sưởng thở nhỏ bồi dưỡng, chẳng những vo công siêu quần, hơn nữa đối đãi chủ tử trung thành tuyệt đối. Mỗi khi hoàng tử 10 tuổi về sau, liền sẽ có 4 tên áo đỏ thái giám bị đông sưởng phái đến hoàng tử bên người. Chiếu cố hoàng tử dần dần lớn lên trưởng thành, cũng dẫn là tâm phúc. Bởi vậy, áo đỏ thái giám cũng là mỗi cái hoàng tử tín nhiệm nhất người. Một bên khác, Chu Sách nghe thấy áo đỏ thái giám lời nói về sau, gật đầu cười, nói rằng, "Ngươi nói ta đều hiểu, bất quá dã tâm có thể dùng. Đường Xuyên loại người này sai sự, có thể so sánh cô Diệp sư thái lao ra hoặc kia, dùng tốt nhiều." Hắn cũng không hề có tin tưởng qua Đường Xuyên, cũng chưa từng có tin tưởng qua dưới trướng bất kỳ một cái nào người trong giang hồ, đều là quân cờ mà thôi. Mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua, Lâm Mục tại tòa này Lâm phủ bên trong đã ở 2 tháng có thừa, dần dần thích ứng Lâm lão gia thân phận. Khất Hồ Nhi cũng là như thế, làm việc đến càng phát ra lưu loát, nhất là cho ăn độc trùng sống, cũng không giống ngay từ đầu như vậy kháng cự. Một số thời khắc, hắn thậm chí có thể cả gan đem cho ăn no độc trùng cầm trên tay thưởng thức. Nhìn A Y Y Mộ vẻ mặt hoảng sợ, "Sư Minh, ngươi không muốn sống nữa, mau đưa độc trùng buông xuống a." A Y Y Mộ núp ở giang đại lực sau lưng, muốn nhắc nhở lại không dám lớn tiếng, lo lắng đã quấy rầy độc trùng. Đành phải đối Khất Hồ Nhi khoa tay nói, "Không có việc gì, nó sẽ không cắn ta." Khất Hồ Nhi cười cười, nhưng vẫn là nghe theo A Y Y Mộ lời nói, đem độc trùng một lần nữa thả lại chiếc lồng. Ngay sau đó hắn lại đi tới giang đại lực trước mặt, nhặt lên trên đất gậy gỗ, "Hô, đại lực, đến so tay một chút." Khất Hồ Nhi huyết kiếm vân hồng bị cơ ngô đồng cấp đi, nhiều ngày như vậy đã qua, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. nhưng mà cho dù không có Vân Hồng kiếm, hắn nhưng như cũng không hề từ bỏ mỗi ngày luyện kiếm. Đồng thời còn vì chính mình tìm một cái bồi luyện, cái kia chính là trước mắt Giang Đại Lực. Kỳ thật ngay từ đầu, Khất Hồ Nhi vốn muốn tìm Thạch Lương tỉ thí. Đáng tiếc Thạch Lương bị Lâm Mục dọa cho sợ rồi, không chịu lại cùng Khất Hồ Nhi động thủ, chỉ muốn yên lặng làm một cái hộ vệ. Thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, bị thái tử Chu Lãng triệu hồi mới thôi. Khất Hồ Nhi thấy thế cũng không có cơ cầu, liền lùi lại mà cầu việc khác, để mắt tới ngu ngơ ngốc ngốc Giang Đại Lực. Tới đi, Đại Lực. Chỉ thấy Khất Hồ Nhi cầm trong tay gậy gỗ, tự tin hô, uy của cũ, chỉ cần ngươi có thể ở ta đâm trúng ngươi ngực 100 cái trước đó, bẻ gãy trong tay của ta gậy gỗ, ta liền đem chặt cây đầu sống tặng cho ngươi. Tốt. Giang Đại Lực trọng trọng gật đầu, sau đó cất bước tiến lên, bổ một cái về phía Khất Hồ Nhi trong tay gậy gỗ. Khất Hồ Nhi không chút hoang mang có chút nghiêng người tránh thoát, lập tức vung lên trong tay gậy gỗ, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, nhẹ nhàng điểm tại Giang Đại Lực trên ngực. Một chút, lại đến. Giang Đại Lực không phục, nhấc chân đột nhiên đá ra, phát ra trận trận phong thanh. Phòng ngủ bên trong, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ngồi song biên, nhàn nhã uống vào trà xanh. Phu quân, ngươi hôm nay không đi thư phòng sao? Cơ Ngô Đồng một bên nhìn xem trong nội viện tỉ thí, vừa nói, không đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Lâm Mục đang khi nói chuyện, đưa tay kéo qua Cơ Ngô Đồng một đầu đôi chân dài, nhẹ nhàng xoa nắn lấy cười nói, lại nói, hàng ngày đi thư phòng, ta sợ ngươi muốn ta. Ta mới không muốn. Cơ Ngô Đồng liếc mắt, giận dữ hỏi, hơn nữa ngươi buông lỏng về buông lỏng, sợ ta chân làm gì? Đây không phải thiên vẫn sáng đi, nếu là trời tối ta liền không ngừng sợ chân. Lâm Mục nói xong, chính mình liền dẫn đầu không nhịn được cười hắc hắc ra tiếng. Cơ Ngô Đồng tự nhiên cũng biết Lâm Mục đang suy nghĩ gì sự tình, xấu hổ lấy mắng một tiếng, đang đổ tử dứt lời nàng lại đem một cái chân khác nâng lên, khoác lên Lâm Mục trên đùi. Đã chính mình phu quân nữa thích sở, vậy liền để hắn nhiều sở một đầu cũng không sao. Ta một lần nữa viết một bản bản chép tay, ngươi cảm thấy lúc nào thời điểm cho Khất Hồ Nhi tương đối tốt. Một lát sau, Cơ Ngô Đồng mở miệng lần nữa, trưng cầu Lâm Mục ý kiến. Ta không hiểu kiếm pháp, nương tử ngươi xem đó mà làm liền tốt. Lâm Mục cười cười, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trong viện tỉ thí phía trên. Đây là lần thứ nhất hắn trông thấy Khất Hồ Nhi cùng Giang Đại Lực ở giữa giao thủ. Không nghĩ tới hai người đều cho hắn không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là Giang Đại Lực, quả nhiên là người cũng như tên, trời sinh thần lực. Mỗi một lần ra quyền huy trưởng, đều có thể mang ra tiếng gió vun vút, lộ ra khí thế mười phần. Càng quan trọng hơn là, lúc này Giang Đại Lực trên mặt biểu lộ, không có chút nào ngu dại chi sắc. Như thế kỳ quái. Lâm Mục thì thào thì thầm một câu. Một giây sau lại tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đối với Cơ Ngô Đồng hỏi, nương tử, ngươi biết Giang Đại Lực gần nhất nhận biết bao nhiêu chữ sao? Hơn 300 A. Cơ Ngô Đồng nghĩ, nói rằng, ta hai ngày trước còn nghe Điền A Đại khoe quan qua, nói Đại Lực hiện tại biết chữ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật nhiều khoa tay dườm giả chữ, cũng có thể cấp tốc học được. Nghe xong Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục không khỏi lắc đầu, xem ra Điền A Đại phương pháp xử lý mới là đúng. Ta luôn muốn dùng ngân châm, phương thuốc hoặc là nội lực điều trị các phương thức, trị liệu Giang Đại Lực ngu dại chứng bệnh. Nhưng không nghĩ qua hắn ngu dại chứng bệnh chính là trời sinh, dược thạch không cứu. Có lẽ dùng kiên nhẫn một chút xíu giúp Giang Đại Lực tái tạo tuyệt căn, mới là chữa khỏi hắn tốt nhất lương vương. Hơn nữa dựa theo Điền A Đại phương thức, coi như không thể để cho Giang Đại Lực biến thành người bình thường, tối thiểu cũng có thể nhường hắn nắm giữ cơ bản tự lo liệu năng lực. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu phụ họa, chân tâm tán dương. Điền Á Đại sát thực rất có kiên nhẫn, cả ngày giáo Giang Đại Lực biết chữ loại sự tình này, nói dễ là khó. Cơ Ngô Đồng biết mình khẳng định làm cũng được. Lâm Mục cũng là. Chương 281, các nhân thiên tướng. Chương 281, các nhân thiên tướng. Tháng 11 thời tiết đã không thể dùng mát mẻ để hình dung. Sáng sớm bị đông cứng tỉnh về sau, Lâm Mục mơ mơ màng màng, đem trong ngực nương tử ôm chặt mấy phần. Ân Cơ Ngô Đồng quấn ở Lâm Mục trên thân, khe khẽ hừ một tiếng hỏi, giờ gì? Không biết rõ, ngược lại trời đã nhanh sáng rồi. Lâm Mục xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ trông thấy bên ngoài có chút ánh sáng. Đoán chừng một hồi sẽ qua, liền có thể trông thấy mặt trời mọc. Muốn rời giường sao? Cơ Ngô Đồng hỏi lại, ánh mắt lại vẫn như cũ đóng chặt, không có mở ra dấu hiệu. Lâm Mục nghe vậy lắc đầu, nói lầm bầm, ta không nghĩ tới. Ta cũng là kia lại nắm sẽ. Tốt. Cơ Ngô Đồng ngủi cái đầu, lại tại Lâm Mục ngực cọ sát, nhắc nhở, lô hỏa nhanh dậy ta. Ngươi lại đi thêm một chút. Không muốn động, nhịn một chút liền rời giường. Nhanh đi. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng bất mãn buông chân, đá mạnh Lâm Mục đùi hai lần, thúc giục nói, lại không thêm tuổi, lửa liền phải diệt. Một hồi rời giường còn phải một lần nữa nhóm lửa. Tốt ta, tốt ta. Lâm Mục thở dài, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Vừa mới hắn cảm giác được Cơ Ngô Đồng gan bàn chân có chút mát, đoán chừng là thật cảm thấy lạnh. Thế là tại hướng trong lò lửa ném đi mấy khối gỗ chắc về sau, Lâm Mục lại nhanh bước chạy về trên giường, chui vào chăn. Vận chuyển một thân nội lực, vi nương tử xua tan hàn ý. Cơ Ngô Đồng cảm thụ được Lâm Mục trên người ấm áp, hai mắt rốt cục mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ngươi dạng này không mệt mỏi sao? Không mệt. Nói bậy. Cơ Ngô Đồng đối với Lâm Mục gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức cũng vận chuyển lên đan điền nội lực. Không bao lâu, hai người liền cảm giác toàn thân càng phát ra khô nóng. Lấy công lực của bọn hắn, đồng thời vận công là đối phương đổi lạnh, không khác song song ôm một cái hỏa lô. Mà tại cỗ này khô nóng ảnh hưởng dưới, Lâm Mục hai tay cũng dần dần biến không an phận lên. Ngươi không thành thật. Cơ Ngô Đồng nhíu môi, hai tay lại không tự chủ được càng ôm càng chặt. Thẳng đến mặt trời cao cao dâng lên, ngủ hồi lung giác hai người mới một lần nữa mở hai mắt ra. Mơ mịt nhìn xem nóc giường màn che. Hôm nay giống như dậy trễ. Lâm Mục liếm liếm đôi môi khô khốc, nói rằng, còn không phải trách ngươi. Không trách ta, là thời tiết này quá lạnh. Dứt lời, Lâm Mục bắt đầu rời giường mặc quần áo, lại là Cơ Ngô Đồng rót một chén thanh thủy nhuận hầu. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Ba ngụm lớn dưới nước bụng, Cơ Ngô Đồng tinh thần rất nhiều, hai mắt cũng bao hàm yêu thương nhìn về phía Lâm Mục. Không sai không sai, phu quân ngươi cũng sẽ chiếu cố người đâu, theo ngươi học, đều là nương tử ngươi giáo thật tốt. Lâm Mục cười ha ha, đem còn lại non nửa chén nước uống một hơi cạn sạch. Ban đầu ở hắn hai mắt mù thời điểm, mỗi ngày tỉnh lại, Cơ Ngô Đồng chính là như thế chiếu cố chính mình. Vì chính mình đổ nước, lại vì chính mình mặc quần áo. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trở lại đem chén nước một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Một giây sau liền cười gian lấy đi hướng Cơ Ngô Đồng, hai tay còn không ngừng xoa nắn. Mà nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng theo bản năng quấn chặt lấy trên người chăn đông. "Phu quân, ngươi thật là bị ổi a, cái gì gọi là hèn mọn. Ta đây là muốn giúp ngươi mặc quần áo, nương tử liền hảo hảo hưởng thụ vi phu hầu hạ là được rồi." "Là ta hưởng thụ vẫn là ngươi hưởng thụ?" Cơ Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản kháng, tùy ý Lâm Mục đối với mình động thủ động cước. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Lâm Mục hài lòng thu về bàn tay, Cơ Ngô Đồng cũng mặc xong quần áo. Người bây giờ càng ngày càng tốt sắc. Cơ Ngô Đồng thần thái kiểu mị trợn nhìn Lâm Mục một cái, nhà danh nói, lại tiếp tục như thế, ngươi liền cùng đám kia ưa thích đi dạo thanh lâu ông nhà giàu càng lúc càng giống. Vậy là ngươi cái gì? Hoa khôi. Lâm Mục hỏi ngược lại. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, phối hợp với nết lên tay hoa, giọng dịu dàng cười nói, đại gia tới chơi nha, đúng đúng đúng, liền cảm giác này. Lâm Mục đối với Cơ Ngô Đồng giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, vẫn là mình nương tử kiến thức rộng rãi, thực biết chơi. Một hồi vui cười qua đi, hai người tay nắm đi ra phòng ngủ, hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hôm nay thời tiết giống như không tốt lắm. Cơ Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thào hỏi, "Phu quân, ngươi bảo hôm nay sau đó tuyết sao? Nếu không chúng ta đánh cược như thế nào?" Lâm Mục thấy thế, theo Cơ Ngô Đồng ánh mắt nhìn về phía tầng mây. Sau một lát lại lắc đầu, "Không cùng ngươi cược. Ta đã vài chục năm chưa từng nhìn thấy tuyết, cũng đã sớm quên, tuyết rơi lúc đám mây là bộ dáng gì. Đánh cược với ngươi, không phải mình muốn chết sao? Vậy ngươi vận khí không tệ, hôm nay nhất định có thể trông thấy tuyết." Cơ Ngô Đồng méo méo Lâm Mục bàn tay, giọng nói vô cùng là khẳng định. "Trường An hàng năm đều sẽ tuyết rơi." Cơ Ngô Đồng cũng đi theo Mạc Thất Đường, học được nhìn mới biết thời tiết bí quyết, cho nên nàng mới dám tự tin như vậy. Chỉ là Lâm Mục lời nói, cũng làm cho nàng đã mất đi đánh cược tâm tư. Giờ phút này, Cơ Ngô Đồng chỉ muốn trận này tuyết lớn tranh thủ thời gian rơi xuống. Mà đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xẹt qua Lâm Mục não hải, làm hắn hưng phấn cười to lên. Đã muốn tuyết rơi, kia để ăn mừng năm nay trận này tuyết đầu mùa, thế nào đều hẳn là ăn bữa ngon mới lạ. Phu quân có đề nghị gì sao? Cơ Ngô Đồng quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, hiếu kỳ dò hỏi. Giữ bí mật, trước giữ bí mật. Lâm Mục không có nói rõ, chỉ là lôi kéo Cơ Ngô Đồng đi ra biệt lạc, vừa tìm được đang dạy Giang Đại Lực biết chữ Điền A Đại. Điền A Đại, Giang Đại Lực, chớ học. Têu lên A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi, chúng ta cùng ra ngoài dạo chơi. Lại nhiều mang chút bạc. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Điền A Đại không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh chạy đi. Chỉ chốc lát liền dẫn A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi trở về. Lâm Thần Y Y, ngươi có cái gì phân phó sao? A Y Y Mộ nhìn về phía Lâm Mục, nhẹ giọng hỏi thăm. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Lâm Mục tiếp tục thừa nước đục thả câu, dẫn đầu mấy người đi ra phủ đệ. Trường An xem như đại ngu vương triều phồn hoa nhất đô thành, nơi này hàng tự nhiên cũng là trên đời này nhất đầy đủ hết. Nếu có người tại Trường An, cũng mua không được mong muốn đồ vật. Vậy chỉ có thể nói, hắn đời này có lẽ đều cùng món đồ kia vô duyên. Cũng may Lâm Mục muốn mua đồ vật, cũng không khó tìm. Mấy người đầu tiên là đi tới một nhà hàng thịt, tỉ mỉ chọn lựa nửa phiến thịt dê. Sau đó lại đi chợ phía Tây, mua thật nhiều tây vực vận chuyển tới hương liệu. Có Điền A Đại cùng Khất Hồ Nhi tại, những cái kia hỏa kế cũng không dám lắc lư mấy người. Bởi vậy bất luận là thịt dê, lại hoặc là hương liệu, phẩm chất đều tính là thượng thừa. Cuối cùng, một đám người lại đi chợ bán thức ăn, mua thật nhiều rau xanh cùng cây nấm, lúc này mới trở về hồi phủ. Lúc này, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, dẫn tới trên đường hài đồng reo hò không dứt. Lâm Mục đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, lập tức cảm giác trong lòng bàn tay lạnh buốt không thôi. Nhất là tại bên đường những này cổ kính kiến trúc làm nổi bật hạng, càng lộ vẻ ý cảnh vẻ đẹp. Như thế cảnh tuyết, hắn đã vài chục năm không có nhìn qua. Nương tử thật là lợi hại, ngươi nói rằng tuyết, hôm nay quả nhiên tuyết rơi. Là phu quân các nhân thiên tướng, ngươi muốn nhìn tuyết, tuyết này liền tới. Nghe thấy Lâm Mục giữa hai người đối thoại, sau lưng Khất Hổ Nhi nhếch miệng, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này dường như so luyện kiếm càng khiến người ta hài lòng, thật giống như ăn no rồi như thế. Chương 282, tội lớn. Chương 282, tội lớn. Mua xong cần thiết nguyên liệu nấu ăn, một đoàn người lại nhanh nhẹn thông suốt trở lại Lâm phủ. Vừa mới đi vào đại môn, vừa vặn gặp phải Thạch Lương từ đằng xa đi tới. Nhiều ngày như vậy đã qua, Lâm Mục cho hắn hạ độc đã sớm bị nội lực của hắn tự hành loại trừ. Bất quá trông thấy Lâm Mục thời điểm, Thạch Lương vẫn không tự chủ được cảm thấy phần bụng đau xót. Làm sao bây giờ, muốn hay không làm như không nhìn thấy? Thạch Lương trong lòng thầm nghĩ, một giây sau lại bản thân phủ định cái chủ ý này. Lúc này hắn cách Lâm Mục mấy người chỉ có mấy chục bước xa, chỉ cần không phải mù lòa, tất nhiên có thể trông thấy đối phương. Nếu như lúc này rời đi, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa, vạn nhất Lâm Mục lại coi đây là lấy cớ đối với mình hạ độc làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Thạch Lương trợn cắn răng một cái, trực tiếp hướng phía Lâm Mục phương hướng đi đến. Lâm Mục mấy người tự nhiên là đã sớm chú ý tới Thạch Lương, chỉ có điều ai cũng không có đem hắn để ở trong lòng, coi như hắn không đến chào hỏi, cũng không có người sẽ cùng hắn so đo. Nhưng là đã Thạch Lương đã qua tới, kia xem hắn muốn làm gì, cũng là không sao. Gặp qua Lâm Thần Y Điệp, đi vào Lâm Mục phụ cận, Thạch Lương không mình hành lễ, trước tiên mở miệng nói, trước mấy ngày sự tình, là tại hạ có nhiều đắc tội, mong rằng Lâm Thần Y bỏ qua cho. Lâm Mục nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Cơ Ngô Đồng lại là cười lạnh, rêu cợt nói, ta còn là thích ngươi trước mấy ngày, loại kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Lâm Mục rộng lượng, không cùng Thạch Lương so đo. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng thân làm Lâm Mục nương tử, lại muốn thay phu quân của mình, thật tốt răn dạy một phen cái này không hiểu chuyện hộ vệ. Liên như là trước đó tính toán xin nữ hồi nhỏ như thế, cái này ác nhân Cơ Ngô Đồng làm cam tâm tình nguyện. Bằng không mà nói, người khác thật đúng là coi là Lâm Mục tính tình mềm dễ khi dễ. Một bên khác, nghe thấy Cơ Ngô Đồng chào phúng, Thạch Lương xấu hổ cười một tiếng. Lập tức lại đối Cơ Ngô Đồng không người thi lễ, bồi tội nói, Lâm phu nhân chớ trách, là tại hạ không hiểu chuyện. Thạch Lương có thể đi theo Chu Lãng bên người làm việc, tiểu thông minh vẫn phải có. Từ lần trước chuyện xảy ra, đã qua nhiều ngày như vậy. Thật là thái tử phủ nhưng vẫn không có người tới hỏi thăm, cũng không có hạ lệnh giam giữ Khất Hổ Nhi cùng A Y Hề Mộ. Cái này đã nói, thái tử Chu Lãng chấp nhận Lâm Mục hành vi. Kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ không lại có người thay mình làm chủ. Hắn muốn tiếp tục tại cái này Lâm phủ thuận lợi làm tiếp, cũng chỉ có thể cầu được Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tha thứ. Lần sau đừng lại tự tác chủ trương, tùy ý thả người tiến đến liền tốt. Lúc này, Lâm Mục rốt cục mở miệng, đối với Thạch Lương nói rằng, một đêm kia, hắn sở dĩ tức giận như vậy, không đơn thuần là bởi vì Thạch Lương thái độ đối với chính mình bất kính. Càng quan trọng hơn là, Thạch Lương cũng dám tự tiện làm chủ, thả Khất Hổ Nhi lẻn vào đến trong phủ. Đồng thời hắn lý do càng quá đáng, lại là hắn muốn nhìn một chút Khất Hổ Nhi mục đích là cái gì. Nghe một chút, đây là một cái hộ vệ chuyện phải làm sao? Thân làm hộ vệ, vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, thế mà xem chủ gia an toàn tại không để ý đây là tội lớn. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở thái tử phủ, Chu Lãng sai người đem Thạch Lương ngũ mã phanh thây đều xem như nhẹ trách. Vạn nhất Khất Hổ Nhi là võ nghệ cao cường thích khách, đem Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ám sát. Như thế chịu tội, hắn Thạch Lương ha có thể gánh chịu lên. Thân làm một phủ chi hộ vệ trưởng, dù là không địch lại tập nhân, cũng muốn tại trước khi chết đem cảnh cáo thả ra, nhắc nhở chủ gia kịp thời chạy trốn. Đây mới là Thạch Lương phải làm nhất sự tình. Mà những ngày này, Thạch Lương cũng nghĩ lại lỗi lầm của mình. Lúc này đối mặt Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trách cứ, trong lòng không dám có chút lời oán giận. Lâm Mục thấy thế cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì, tự mình hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Những người khác cũng theo sát phía sau, không có người nào cùng Thạch Lương đáp lời. Thẳng đến đa số người đều đã rời đi, chỉ còn lại Điền A Đại một người. Thạch hộ vệ, Lâm Thần Y không phải không phân đúng sai người. Chỉ thấy Điền A Đại nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Lương bả vai, nhắc nhở, ngươi sau này chỉ cần tận chức tận trách, bảo vệ tốt phụ thượng an toàn, Lâm Thần Y sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi à, nhất định phải nhận rõ địa vị của mình, tại vị trí nào bên trên, liền làm cái đó sự tình. Cũng tỉ như ta, trước đó làm nông phu thời điểm, liền hảo hảo loại ta ruộng. Hiện tại làm quản gia, liền hảo hảo thay Lâm Thần Y phân ưu. Kể từ đó, liền xem như ta thật không cẩn thận phạm vào cái gì sai, Lâm Thần Y cũng biết thay ta làm chủ. Nghe xong Điền A Đại lời nói, Thạch Lương không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Điền A Đại bất quá là nông phu xuất thần, thế mà có thể nói ra như thế có đạo lý ngôn ngữ. Cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Đa tạ Điền quản gia, tại hạ thủ giáo. Thạch Lương lại đối Điền A Đại thi lễ một cái. Điền A Đại vội vàng chắp tay đáp lại, ngay sau đó lại nhanh bước hướng phía Lâm Mục phương hướng đuổi theo. Thẳng đến hắn đuổi kịp đám người, Khất Hổ Nhi mới hiếu kỳ quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Thạch Lương nói cái gì? Nói cho hắn biết siêng năng làm việc, không phải ta liền không cho hắn tính tiền công. Điền A Đại thuận miệng mở cho đùa, lập tức dẫn tới đám người một hồi cười to. Không bao lâu, một đoàn người trở lại biệt lạc. Lâm Mục lúc này chỉ huy đám người rửa rau cỏ nổi, trẻ tuổi nhóm lửa, lại để cho A Y Y Mộ đi phòng bếp lấy đủ loại gia vị. Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên người, nhìn xem hắn ở đằng kia xào hương liệu, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ăn ngon? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Mục nở nụ cười, lựa chọn tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thẳng đến hương liệu xào kỹ, cùng nước sôi đồng loạt tề ngã nhập một cái nồi bên trong, mùi thơm cũng theo đó tràn ngập ra. Chỉ thấy Lâm Mục cầm lấy thìa, uống một ngụm nước canh, hài lòng chép miệng tắt lưới, chật chật, không sai biệt lắm chính là cái này vị. Đây rốt cuộc là thứ gì? Để chúng ta ăn canh sao? Cơ Ngô Đồng nhịn không được hiếu kỳ, hỏi lần nữa. Cái này gọi canh nấm nồi lẩu. Lâm Mục rốt cục mở miệng, như nói thật nói. Kỳ thật ngay từ đầu, Lâm Mục vốn định làm mỡ bò nồi lẩu cay. Chỉ tiếc mỡ bò thật sự là mua không được. Loại vật này, chỉ có hoàng cung hay là quan lại quyền quý bếp sau, khả năng chân tàn một chút. Không có cách nào, Lâm Mục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nấu chín một nồi canh nấm. Hơn nữa bởi vì phối liệu không đủ nguyên nhân, hương vị vẫn còn nguyên 6-7 thành. Nhưng cho dù là dạng này, đối với nhiều năm chưa từng ăn qua nồi lẩu Lâm Mục mà nói, cũng là hiếm có mỹ vị. Nhớ ngày đó lao quán chủ khi còn sống, thật là thích nhất đang có tuyết rơi thiên ăn lẩu. Nguyên lai like đây chính là nồi lẩu à, cùng kênh đào bến tàu những cái kia người kéo thuyền nhóm nấu thịt tạc canh, cũng kém không nhiều đi. Cơ Ngô Đồng tự lẩm bẩm. Trước đó theo Lâm Mục bản chép tay bên trong, nàng liền thấy được nồi lẩu phương pháp luyện chế. Chỉ là Yến Sơn thành hương liệu không được đầy đủ, cho nên mới một mực không có nếm thử. Ta lựa này nồi, chính là căn cứ bến tàu người kéo thuyền nhóm thịt tạc canh cải tiến mà đến. Một hồi các ngươi đều ăn nhiều một chút. Dứt lời, Lâm Mục lại để cho Giang Đại Lực đem chứa canh nấm cái nồi bưng đến trong phòng, giá ngồi trên lò. Xem toàn thể lên, điều kiện mặc dù đơn sơ một chút, nhưng là nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, cùng đám người ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu, cũng có khác một phen tư vị. Chương 283, tuyết lớn chương 283, tuyết lớn ngoài cửa sổ tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, dần dần bao trùm cả viện. Mấy người ăn uống no đủ về sau, vẫn như cũ ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, nâng chén nói chuyện phiếm, có chút nhàn nhã. Thằng đến A Y Y Mộ thuận miệng lẩm bẩm một câu, ta nghe nói Trường An kênh đảo, mấy tháng trước vỡ đê, cũng không biết những cái kia bách tính thế nào. Vừa dứt tiếng, Điền A Đại hiện ra nụ cười trên mặt dẫn đầu biến mất, ngược lại lộ ra một bộ lo lắng vẻ mặt. Mặc dù hắn đã không có người nhà, nhưng là tốt xấu cùng thôn dân chúng sinh sống mấy chục năm, bây giờ nhớ tới bọn hắn khả năng gặp phải khốn cảnh, liền nhịn không được thở dài một hơi. Điền A Đại, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lâm Mục thấy thế, chủ động mở miệng an ủi, lũ lụt đến bây giờ đã qua hơn 2 tháng, triều đình đem nó khống chế rất tốt. Trần Hai cũng một mực tại tiến hành, cùng ngươi cùng thôn những cái kia bách tính, không có việc gì. Cơ Ngô Đồng nghe vậy lại là âm thầm lắc đầu. Lũ lụt chi địa tình huống, xa xa không có Lâm Mục nói lạc quan như vậy. Nàng đạt được tin tức, muốn so ở đây mấy người đều nhiều một ít. Cũng biết bây giờ triều đình quốc khố, cũng sớm đã liền một khối tiền đồng đều không lấy ra được. Sở dĩ còn tại một mức cấp cho Trần Thai lương thực, toàn bộ nhờ từng cái hoàng tử dưới trướng doanh thị, cơ thị chờ thương hội, xuất tiền xuất lương. Nhưng mà những này thương hội các trưởng quỹ cũng không phải đồ đần, không có khả năng vô điều kiện một mực duy trì những hoàng tử này. Cũng tỉ như hiện tại, các đại thương đi quên tặng thuế ruộng, đã càng ngày càng ít. Mùa đông lại là vừa mới bắt đầu. Chỉ có thể nói thái tử, tề vương chờ hoàng tử, còn có tả tướng công Nghi Canh, hộ bộ thượng thư Hạ Bình chờ quan viên, mặc dù một mực tại đồng tâm hiệp lực cứu vãn đại ngu Giang Sơn. Nhưng là đại ngu lỗ thủng, thật sự là quá lớn. Nhất là bị rất nhiều quan viên tầng tầng tham ô, đồng thời càng phát ra tăng thêm thu thuế, sớm đã khơi dậy phương Nam các quận bách tính sự phẫn nộ của dân chúng. Tạo phản là chuyện sớm hay muộn. Còn có Trường An nếu như không thể mau chóng ủng lập tân hoàng đăng cơ, giải quyết nội ưu lời nói. Đợi đến các nơi bách tính cầm vũ khí nổi dậy, mấy cái hoàng tử ở giữa tranh đấu, cũng sẽ là đại ngu không thể thừa nhận thống khổ. Mà nói đến tân hoàng, Cơ Ngô Đồng liền tránh không được nhớ tới cái kia, đã hôn mê gần một năm lão hoàng đế. Dựa theo Mạc Thất Nương lời giải thích, lão hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm. Nhưng hôm nay 10 tháng đi qua, trong hoàng cung lại như cũ không có truyền ra lão hoàng đế băng hà tin tức. Mỗi năm đều nói sắp chết, thật là mỗi năm đều còn sống, cái này lão hoàng đế mệnh thế nào cứng như vậy. Cơ Ngô Đồng niết miệng, ở trong lòng yên lặng nhà rảnh. Không bao lâu, Điền A Đại mấy người cùng một chỗ đem trong phòng thu thập sạch sẽ, lại lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tiếp tục ngồi bên cạnh lò lửa ngẩn người. Phu quân, ngươi có biết hay không, ngươi gần nhất mập thật nhiều. Chẳng biết tại sao, đang uống trà Cơ Ngô Đồng đột nhiên chú ý tới Lâm Mục càng phát ra mượt mà cái cảm, thuận miệng nói rằng: "Có sao?" Lâm Mục theo Cơ Ngô Đồng ánh mắt, sờ lên cổ của mình, truy vấn: "Chỗ nào mập?" Toàn bộ ách Lâm Mục lại cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, phát hiện chính mình giống như xác thực mập điểm. Thật là chính mình rõ ràng ăn không nhiều a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, đã kết hôn nam nhân mới có thể có hạnh phúc phì? Không được, ta muốn giảm béo. Dứt lời Lâm Mục đặt chén trà xuống, đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, trong giọng nói tràn đầy đấu trí. Thiệt thòi ta vẫn là người tập võ, cũng không thể lại mập đi xuống. Mà nghe thấy Lâm Mục trong miệng người tập võ bốn chữ, Cơ Ngô Đồng khinh thường cười nhạo một tiếng, trêu chọc nói: "Liền ngươi kêu mèo ba chân kỹ năng, cũng dám nói mình là người tập võ. Ngươi biết cái gì? Mặc dù ta chiêu thức không được, nhưng là ta nội lực cao thâm a." Chỉ thấy Lâm Mục đưa tay nhẹ nhàng vùng ra một trường, lập tức đánh ra một hồi kinh phong, đem lô hỏa dập tắt. Nhìn một cái này kêu là cao thủ khí tức. "Đúng đúng đúng, ngươi là cao thủ." Cơ Ngô Đồng tức giận phàn nàn nói: "Vậy thì xin cao thủ, đem cái này lò một lần nữa nhóm lửa a. Từng ngày không giúp làm việc, liền biết thêm phiền." Phiền chết Lâm Mục xấu hổ cười một tiếng, túi người đối với hỏa lô tốt một trận thổi hơi. Cuối cùng là mượn tàn lửa, nhường bên trong tủi một lần nữa giấy lên. Hai cái yêu nhau người ở cùng một chỗ thời điểm, luôn có một người sẽ không hiểu thấu phạm tiện. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chính là như thế. Bên này Lâm Mục vừa mới đem lô hỏa nhóm lửa, an tĩnh không đến nửa khắc đồng hồ. Bên kia Cơ Ngô Đồng liền đứng dậy, đem khất hồ nhi vân hồng kiếm ném tới Lâm Mục trong tay. "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đến dạy ngươi luyện kiếm a." Nói xong, Cơ Ngô Đồng cũng rút ra lệnh nhánh, bày một cái tư thế hiên ngang kiếm chiêu thức mở đầu. "Luyện kiếm? Ta không học." Lâm Mục đem đầu dao tựa như chống lúc lắc đồng dạng, liên tục tự tuyệt. Lập tức lại đem vân hồng kiếm ném đến một bên, bước nhanh chạy vào trong phòng trên giường nằm xong. Có luyện kiếm thời gian, hắn còn không bằng nằm ngủ thêm một lát. Vừa mới ai nói muốn giảm béo? Cơ Ngô Đồng cùng đi theo tới bụng trong, lôi kéo Lâm Mục cổ tay ngô, nằm ở trên giường thế nào giảm béo? "Ta là đại phu, ta nói có thể giảm liền có thể giảm." "Vậy ngươi nói thế nào giảm?" "Song tu." Lâm Mục cười hắc hắc, cổ tay đột nhiên dùng sức, đem Cơ Ngô Đồng mang theo nằm dài trên giường. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Lúc này ngoài phòng cùng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trong phòng lô hỏa đang vượng, lại có kiều thê ở bên. Lâm Mục cảm thấy nếu như mình không làm chút phong hoa tuyết nguyệt, làm nhục người có văn hóa sự tình. Vậy đơn giản chính là cô phụ cơ hội tốt như vậy. Mà Cơ Ngô Đồng cũng bèn bèn chỉ là tượng trưng vùng vây hai lần, liền thuận theo không phản kháng nữa. Nàng đột nhiên cảm giác được Lâm Mục nói, cũng có chút đạo lý, trên giường như thế có thể giảm béo. Trận này tuyết lớn trọn bẹn hạ một ngày một đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian, mới dần dần dừng lại. Cả tòa Trường An thành cũng bị tuyết lớn bao trùm, nếu là đứng tại trên nhà cao tầng, liền có thể trông thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là trắng loá như tuyết. Như thế cảnh đẹp, coi như vẽ một bức. Trong thành một nhà nào đó khách sạn tầng cao nhất phía trên, một cái râu tóc bạc trắng lão giả, nhìn qua trước mắt cảnh tuyết, không khỏi hào hứng đại phát. Thế là hắn lúc này gọi tới chính mình người hầu, lấy ra bút mực, chuẩn bị đem này cảnh tuyết vẽ ở trên giấy. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên theo nóc nhà vang lên, đưa tới lão giả chú ý, cửu huynh thật sự là thật hăng hái a. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, lão giả cũng cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói: "Đường môn chủ đã tới, vì sao không vào nhà bên trong một lần? Ta lần này thật là ứng lời mời của ngươi, ngày đêm không ngừng buồn tẩu 7 ngày mà đến." "Đủ ý tứ a." Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, nóc nhà Đường Xuyên liền từ nóc nhà xoay người mà xuống. Sau khi vào nhà, hắn nhìn xem trước mặt lão giả, trong lúc nhất thời cảm khái không hiểu. "Cứu huynh, từ biệt hơn 10 năm, ngươi già rồi rất nhiều a. Người đi, làm sao có thể bất lão?" Lão giả ha ha hai tiếng, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đường môn chủ, ta đã ẩn cư nhiều năm, lần này ngươi viết thư để cho ta tới Trường An, không biết cần làm chuyện gì?" "Tất nhiên là có việc muốn nhờ." Đường Xuyên chắp tay, khóe miệng có chút bốc lên, "Đương nhiên, cũng là vì nhường Cứu huynh đạt được ước muốn, nhất cử lưỡng tiện." Chương 284, cố nhân gặp nhau. Chương 284, cố nhân gặp nhau. "Hôm nay muốn đi mua quần áo sao?" Sau khi rời giường, Cơ Ngô Đồng cười nhẹ nhàng đối với Lâm Mục hỏi, "Nhanh như vậy lại muốn mua y phục sao?" Ngoài dừng nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa tới Trường An thời điểm, hai người đã mua qua một lần. Chỗ nào nhanh hơn? Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, phản bác, "Lần trước mua là trang phục mùa thu, lần này mua là trang phục mùa đông. Chúng ta không có trang phục mùa đông, ngươi dự định liền xuyên hiện tại cái này một thân qua mùa đông sao?" "Vậy thì đi thôi." Lâm Mục nhìn một chút trên người quần áo, xác thực có vẻ hơi đơn bạc. Đồng thời trong lòng cũng của hắn nhịn không được cảm khái, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a, trong bất chi bất giác, mình đã đi vào Trường An hơn 4 tháng. Nhớ mang máng vừa rời đi tế thế đường thời điểm, Yến Sơn thành vừa mới xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Bây giờ cũng đã tuyết lớn tung bay, sắp ăn Tết. Hơn nữa lúc trước rõ ràng là vì sông sáo giang hồ, mới từ Yến Sơn thành đi ra. Kết quả chưa từng nghĩ, thế mà tại Trường An thành một chờ chính là tháng 4 có thừa. Bây giờ còn có một tòa thuộc về mình phụ đệ, quả thực tựa như là ở chỗ này định cư như thế. Đã nói xong dục ngựa lao nhanh, lưu lạc giang hồ đâu. Chắc không được cùng Mạc Dĩnh trùng phùng thời điểm, nàng sẽ cảm khái nói, hành tẩu giang hồ đơn giản chính là đổi chỗ khác sinh hoạt. Câu nói này thật đúng là một chút không giả. Ngươi lại tại kia nghĩ gì thế? Cơ Ngô Đồng thu thập thỏa đáng, thấy Lâm Mục Như cũng ngồi trên ghế buồn xuân tổn thương thu, không lúc đích. Không khỏi tiến lên thúc giục nói, thế nào, ngươi thì hứng đại phát, muốn ngâm một câu thơ. Ta một cái đại phu, liền không đi cấp những cái kia tài tử sống. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Không muốn cái gì, đi thôi. Lâm Mục đứng dậy, không nghĩ tới giải thích thêm. Cơ Ngô Đồng lại là không buông tha truy vấn, phu quân, nói một chút đi không nói. Thế nào, ngươi có bí mật nhỏ? Trước kia gặp phải chuyện, ngươi xưa nay cũng sẽ không giấu giếm ta người thay đổi. Cơ Ngô Đồng bờ môi cong lên, ra vẻ ai đoán. Nhưng là trong ánh mắt ý cười, làm thế nào cũng không che giấu được. Ngươi chiêu này lại là học với ai? Lâm Mục hỏi ngược lại. Cùng chúng ta phụ thượng nha hoàn. Cơ Ngô Đồng cười hắc hắc, giữ chặt Lâm Mục cánh tay nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Ta hôm qua trông thấy một cái nha hoàn cùng hộ vệ tại riêng tư gặp, nha hoàn kia chính là nói như vậy học được tốt, lần sau chớ học. Chán ghét một hồi trò đùa qua đi, hai người tay kéo tay đi ra phủ đệ, không có để cho bên trên những người khác. Tuyết hậu Trường An càng phát ra có cổ thành bận bị. Trên đường lui tới bách tính, cùng vui cười đùa giỡn hài đồng, cũng làm cho Trường An nhiều một chút yên hòa khí tức. Đi trên đường phố, Lâm Mục không hiểu cảm thấy thư thái một hồi. Chỉ tiếc loại này vương lòng cảm giác cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô cắt ngang. Lâm Thần Y Diệp, đây không phải Lâm Thần Y sao? Này nha, làm sao ngươi tới Trường An? Thật sự là đã lâu không gặp. Nghe thấy cái này tràn đầy mừng rỡ lời nói, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng không khỏi đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên cạnh trong hẻm nhỏ, một cái trọn đòn gánh thân ảnh, chính nhất quẻ rẽ ngang hướng hai người đi tới. Tấm kia vui vẻ ra mặt thô ráp trên mặt, miệng đầy đại kim răng phá lệ để người chú ý như thế dễ thấy bề ngoài đặc thủ, ngoại trừ người bán hàng rong còn có thể là ai? Người bán hàng rong? Người về Trường An. Trông thấy người bán hàng rong về sau, Lâm Mục trong ánh mắt cũng hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Tha hương nộ cố chi, tóm lại là để cho người ta vui vẻ sự tình. Không bao lâu, Lâm Mục hai vợ chồng liền cùng người bán hàng rong ngồi bên đường một chỗ diện than trước, lẫn nhau nói đến đây đoạn thời gian kinh nghiệm. Mà tại người bán hàng rong biết được Lâm Mục vì trị liệu dịch xâm nhập lũ lụt chi địa thời điểm, càng là nhịn không được liên tục tán thưởng. Lâm Thần Y như thế phong phạm, quả nhiên là để cho người ta bội phục. Không được, ta phải kính ngươi ba chén. Chỉ thấy người bán hàng rong chợt vô đùi, đối với diện than lão bản hô, trưởng quỹ, mang rượu tới. Không có. Diện than lão bản hừ một tiếng, đáp lại nói, ngươi người này chẳng lẽ đang trêu đùa tại ta? Ta đây là diện than, cũng không phải quán rượu, chỉ có miễn phí mì nước, ngươi có muốn hay không? Vậy quên đi. Người bán hàng rong xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu. Một bên khác, Lâm Mục cũng đối với người bán hàng rong dò hỏi, ngươi chừng nào thì về Trường An? Mấy tháng này đều không nghe nói tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Ta đây không phải đi chậm rãi đi. Người bán hàng rong chỉ chính mình đòn đánh, nhỏ giọng giải thích nói, kể từ cùng Khô Diệp sư thái cùng rời đi Yến Sơn thành về sau, ta liền vừa đi vừa bán hàng, đồng thời lại làm quen mấy tên sát thủ trên bảng nổi danh sát thủ, dự định cùng một chỗ làm cái tên tiếng vang dội thế lực đi ra. Lâm Thần Y ngươi cũng biết, huyết thủ tên kia một mực không lộ diện, ta cái này sát thủ bảng thứ hai, muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng. Đúng rồi, Lâm Thần Y đi, ta cái này thế lực còn không có đặt tên, ngươi cho lên một cái như thế nào? Cũng học ngươi tế thế đường, gọi cái gì đường, em hay. Kỳ thật tại người bán hàng rong trong lòng, vốn là có một cái tên, gọi siêu độ đường. Chỉ có điều bị lão mạnh một trận dễ cận về sau, hắn cũng cảm thấy danh tự này không dễ nghe, liền từ bỏ cái tên này. Vậy thì gọi vãng sinh đường A. Lâm Mục nghe vậy, không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói rằng. Vãng sinh đường người bán hàng rong nhỏ giọng thầm thì hai lần, hai mắt đột nhiên sáng lên, cười hắc hắc nói, danh tự này tốt. Ta làm chuyện này, không phải liền là đưa người vãng sinh sao, tốt. Ha 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 ha. Đang khi nói chuyện, người bán hàng rong bưng lên mặt chén, miệng lớn lay hai lần, sau đó lúc này mới nói tiếp, lại về sau, ta liền nghe nói Trường An kinh đảo lũ lụt tin tức, cũng biết Trường An phong thành, cho nên ta liền chậm ung dung đi trở về. Thẳng đến hôm qua, mới đỉnh lấy tuyết lớn trở về. Đúng rồi, Lâm Thần Y đi, Khô Diệp sư thái lại đi đến quận. Hai ta còn không đợi đi đến phái Nga Mi, nàng liền nhận được Tể Vương Chu Sách tin, thật giống như là muốn đi đến quận tìm Chu Hằng hạ lạc. Nên nói không nói, cái này Đông Sưởng người thật đúng là vô cùng bất nhập, thế mà có thể ở trên nửa đường đoạn tới Khô Diệp sư thái. Nhắc lên Đông Sưởng, người bán hàng rong liền không cầm nhớ tới, cùng mình từng có gặp mặt một lần Vương Công Công. Chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa đối đãi chủ tử trung thành tuyệt đối. Không hổ là Đông Sưởng từ nhỏ bồi dưỡng nội thị, xác thực tính cái nhân vật. Chỉ là không biết rõ hắn hiện tại sống hay chết. Lâm Mục cùng người bán hàng rong cũng không có trò chuyện quá lâu, đợi đến người bán hàng rong ăn hết mì, bọn hắn cũng liền lần nữa tách ra. Người bán hàng rong muốn đi liên lạc thủ hạ của mình, chuẩn bị tổ kiến vãng sinh đường công việc. Mà Lâm Mục thì là muốn đi bồi Cơ Ngô Đồng mua quần áo mùa đông. Cái này Tể Vương Chu Sách, thật đúng là chấp nhất Cơ Ngô Đồng đi tại Lâm Mục bên cạnh, cảm khái nói, Chu Hằng đều mất tích đã lâu như vậy, còn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm tung tích của hắn. Đều nói từ xưa vô tình đế vương ra, thật là Chu Sách Chu Hằng đôi huynh đệ này, cũng là một ngoại lệ. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục phụ họa nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, có thể càng như vậy, chúng ta liền càng không thể để cho Chu Sách biết chân tướng. Tối thiểu hiện tại không thể để cho hắn biết, không phải phiền toái quá lớn. Nói đến đây, Lâm Mục nắm chặt Chu Hằng đưa cho chủy thủ của mình, lại đi ống tay áo chỗ sâu ẩn dấu. Chương 285, cầu quan chương 285, cầu quan lần này quần áo mua rất nhiều. Không đến lúc chạm vào tối, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nhàn nhã trở về phủ đệ. Sau lưng còn đi theo một chiếc xe ngựa. Phía trên trang đều là hai người tỉ mỉ chọn lựa quần áo. Ở trong đó không đơn giản có chính bọn hắn, còn có Điền Á Đại, Giang Đại Lực, Khất Hồ Nhi cùng A Y Liễu mộ quần áo mùa đông. Lao ra, cần ta giúp ngươi mang vào sao? Chỉ thấy tiệm quần áo gã sai vặt từ trên xe ngựa nhảy xuống, lúc nói chuyện nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt càng phát ra cung kính. Bởi vì hắn biết, có thể ở tại xa hoa như vậy trong phủ đệ, tất nhiên là không phú thì quý. Lâm Mục đang muốn gật đầu đồng ý, một giây sau đã nhìn thấy cổng có hai cái hộ vệ thò đầu ra, thế là lại lắc đầu. Không cần. Dứt lời, Lâm Mục hướng phía hai người kia phất phất tay. Hai người hộ vệ kia thấy thế, đội vàng chạy chậm tới xoay người hỏi, Lâm Thần Ý ngài có cái gì phân phó? Đem những này quần áo đều đem đến chính phòng đi. Được rồi. Hai người nghe vậy, bằng lòng cực kỳ thông khoái, không dám chậm trễ chút nào. Đêm hôm đó Lâm Mục độc lật thạch lương thời điểm, bọn hắn ngay tại hiện trường. Cũng không lâu lắm, Lâm Mục ở lại chính phòng trong viện, Điền Á Đại bọn người liền toàn bộ trình diện. Tới đi, đều thử một chút các ngươi mới trang phục mùa đông, một người bốn bộ. Cơ Ngô Đồng tay nhỏ vung lên, đại khí nói rằng, giờ phút này, nàng cảm thấy bỗng nhiên chính mình có nữ chủ nhân phong phạm cùng khí độ. Chúng ta cũng có sao? A Y Y Mộ nhìn xem cô gái trước mặt trang phục mùa đông, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đương nhiên. Cơ Ngô Đồng gật đầu cười, lập tức lại nhìn về phía Khất Hồ Nhi, ra vẻ nghiêm khắc nói, ngươi cũng đừng thất thần, đi cùng Điền Á Đại bọn hắn cùng một chỗ thay quần áo. Sau đó nên trẻ tuổi, nên nhóm lửa, cũng đừng nghĩ đến lười biếng, nếu không không cho người cơm ăn. Khất Hồ Nhi nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, hừ lạnh một tiếng, ôm lấy y phục của mình đi hướng phòng ngủ. Chỉ còn lại A Y Y Mộ lưu tại nơi đây. A Y Y Mộ, thế nào? Cơ Ngô Đồng kéo qua A Y Y Mộ tay, nhỏ giọng hỏi, gần nhất Khất Hồ Nhi thái độ đối với ngươi như thế nào? Có phải hay không thay đổi rất nhiều? Ừ, A Y Y Mộ liên tục gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Sư Minh hắn biến càng nhu hòa đối ta cũng càng quan tâm. Cơ Ngô Đồng nghe vậy hài lòng cười một tiếng, cái này đúng rồi. Sao có thể một mực để ngươi một người nỗ lực, thời gian lâu dài Khất Hồ Nhi hắn liền sẽ không hiểu được chân quý hiện tại ta mỗi ngày nhường hắn làm việc, ngươi lại thừa cơ an ủi, hắn tự nhiên là sẽ phát hiện ngươi tốt. Kia Ngô Đồng tỷ tỷ, ngươi khi đó cùng Lâm Thần Ý cũng là như thế cùng một chỗ sao? A Y Y Mộ nháy mắt, vẻ mặt ngốc manh. Chúng ta không phải, ta cái nào bỏ được nhường phu quân làm việc. Ngô Đồng tỷ tỷ. Cơ Ngô Đồng lập tức lúng túng gãi đầu một cái, nhưng là một giây sau nàng lại khôi phục như thường, nghiêm túc nói, tóm lại ngươi tin ta là được rồi. Tỷ tỷ ta là người từng trải, sẽ không lừa gạt ngươi, ta bên này đối Khất Hồ Nhi nghiền ép càng lợi hại, ngươi an ủi cũng liền càng có hiệu quả. A Y Y Mộ hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này Khất Hồ Nhi biến hóa, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Cơ Ngô Đồng kế sách. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ vẻ cảm động, Ngô Đồng tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đều là nhà mình muội tử, nói cái này chẳng phải khách khí. Cơ Ngô Đồng khoát tay áo, đại khí trả lời, chỉ cần có thể nhường A Y Y Mộ đạt được ước muốn, thúc đẩy chuyện này đối với mỹ hảo nhân duyên. Chính nàng làm cái ác nhân, cũng không cái gì. Còn nữa nói, chính mình không phải đã cho Khất Hồ Nhi mua quần áo, xem như bồi thường sao? Hơn nữa còn vì hắn viết tay một bản kiếm đạo cảm ngộ, ơn nghĩa như thế, nhường Khất Hồ Nhi đập mấy cái đầu đều không quá phận. Vào đêm, phủ đệ tất cả mọi người đã nằm ngủ. Hai đạo nhân ảnh tại bóng đêm cùng mây đen niệm hộ hạ, phi thân phóng qua tường cao. Đường môn chủ, ngươi xác định Lâm Hòa Thông đồ đệ, liền ở lại đây. Ngày ấy tại khách sạn tầng cao nhất miêu tả cảnh tuyết lão giả tóc trắng, bán tín bán nghi mở miệng hỏi. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sớm phái người nghe ngóng. Đường Xuyên không nhịn được nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại cố ý khích đem hỏi ngược lại, thế nào, năm đó danh chấn giang hồ thứ nhất họa sĩ, bút sắc cửu quan, khi nào biến nhát gan như vậy? Hẳn là liền Lâm Mục loại kia mao đầu tiểu tử, đều có thể hủ đến ngươi không thành. Ít đến. Lão giả tóc trắng, cũng chính là bút sắc cửu quan liếc mắt, không vui nói, ta đã bằng lòng cùng ngươi đến đây, ngươi cũng không tất yếu lại đối ta làm phép khách tướng. Chờ lấy được Lâm Hòa Thông võ học truyền thừa, trả ân tình của ngươi. ngươi liền tiếp tục làm ngươi đường môn môn chủ, ta họa, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Được được được, vậy cứ thế quyết định. Đường Xuyên cười ha ha, lười nhác nói thêm nữa nói nhảm. Thế là một trái một phải, khoảng cách mấy chục mét xa, lặng yên hướng phía Lâm phủ chính phòng phương hướng sờ soạn. Lấy Đường Xuyên cùng cựu quan võ công, mong muốn tránh thoát Lâm phủ hộ vệ cũng không tính việc khó. Nhưng mà không khéo chính là, vẻ u sầu chưa tiêu Thạch Lương vừa bận cầm một vò rượu nước, đi ngang qua nơi đây. Kết quả cùng đi tại nhất bên trái cựu quan đối diện gặp nhau. Người nào? Thạch Lương thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, ý đồ kinh động hộ vệ trong phủ. Mà cựu quan phía bên phải Đường Xuyên nghe thấy thanh âm, cũng đột nhiên dừng bước lại, trốn đến một cái cây sau. Đây là hắn cùng cựu quan trước đó liền thương lượng xong đối sách. Nếu như một khi có người bị Lâm phủ hộ vệ phát hiện, một người khác liền có thể lân cận ẩn nút. Đợi đến bị phát hiện người, đem Lâm phủ hộ vệ dẫn sau khi đi. Một người khác lại tiếp tục chui vào, buộc đi Lâm mục. Cùng lúc đó, hành tung bại lộ cựu quan, trên mặt nhưng không thấy bất kỳ bối rối chi sắc. Chỉ là theo trong cửa tay áo móc ra một cây bút sắt, giơ lên cao cao hướng phía Thạch Lương trên đầu đập tới. Thạch Lương tay không tấc sắt, cũng không dám tùy tiện tới giao thủ. Đành phải một bên lớn tiếng la lên, một bên hướng phía chính phòng phương hướng chạy tới. Thanh âm của hắn rất nhanh liền kinh động đến trong phủ hộ vệ, nhao nhao hướng phía Thạch Lương phương hướng chạy tới. Hẳn là không sai biệt lắm a. Đuổi theo Thạch Lương chạy một lát, cựu quan trong lòng thầm nghĩ, lập tức để khí bất công, người nhẹ như yến, mấy bước liền đuổi kịp Thạch Lương. Trong tay bút sắt cũng như mũi tên nhọn, điểm hướng Thạch Lương cái hốc. Nghe thấy sau tai truyền đến phong thanh, Thạch Lương trong lòng kinh hãi, vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn, chật vật tránh thoát cựu quan cái này một cái chọc kích. Còn không đợi hắn hoàn thủ, cựu quan bút sắt lại một lần đối diện đập tới. Thạch Lương bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển nội lực, nhấc cánh tay vượt cản. Giang giác. Nước xương giòn vang ở trong màn đêm, phá lệ rõ ràng. Thạch Lương cái chán cũng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Cánh tay trái bị phế kịch liệt đau nhức, càng là khiến cho cặp mắt của hắn biến huyết hồng. A! Rít lên một tiếng qua đi, Thạch Lương hữu quyền nắm chặt, đột nhiên đánh về phía cựu quan lực. Cựu quan giống nhau huy quyền đánh trả, nhất phẩm cảnh giới hùng hồn nội lực chỉ cần thoáng một phát, liền đem Thạch Lương cả người đều hất bay ra ngoài. Phúc! Giữa không trung, Thạch Lương một miệng lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực mảng lớn vạt áo. Cuối cùng tại một đạo phi tốc xẹt qua bóng người tiếp ứng hạng, khó khăn lắm rơi xuống đất. Cựu quan muốn tiếp tục truy kích, nhưng là mấy cái theo nóc nhà bắn nhanh mà đến vi tiêu, lại một lần nữa ngăn cản đường đi của hắn. Chương 286, độc phấn chương 286, độc phấn đại ca, hắn không có sao chứ? Trên nóc nhà, Khúc Tứ Đại âm thanh hỏi. Tạm thời còn chưa chết. Đón lấy Thạch Lương Khúc Đại đồng dạng lớn tiếng đáp lại. Vừa dứt tiếng, lại có hai người từ hai bên trái phải mà đến, cùng cái khác hộ vệ cùng một chỗ đem cựu quan đoàn đoàn bao vây. Đều cẩn thận chút Thạch Lương dáng chống đỡ lấy một mạch, Đức Quang đối với đám người nhắc nhở, hắn là nhất phẩm. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là bảo hộ chủ gia an toàn, chính là trách nhiệm của bọn hắn chỗ. Đám người biết vô luận như thế nào, cũng không thể để cựu quan tiếp tục tiến lên một bước. Nếu không thái tử cùng Lâm Mục sau đó trách tội xuống, bọn hắn ai cũng thoát không khỏi liên quan. Lương, liều mạng. Một cái tứ phẩm hộ vệ tại hét lớn một tiếng về sau dẫn đầu động thủ, nhấc kiếm liền hướng phía cựu quan đâm tới. Những người khác thấy thế cũng không do dự nữa, gần như đồng thời ra tay, phong tỏa ngăn cản cựu quan toàn bộ đường lui. Nhưng mà cựu quan lại là không chút hoang mang phóng tới bên trái, đưa tay đánh bay trước mặt người kia, nhẹ nhõm thoát ly đám người vây quanh. Chỉ có ngần ấy người sao? Chỉ thấy cựu quan chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm cục. Nếu như Lâm phủ hộ vệ chỉ có chút bản lãnh này lời nói, Đường Xuyên một người liền đủ để nhẹ nhõm ứng đối, hoàn toàn không cần thiết lại viết thư tìm chính mình hỗ trợ. Hắn đến cùng đang lo lắng cái gì? Đúng lúc này, mấy đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Cựu quan bung lên trong tay bút sắt, đem cái này mấy cái bắn về phía chính mình mặt phi tiêu, toàn bộ ngăn lại. Một giây sau, Khúc Gia tứ quỷ mang theo đám người, đã lần nữa giết tới cựu quan trước mắt. Cựu quan cũng không khách khí, một cây bút sắt khiến cho như trong gió tơ liễu đồng dạng, uy tích lơ lửng không cố định. Trong chốc lát, liền đả thương hơn 10 người hộ vệ. Mà theo cái kia vẻ mặt như thường biểu lộ đến xem, hiển nhiên cũng không dùng ra toàn lực. Kết theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng kết bạn mà ra, đi vào cửa sân bên ngoài. Các hạ là người nào? Lâm Mục nhìn xem vốn không quen biết cựu quan, lạnh giọng hỏi, vì sao ban đêm xông vào phủ đệ của ta? Cựu quan nghe vậy cũng không trả lời Lâm Mục vấn đề, mà là có chút ngạo khí hỏi ngược lại, ngươi chính là Lâm Mục? Lâm Hỏa Thông đồ đệ. Chính là. Lâm Mục nhẹ gật đầu. Vậy thì thúc thủ chịu trói đi. Cựu quan dứt lời, một cái bước xa đột nhiên hướng phía Lâm Mục vào tới. Khúc Nhị Liên bước lên phía trước ngăn cản, lại bị cựu quan tiện tay một trường đánh bay. Nhất phẩm cùng tam phẩm ở giữa trên lệch chí lớn, bởi vậy có thể thấy được. Lão phu không rảnh cùng các ngươi chơi đùa, không sợ chết cứ đi lên. Đánh bay khúc hai về sau, cựu quan hô to một tiếng, ý đồ dùng cái này hù sợ những người khác. Thật là có một đêm kia, Lâm Mục độc lật Thạch Lương chấn nhiếp phía trước, cựu quan lúc này lời nói liền lộ ra kém hơn một chút. Những hộ vệ khác thậm chí không chút do dự, liền lần nữa ngăn ở hắn trước mặt. Cùng lúc đó, một thanh đốn tuổi dùng khai sơn vừa bén, cũng đột nhiên từ đằng xa xoay tròn mà đến. Cựu quan thấy tình thế không ổn nhấc bút đón đỡ, lại bị theo lưới búa bên trên truyền đến cự lực, đang đẩy lui mười mấy bước. Khí lực thật là lớn a. Cựu quan hoạt động run nhẹ nhẹ cổ tay, sắc mặt cũng không giống ngay từ đầu bình tĩnh như vậy, dần dần biến ngưng trọng mấy phần. Hắn mặc dù đã có tuổi, không lấy khí lực tăng trưởng, nhưng dầu gì cũng là nhất phẩm võ giả, tại nội lực gia trì hạ, phất tay đánh ra mấy trăm cân lực lượng cũng không phải là việc khó gì. Thật là vừa rồi theo lưới búa bên trên truyền đến kia cố khí lực, lại có ít nhất ngàn cân chi trọng. Liên đây vẫn chỉ là bị ném tới lưới búa, mà không phải nắm trong tay. Bằng không mà nói, cỗ này khí lực sẽ còn càng lớn. đại lực, tốt. Điền A Đại nút ở một bên, hô to trợ uy. Giang Đại Lực nghe vậy cười hắc hắc, lập tức nhặt lên lưỡi búa, xoay tròn lần nữa hướng Cửu Quan bỏ đến. Mà có vừa mới vết xe đổ, Cửu Quan cũng không dám kinh thường, vội vàng xoay người tránh thoát. Ngay sau đó, lại có một thanh trường kiếm tập kích mà tới, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, đột nhiên đâm hướng cổ tay của hắn. Chính là nghe tiếng chạy tới Khất Hồ Nhi, nhặt lên rơi trên mặt đất trường kiếm, phối hợp Giang Đại Lực phát động công kích. Tại Giang Đại Lực cùng Khất Hồ Nhi giáp công hạ, Cửu Quan đành phải hoảng hốt đón lấy mấy chiêu, lúc này mới có thể bước ra trở ra, điều chỉnh hơi có vẻ hỗn loạn khí tức. Lúc này mới đúng. Mấy lần hít sâu qua đi, Cửu Quan hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là liền điểm này độ khó đều không có, hắn thật đúng là cảm thấy mình hôm nay là đi một chuyến uổng công. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng nhìn xem mặt lộ vẻ mỉm cười Cửu Quan, không khỏi đối với Lâm Mục hỏi, cái này lao tạc mau phải nghiêm túc, hai ta còn không lên đi hỗ trợ sao? Không cần. Lâm Mục quả quyết lắc đầu, cười ha hả nói, cùng nhất phẩm võ giả giao thủ cơ hội không nhiều, để bọn hắn rèn luyện cũng tốt. Được thôi, Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt đem Cửu Quan động tác chầm chậm đến chặt hơn chút nữa, miễn cho không kịp cứu viện. Ngoài cửa viện, Cửu Quan lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào, thậm chí còn thành thạo điều luyện. Vẹn vẹn mấy chiêu liền đem Khất Hồ Nhi cùng Giang Đại Lực hai người mấy lần đẩy vào hiểm cảnh. Nếu không phải Khất Hồ Nhi cùng Giang Đại Lực trong khoảng thời gian này không ít luật bàn, khiến cho hai người bọn họ ở giữa lẫn nhau có chút hứa mặc kế, phối hợp cũng coi như thỏa đáng. Nói không chừng đã sớm thảm bại tại Cửu Quan chi thủ. Bất quá cho dù là dạng này, hai người lúc này cũng là cực kỳ nguy hiểm, mệt mỏi ứng đối. Khúc Gia Tứ Quỷ gặp tình hình này, nhìn nhau một cái. Chúng ta cũng tới. Nói xong bốn huynh đệ đồng loạt ra tay, cùng vây công đi lên. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng có thể ở bên cạnh nhàn nhã xem kịch, bọn hắn lại là không thể. Có Khúc Gia Tứ Quỷ hỗ trợ, Khất Hồ Nhi cùng Giang Đại Lực áp lực chợt giảm. Cứ như vậy song phương lại giao thủ hơn 20 chiêu, Cửu Quan rốt cục nắm lấy cơ hội, một cước đá bay vốn là trọng thương Khúc 2. Tiếp lấy lại là Khúc lớn, Khúc 4 cùng Khúc 3. Cuối cùng liền Giang Đại Lực cùng Khất Hồ Nhi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị Cửu Quan đả thương ngã xuống đất. Có thể cùng nhất phẩm võ giả giao thủ hơn 50 chiêu, cũng xem là không tệ. Lâm Mục thấy thế gật đầu cười, trong lòng đối mấy người biểu hiện rất là hài lòng. Về phần bọn hắn chịu những cái kia tổn thương, có tự mình ra tay cứu chữa, cũng không đáng để lo. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục lời nói, biết mình là thời điểm xuất thủ. Thế là nàng rút ra lệnh nhanh kiếm, tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái. Một chậu độc thảo liền bị nàng đánh bay ra ngoài, ngăn ở Cửu Quan trước mặt. Cửu Quan cũng không có mơ tưởng, đưa tay đem độc thảo cùng chậu hoa cùng nhau đánh nát ấy. Trong chốc lát, một cỗ thổ hoàng sắc bụi đột nhiên theo độc thảo viên cầu hình rễ cây bên trong khuyết tán ra đến, lại theo gió nhẹ tràn ngập lập tức mảnh này bị lạc, độc lật ra một đoàn hộ vệ. Nương tử, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Mục bịt lại miệng mũi, bất đắc dĩ oan trách một câu, sau đó lại từ ống tay áo móc ra một cái giải độc hoàn, đưa cho Cơ Ngô Đồng. Ta đây không phải vì tiết kiệm một chút sự tình đi? Cơ Ngô Đồng xấu hổ cười một tiếng, lập tức tiếp nhận giải dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Đối diện Cửu Quan liền không có vận tốt như vậy, bất ngờ không đề phòng, hắn hút vào một miệng lớn độc phấn. Cũng không lâu lắm, Cửu Quan liền cảm giác toàn thân trên dưới như có vô số chỉ con muỗi đốt đồng dạng, ngứa khó nhịn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng làm cho hắn khó chịu đến cực điểm, nhịn không được nhè răng trợn mắt cào lên. Từng đạo vết máu tùy theo ở trên người hắn hiện hiện. Ai ngờ độc này phấn sau khi thấy máu, miệng vết thương ngược lại càng ngày càng ngứa. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cửu Quan nghiêm nghị chất vấn. Chương 287, cảnh giới là vua. Chương 287, cảnh giới là vua. Không có người trả lời Cửu Quan lời nói, hắn cũng không dám lại cào, đành phải vận chuyển nội lực, cưỡng ép loại trừ trong thân thể độc tố. Bất quá phương pháp này mặc dù hữu hiệu, tốc độ lại là 10 phần chậm chạp. Cửu Quan đoán chừng, ít ra cũng cần hơn nửa canh giờ, khả năng hoàn toàn dừng ngứa. Chỉ có thể trước tiên đem Lâm Mục bắt đi, sau đó lại nhường Đường Xuyên thay ta giải độc. Cửu Quan ở trong lòng âm thầm suy tư một phen, lập tức không để ý thân thể ngứa, cầm trong tay bút sắt hướng phía Lâm Mục vào tới. Lâm Mục thấy thế tiến lên một bước, đang muốn động thủ, lại bị Cơ Ngô Đồng trong tay lạnh nhánh ngăn lại. "Phu quân, để cho ta tới." Cơ Ngô Đồng ngữ khí tràn đầy hưng phấn. Nàng đã thật lâu không cùng nhất phẩm võ giả giao thủ, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lâm Mục cũng không cùng nàng đoạn, chỉ là yên lặng trở lại, tiếp non nửa ấm thanh thủy. Sau đó lại đem ba viên giải độc hoàn ném vào tan ra. Hiện tại trong sân còn có một đống lớn chúng độc hộ vệ, chờ đợi mình cứu chữa. Nhất là vừa mới cùng độc thảo dễ cây, khoảng cách gần nhất Khúc Gia Tứ Quỷ, Khất Hồ Nhi cùng Giang Đại Lực. Giờ phút này cũng cùng Cửu Quan như thế, toàn thân trên dưới ngứa không ngừng, khó chịu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Đến, uống một ngụm. Chỉ thấy làm tốt giải dược về sau, Lâm Mục bưng ấm trà đi vào Khúc lớn bên người, để lại hắn cưỡng ép được một hớp. Ngay sau đó, hắn lại đi hướng bên cạnh Khúc 4. Không bao lâu, trong viện bọn hộ vệ đều bị Lâm Mục giải độc, nguyên một đám lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hắn. Đây rốt cuộc là cái gì độc thảo, chúng chiêu về sau quả thực là sống không bằng chết. Một bên khác, Cửu Quan cũng chú ý tới Lâm Mục độc tác. Hai mắt đỏ bừng liền muốn xông lại cướp đoạt tấm nước, nhưng mà Cơ Ngô Đồng há có thể nhường hắn toàn nguyện, nhấc kiếm nhẹ nhõm ngăn cản đường đi của hắn, mong muốn giải dược. Có thể Cơ Ngô Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng, khiêu khích nói, đánh trước được ta lại nói, muốn chết. Cửu Quan nghe vậy một tiếng quát chói tai, không chút do dự vung lên bút sắt, đột nhiên đánh tới hướng Cơ Ngô Đồng đỉnh đầu. Cơ Ngô Đồng không tránh không né, rút kiếm móc nghiêng, nhẹ nhàng liền đem Cửu Quan chiêu thức hóa giải. Một giây sau lại phản thủ làm công, trong tay lạnh nhánh kiếm trực chỉ Cửu Quan cổ họng. Cửu Quan thấy tình thế không ổn, đành phải bước ra lui lại, nhảy mấy cái cùng Cơ Ngô Đồng kéo dài khoảng cách. Cơ Ngô Đồng không có vội vã đuổi theo, mà là đối với Khất Hồ Nhi phương hướng hô: "Khất Hồ Nhi, nhìn kỹ, đây chính là cơ duyên của ngươi." Dứt lời, nàng rút kiếm đâm thẳng, nhất phẩm đỉnh phong tu vi võ đạo toàn lực bộc phát. Kiếm chiêu lôi cuốn lấy nội lực hùng hậu, tại ngắn ngủi 10 chiêu ở giữa, liền đem cửu quan đánh khỏe miệng thổ huyết, thủ một chút vết thương nhẹ. "Ra đây học cái giám a?" Khất Hồ Nhi bất mãn đoán trách một câu. Cơ Ngô Đồng kiếm chiêu, hắn cũng có thể thi triển đi ra. Thật là giữa hai bên chênh lệch cảnh giới, kém lại không phải một điểm nửa điểm. Giống nhau chiêu thức một kiếm, nếu như là Khất Hồ Nhi thi triển, cửu quan liền xem như nội lực ngoại phóng, dùng tay đón đỡ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu là Cơ Ngô Đồng thi triển, cửu quan lại chỉ có thể chật vật trốn tránh. Thực sự tránh không xong mới có thể dùng bút sắc ngăn cản. Đây chính là hắn cùng Cơ Ngô Đồng khác biệt lớn nhất. Mà đúng lúc này, Lâm Mục nghe thấy Khất Hồ Nhi lẩm bẩm, cũng cười đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồ ăn liền lượn nhiều. "Ân." Khất Hồ Nhi ngây mẩn cả người. "Ngươi không phải tới an ủi ta sao?" Cái kia vừa mới câu này trào phúng, là mấy cái ý tứ. Lâm Mục không để ý đến Khất Hồ Nhi ánh mắt u hoán, vẫn như cũ tự mình nói rằng, nếu ngươi là cảnh giới tông sư, coi như chỉ có thể một chiêu, cũng giống vậy vô địch khắp thiên hạ. Nhưng ngươi nếu là cựu phẩm tu vi, mặc cho ngươi đem kiếm chiêu luyện được tinh diệu nữa, tại tông sư trước mặt cũng chỉ bất quá là một bàn tay sự tình. Ở trong đó chênh lệch, ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta. Đây là lão quán chủ đã từng dạy bảo cho Lâm Mục đạo lý, hôm nay cũng bị hắn dùng để dạy bảo Khất Hồ Nhi. Võ đạo cảnh giới mang đến thực lực sai biệt, càng lên cao càng rõ lộ ra. Nhất là tại tứ phẩm cảnh giới về sau, mong muốn tại đơn đả độc đấu bên trong lấy yếu thắng mạnh, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Khất Hồ Nhi có thể ở 20 tuổi thời điểm, tấn thăng nhị phẩm, võ đạo thiên phú đã không tầm thường. Thật là hắn lại trầm mê kiếm chiêu, lấy kiếm pháp tinh diệu làm ngạo, đây là đi một đầu đường nghiêng. Thế giới này võ đạo chính là cảnh giới là vua. Chiêu thức tinh diệu chỉ có thể dùng để dệt hoa trên gấm, không thể coi đây là căn. Nghe xong Lâm Mục lời nói, Khất Hồ Nhi sa vào đến trong trầm tư. Nhưng cũng vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, hắn liền lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đối với Lâm Mục xoay người hành lễ nói: "Đa tạ Lâm thần y đi, ta hiểu được." "Lâm thần y đi, ngài đến cùng là cảnh giới gì?" Khất Hồ Nhi hiếu kỳ truy vấn. Lúc này liền hắn đều không có phát hiện, tại tuổi tác tương tự Lâm Mục trước mặt, chính mình nói chuyện đã dùng tới kính ngữ. "Trông thấy lao đầu này sao?" Lâm Mục chỉ xa xa cử quan. Giờ phút này hắn đã thân chúng bài kiếm, bị Cơ Ngô Đồng đánh liên tục bại lui. Nếu là đổi thành ta cùng hắn giao thủ, hắn hiện tại đã đầu thai. "Thật hay giả?" Khất Hồ Nhi ánh mắt có chút hoài nghi. Cựu quan vô luận nói như thế nào, đều là nhất phẩm võ giả. Mạnh như Cơ Ngô Đồng, coi như có thể thắng hắn, cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Nhưng là Lâm Mục lại dám nói, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đưa cựu quan đi đầu thai. Khất Hồ Nhi nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Hết ngồi đáy giếng. Lâm Mục liếc qua Khất Hồ Nhi, không cùng hắn chấp nhận. Dù sao cũng là Tây vực loại kia xa xôi địa phương tới, ánh mắt nông cạn cũng thuộc về bình thường. Đang khi nói chuyện, cựu quan lại trúng một kiếm, bị Cơ Ngô Đồng đâm xuyên qua bả vai. Trong tay bút sắt của ứng thanh rơi xuống đất, đập vỡ mấy khối nền đá gạch. Không thể lại đánh, không phải ta cái này thân lão có đầu, không phải nằm tại chỗ này không thể. Hắn muốn cũng không phải là Cơ Ngô Đồng đối thủ, sau khi chúng độc thân thể ngứa cảm giác, càng làm cho hắn liên tiếp phân tâm, một thân võ nghệ chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Nếu như tiếp tục đánh xuống, cựu quan thật sợ mình chết tại Cơ Ngô Đồng trên tay. Ngược lại mình đã dẫn xuất Cơ Ngô Đồng, cái này giấu ở Lâm phủ cao thủ, cũng coi là hoàn thành đường xuyên bàn giao, trả hắn người tình. Nghĩ tới đây, cựu quan hai chân mánh đạp mặt đất, không để ý tới nhặt về chính mình bút sắt, phi thân nhảy lên trên đỉnh. Chạy đi đâu? Cơ Ngô Đồng thấy thế hét lớn một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Ngay sau đó tại nhảy mấy cái ở giữa, thân ảnh của hai người đều đã biến mất không thấy. Khất Hồ Nhi thần sắc kích động, nhặt lên trên đất trường kiếm liền muốn đuổi theo, lại bị Lâm Mục đưa tay ngăn lại. "Lâm thần y đi, chúng ta không truy sao? Lao đầu kia muốn bỏ chạy." Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, đối với Khất Hồ Nhi nhắc nhở, thiếu xen vào việc của người khác, đương tử nàng sẽ không thích. Hơn nữa Lâm Mục ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mặt khác một bên nóc nhà, nơi đó còn có một đạo tiếng hít thở. Mặc dù thanh âm yếu không thể nghe thấy, nhưng hắn hay là nghe thấy. Thế là Lâm Mục cong ngón đúng ra, một cái ngân châm trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, bắn về phía xa xa nóc nhà. Ba trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi. Lâm Mục bắn ra ngân châm, bị Đường Xuyên chỗ cổ tay thiết hoàn ngăn lại. Mà thấy mình hành tung bại lộ, Đường Xuyên dứt khoát cũng không tiếp tục cẩn giấu, xoa cổ tay đứng dậy. Không hổ là Lâm Hòa Thông đồ đệ, cũng là có chút bản sự. Chương 288, không xứng chương 288, không xứng đây là Đường Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Mục. Mặc dù trước đó, hắn đã vô số lần theo người khác trong miệng, nghe nói Lâm Mục sự tích, nhưng là hôm nay gặp nhau, vẫn là để hắn không khỏi là Lâm Mục tuổi trẻ cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên càng làm cho hắn khiếp sợ là Lâm Mục thực lực. Đường Xuyên không tự chủ liếc qua tay mình trên cổ tay thiết hoàn, phía trên bị đâm ra một cái to bằng lỗ kim chỗ trống, cơ hồ bị xuyên thủng. Mà đâm xuyên thiết hoàn chi vật, đúng là một cái phổ phổ thông thông ngân châm. Chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để cho trên giang hồ rất nhiều danh túc xấu hổ. Trọng yếu nhất là, Đường Xuyên biết mình cũng làm không được điểm này. Lâm Mục võ công, chẳng lẽ trên mình? Đường Xuyên lắc đầu, quả quyết phủ định chính mình suy đoán. Một bên khác, Lâm Mục đứng tại phía dưới, nhìn về phía nóc phòng Đường Xuyên, lông mày nhíu lại. Hắn không thích ngẩng đầu nhìn người. Cũng may một giây sau, Đường Xuyên chủ động theo trên nóc nhà xoay người nhảy xuống, rơi xuống Lâm Mục trước mặt. Lâm Mục thấy thế trong lòng cũng bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là người lùn. Nói là người lùn có chút quá mức. Bất quá cùng dáng người tráng kiện Lâm Mục so sánh, Đường Xuyên ít ra thấp hai cái đầu độ cao. "Ngươi là ai?" Lâm Mục mở miệng hỏi. Đường môn môn chủ, Đường Xuyên. Đường Xuyên không có giấu giếm, thản nhiên nói ra thân phận của mình. Dù sao hắn lúc này không có che mặt, ở đây đông đảo lâm phủ hộ vệ bên trong, khẳng định cũng có người nhận biết mình. Bởi vậy cùng nó giấu đầu lộ đuôi, chẳng bằng tự giới thiệu, dùng cái này hiện lộ rõ ràng cao thủ phong độ. Đường môn. Nghe thấy Đường Xuyên lời nói, Lâm Mục trong lòng nghi hoặc. Không tự chủ liền nghĩ đến còn tại Yến quận đường mạng. Tính toán thời gian, nàng cũng đã sinh a. Chỉ là không biết là nam hay nữ. Mà cùng lúc đó, Đường Xuyên thấy Lâm Mục không nói một lời, cũng không nhịn được giận dữ chất vấn, "Lâm Mục, ngươi vì sao không nói lời nào?" "Thất thần, thật không tiện." Lâm Mục cười ha ha, lập tức hỏi ngược lại, "Không biết Đường môn chủ đêm khuya tới thăm, cần làm chuyện gì?" "Tề Vương điện hạ hẳn là đã nói với ngươi, không nên tùy tiện trêu chọc ta a. Thật là ngươi tối nay, trước hết để cho lão đầu kia đả thương ta trong phủ đông đảo hộ vệ, lại dẫn đi nương tử của ta. Chẳng lẽ lại là tới tìm ta làm nhảm việc nhà?" Nghe thấy Lâm Mục trêu chọc, Đường Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Lấy hắn trên giang hồ địa vị, ngoại trừ Mạc Bình Sinh, Khô Diệp sư thái số ít mấy người, ai dám dùng thái độ như thế nói chuyện cùng chính mình. Nhưng là Lâm Mục vừa mới một chiêu kia ngân châm ám khí, cũng xác thực chấn nhiếp tới Đường Xuyên, khiến cho hắn cũng không dám tùy tiện tức giận, đành phải bình tâm tĩnh khí đối Lâm Mục nói rằng, "Đường mỗ này đến, thật có chuyện quan trọng thương lượng." "Chuyện gì?" "Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác." Đường Xuyên nhìn thoáng qua Lâm Mục sau lưng đông đảo hộ vệ, đề nghị. Nhưng mà Lâm Mục nghe vậy, lại là quả quyết lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, ngay tại cái này nói." Lâm Mục nghĩ cực kỳ thông suốt. Chính mình trên danh nghĩa dù sao cũng là thái tử Chu Lãng một phương người, mà Đường Xuyên lại là Tể Vương Chu Sách sử dụng. Nếu là mình tự mình cùng Đường Xuyên trò chuyện, việc này truyền đến thái tử trong tai, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Hắn xưa nay đã như vậy. "Cái này, được thôi." Đường Xuyên mím môi một cái, gật đầu nói, "Đã như vậy, ta cũng liền không che giấu. Thứ không dám giấu giếm, Đường Mô bây giờ võ đạo cảnh giới đã là nhất phẩm đỉnh phong. Thật là đối với như thế nào đột phá tông sư chi cảnh, lại không có đầu mối. Cho nên ta muốn Lâm Thần Y có thể hay không đem Lâm Tiền Bối võ đạo cảm ngộ, mượn Đường Mỗ nhìn qua. Nếu là Lâm Thần Y đồng ý, Đường Mỗ nguyện bằng lòng ngươi một cái điều kiện." Kỳ thật ngay từ đầu, Đường Xuyên vốn là dự định trực tiếp bắt đi Lâm Mục, lại từ trong miệng hắn chậm rãi khảo vấn. Bất quá Lâm Mục võ công vượt xa khỏi hắn đoán trước. Nếu thật là độc thủ, ai thua ai thắng cũng không tốt nói. Bởi vậy Đường Xuyên chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ, sử dụng nhân tình làm trao đổi, thảo luôn muốn nhờ. "Cái gì võ đạo cảm ngộ? Ta sao không biết?" Một bên khác, Lâm Mục nghe vậy hai mắt nheo lại, ra vẻ không hiểu. Đường Xuyên thấy thế cười cười, thẳng thắn nói, "Lâm Thần Y đừng muốn giả ngu, Đường Mộ đã tới, tự nhiên là biết một chút tin tức. Khô Diệp sư thái đột phá tông sư, chính là nhìn Lâm Tiền Bối võ đạo cảm lộ a." Lâm Mục giờ phút này cũng biết giấu giếm không nổi nữa, thế là nhẹ gật đầu, cảm khái nói, "Không hổ là Đường môn môn chủ, không nghĩ tới liền Nga Mi tin tức đều có thể dò thăm. Kia Lâm Thần Y đây là đồng ý." Đường Xuyên sắc mặt vui mừng, không kịp chờ đợi truy vấn. "Không đồng ý." Một giây sau, Lâm Mục lời nói lập tức lại để cho Đường Xuyên hiện ra nụ cười trên mặt biến mất. "Vì sao?" Đường Xuyên cưỡng chế lấy lửa giận, mở miệng lần nữa chất vấn, "Có thể nói cho ta nguyên nhân?" "Không muốn cho ngươi, ta cũng không kém ngươi một người kia tình." Lâm Mục ánh mắt trêu chọc, không biết lý do này, Đường môn chủ đã thỏa mãn. "Nếu là không hài lòng, ta cũng có thể nói lại điểm trừ bạch. Ngươi không xứng." Lão quán chủ võ đạo cảm ngộ, không phải ven đường rau cải trắng, ai muốn nhìn đều có thể nhìn một chút. Còn nữa nói Đường Xuyên người này, nhất định là địch không phải bạn. Lâm Mục nhưng không có giúp địch nhân thói quen. "Lâm Mục." Đường Xuyên thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, một đầu màu xanh biếc tiểu xà cũng theo hắn ống tay áo chậm rãi leo ra, quấn quanh ở cổ tay của hắn phía trên. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cho mặt không muốn mặt, bảo ngươi một tiếng Lâm Thần Y đi, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Hôm nay Lâm Hòa Thông võ đạo cảm ngộ, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Sớm nói như vậy không phải?" Lâm Mục đi theo cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Rõ ràng là tới làm cường đạo, còn nhất định phải giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo thương lượng bộ dáng. Nhìn ngươi buồn nôn." Vừa dứt tiếng, Lâm Mục xuất thủ trước, một cái bước xa phóng tới Đường Xuyên. Đường Xuyên không có lựa chọn cùng Lâm Mục cứng đối cứng, mà là một bên bước ra lui lại, một bên giơ cổ tay lên nhắm ngay Lâm Mục. Chỉ thấy theo ngón tay của hắn hơi động một chút, từng cây tôi lấy kịch độc ngân châm, lập tức theo thiết hoàn bên trong bắn nhanh mà ra. Đường môn lấy ám khí cùng độc dược nghe tiếng giang hồ, Đường Xuyên càng là sử dụng ám khí hào thủ. Mà đối mặt lít nha lít nhít ngân châm, Lâm Mục cũng không có dừng bước lại. Chỉ là đột nhiên vung lên ống tay áo, nội lực hùng hậu lập tức thấu thể mà ra, đem ngân châm toàn bộ đánh rớt, khiến cho đinh đinh đang đang rơi lả tả trên đất. Đường Xuyên gặp tình hình này cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không chống cậy vào chỉ dựa vào một chiêu này liền có thể đánh bại Lâm Mục. Đợi cho Lâm Mục vọt tới phụ cận, Đường Xuyên lại từ miệng bên trong phun ra một ngụm tử sắc khói độc, thẳng đến Lâm Mục hai mắt. Lâm Mục vô ý thức hai mắt nhắm lại, đồng thời một trường đánh ra. Đường Xuyên mừng thầm trong lòng, nhấp chỉ tay đối. Trong chốc lát, Lâm Mục nội lực tựa như vỡ đê như hồng thủy, lấy thế không thể đỡ dáng vẻ, xông vào trong cơ thể của hắn. Phúc. Bất ngờ không đề phòng, Đường Xuyên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Mục nội lực cư nhiên như thế bàng bạc mênh mông. Lại trái lại hắn đối diện hai mắt nhắm nghiền Lâm Mục, lại tựa như đã sớm liệu đến một màn này như thế. Vẹn vẹn chỉ là hai chân điểm nhẹ mặt đất, liền tùy tiện nghiêng người tránh thoát Đường Xuyên phun ra máu tươi. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, ầm máu tươi rơi xuống nước mặt đất, trong nháy mắt nổi lên một hồi khói độc. Quả nhiên có độc. Phất tay xua tan trước mặt khói độc, Lâm Mục mở hai mắt ra, hừ lạnh lên tiếng. Chương 289, tiểu xà chương 289, tiểu xà Lâm Mục trước đây chưa hề cùng Đường môn người giao thủ qua. Bất quá tại lão quán chủ khi còn sống, đã từng nói cho hắn qua gian hồ bên trên các đại môn phái cùng thế lực công pháp thủ đoạn. Mà thuộc trung đường môn, chính là Lao quán chủ nhiều lần đề cập quan trọng nhất. Bởi vì, bị đường môn đệ tử an toán, lật thuyền trong mương giang hồ cao thủ, thật sự là nhiều lắm. Mặc dù nói võ đạo cảnh giới ở giữa chênh lệch, đền bù lên cực kỳ không dễ. Nhưng chỉ cần là nhục thể phàm thai, người còn cần ăn cơm đi ngủ, liền luôn có thư giãn thời điểm. Thật muốn nói đến lời nói, có lẽ đường môn đệ tử, so huyết thủ cùng người bán hàng rong bọn hắn, càng hẳn là làm cái sát thủ mới đúng. Một bên khác, Đường Xuyên lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi, ánh mắt đã ngưng trọng vừa vui mừng. Lâm Mục bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế thâm hậu nội công tu vi. Muốn nói Lâm Hòa Thông không cho hắn lưu lại vật gì tốt, hắn đánh chết đều không tin. Hỏi ngươi chuyện gì? Lâm Mục đông nhiên mở miệng, nhìn về phía Đường Xuyên hỏi, cho Khất Hồ Nhi đưa tin, nhường hắn tới tìm ta người, có phải hay không là ngươi? Là ta. Đường Xuyên như nói thật nói, ta muốn lợi dụng hắn, dò xét một chút Lâm phủ thủ vệ tình huống. Bất quá ta không nghĩ tới, hôm nay cho dù là kêu lên cử quan, cuối cùng nhưng vẫn là tính sai. Ngươi nương tử rốt cuộc là người nào? Vì sao cũng có như thế chi cao võ công? Nương tử của ta nàng thiên phú dị bẩm không được sao? Lâm Mục không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy đề cập cơ ngô đồng thân phận, thế là cười chào phúng nói, ngươi cho rằng ai cũng giống các ngươi như thế phế vật, cao tuổi rồi mới nhất phẩm. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, sau lưng đông đảo hộ vệ nhao nhao xấu hổ cúi đầu xuống. Chớ mắng, chớ mắng. Mỗi một người bọn hắn niên kỷ đều so Lâm Mục vợ chồng lớn hơn rất nhiều. Nếu như ngay cả Đường Xuyên cái loại này cao thủ, tại Lâm Mục trong mắt đều là phế vật lời nói, vậy bọn hắn bọn này tứ phẩm ngũ phẩm cảnh giới hộ vệ lại là cái gì? Có lẽ là bị Lâm Mục chà phúng, phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lại có lẽ là đối lao quán chủ võ đạo cảm nộ quá mức thèm nhỏ dãi. Đường Xuyên thế mà không để ý ngực đau đớn, chủ động hướng phía Lâm Mục công tới. Nương theo mà đến còn có từng đạo cơ quan ám khí, lại có một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Lâm Mục thấy thế chỉ là cười nhạo một tiếng, đồng thời ống tay áo khẽ vẫy, một hồi vô ảnh vô hình bụi bị hắn rơi bãi ra. Tại cùng Đường Xuyên giao thủ đồng thời, thuận tiện hóa giải kia cỗ mùi thuốc cần chứa độc tính. Đường môn kịch độc, không gì hơn cái này. Cũng là những ngày ám khí, có chút tinh diệu. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục lần nữa nghiêng người tránh thoát một cái theo Đường Xuyên dưới chân bắn ra phi tiêu. Trong lòng cũng đối với mấy cái này liên tiếp cho mình thêm phiền ám khí, càng phát ra hiếu kỳ. Nhiều như vậy cơ quan ám khí, ngày bình thường đều là thế nào giấu vào áo bào bên trong. Đúng lúc này, đầu kia một mực xoay quanh tại Đường Xuyên chỗ cổ tay màu xanh biết tiểu xà, cũng rốt cục có động tác. Chỉ thấy nó thừa dịp Lâm Mục một trường đánh bay Đường Xuyên, không kịp thu tay lại khoảng cách. Đột nhiên bật lên mà lên, mở ra miệng nhỏ làm bộ cắn về phía Lâm Mục cổ tay. Thì ra còn có ngón này. Lâm Mục trước đó liền chú ý tới đầu này tiểu xà, lúc này đối mặt tiểu xà tập kích bất ngờ, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Một cái tay khác con ngón đúng ra, một đạo nội lực kình khí bắn ra, chính giữa tiểu xà phân bụng, đưa nó bắn bay ra ngoài. Đường Xuyên trông thấy một màn này, vội vàng từ dưới đất xoay người mà lên, đưa tay đón lấy tiểu xà. Thấy nó lông tóc không thương, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yên tâm đi, ta không có hạ nặng tay. Lâm Mục cười ha ha, hai mắt nhìn về phía Đường Xuyên trong tay tiểu xà, khó nén thèm nhỏ dãi vẻ mặt, cái này tiểu xà cũng là tinh thông nhân tính. Ngươi nếu là đem vấn luyện phương pháp nói cho ta, ta không ngại để ngươi chết thống quái điểm. Si tâm vọng tưởng. Đường Xuyên quát chói hai lên tiếng. Nhưng trong lòng thì mọi loại đắng chát, nghĩ hắn thân làm nhất phẩm võ giả, lại có một thân tinh diệu ám khí cùng kịch độc bản thân. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, tự mình một người đánh hai cái nhất phẩm, thậm chí ba cái nhất phẩm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trước mắt Lâm Mục lại hiển nhiên không ở trong đám này. Bất luận là nội công của mình tu vi, vẫn là vẫn lấy làm kiêu ngạo độc dược, tại Lâm Mục trước mặt toàn diện đã mất đi tác dụng. Chỉ còn lại những cái kia xuất kỳ bất ý ám khí, miễn cưỡng còn có thể trợ chính mình một chút sức lực. Thật là đánh tới hiện tại, trên người hắn ám khí cũng đã đều dùng hết. Tiếp tục đánh xuống, Lâm Mục nhiều nhất 5 chiêu, liền có thể để cho mình trọng thương là bại. Tính sai, sớm biết liền nhiều kêu lên mấy người đến đây. Đường Xuyên trong lòng âm thầm hối hận, đồng thời cũng manh động muốn chạy trốn suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình chỉ cần chạy trốn tới Tề Vương phủ, liền xem như mạnh như Lâm Mục, khẳng định cũng không dám xông vào. Dù sao Lâm Mục có đánh hay không qua được Tề Vương phủ hộ vệ, tạm thời không để cập tới, chỉ là bằng vào xông vào Vương phủ đầu này sai lầm, Tề Vương phủ người liền có thể đem Lâm Mục giam giữ tiến đại lao. Nghĩ tới đây, Đường Xuyên cũng không còn kéo dài, theo trong cửa tay áo trượt ra cuối cùng hai viên thiết đạm, toàn lực đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, tử sắc khói độc theo thiết đảm bên trong bạo tạc mà ra, ngăn cản tầm mắt mọi người. Lại là thứ này. Lâm Mục nhìn trước mắt khói độc, bĩu môi khinh thường. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm đại chiến thời điểm, hắn liền tận mắt nhìn thấy cựu hoàng tử Chu Hằng dùng thứ này cứu thủ hạ thái giám tính mệnh. Về sau tại Nam Châu, cái kia hoàng công công cũng là dùng ra vật này làm bệnh. Xem ra Đường môn chế tạo cái này thiết đảm, vẫn rất chịu Trường An triều đình hoan nghênh. Lâm thần y đi, người này cũng không truy sao? Ở phía xa quan chiến Khất Hồ Nhi, nhịn không được cao giọng hỏi. Không cần truy, hắn đi không nổi. Lâm Mục nghe vậy cười cười, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi vừa mới không phải không tin lời của ta sao? Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào tiện hắn đi đầu thai. Lâm Mục vừa dứt lời, nơi xa tùy theo truyền đến một tiếng vang trầm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới nhảy lên nóc nhà Đường Xuyên, chẳng biết tại sao đông nhiên một đầu ngã quỵ, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Lâm Mục đang khi nói chuyện cất bước tiến lên, đi vào Đường Xuyên bên người. Chỉ thấy giờ phút này Đường Xuyên hai tay che hết hầu, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, tựa như thở không nổi đồng dạng. Thân thể càng là không cầm được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Ngươi, cái gì? Thời điểm, dưới, độc. Đường Xuyên vận chuyển nội lực, miễn cưỡng ngăn chặn kịch độc trong cơ thể, đối với Lâm Mục chất vấn. Đương nhiên là cùng ngươi giao thủ thời điểm. Lâm Mục vừa quan sát Đường Xuyên trạng thái, một bên giải thích nói, ngươi có thể ở trong lúc đánh nhau đối ta hạ độc, ta tự nhiên cũng có thể đối ngươi hạ độc. Ta cũng không phải lao quán chủ, cả đời chỉ muốn cứu người, khinh thường tại dùng độc. Hơn nữa ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không phải vì khảo thí loại độc dược này hiệu quả, vừa rồi ngươi sớm đã bị ta một trường vô chết. Tại cùng Đường Xuyên giao thủ quá trình bên trong, Lâm Mục từng có mấy lần cơ hội trực tiếp đem nó trọng thương. Thật là cuối cùng Lâm Mục đều lựa chọn dừng tay, yên lặng chờ đợi Đường Xuyên độc trong người thuốc phát tác. Vì chính là giờ phút này. Cứu, cứu ta. Đường Xuyên đưa tay phải ra, bắt lấy Lâm Mục ống quần, đau khổ khẩn cầu. Đáng tiếc là, Lâm Mục lắc đầu. Từ bỏ đi, độc dược này ta vừa nghiên cứu ra đến không lâu, cho nên ta cũng không biết thế nào hiểu. Chương 290, tù nhân chương 290, tù nhân nghe thấy Lâm Mục lời nói, Đường Xuyên trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn không thể tin được, chính mình vẫn chưa tới 50, liền phải như thế biệt khuất chúng độc bỏ mình. Làm sao lại? Dạng này, ta thật là Đường môn, môn chủ. Đường Xuyên gào thét lên tiếng, lòng mang không cam lòng nhìn về phía bầu trời đêm. Tựa như thấy được trước kia phong quang cung đắc ý, đang cách hắn dần dần từng bước đi đến. Mặc cho hắn như thế nào duỗi thẳng hai tay, đều không thể lại đem những cảnh tượng này bắt lấy. Không bao lâu, Đường Xuyên hai tay đột nhiên rơi xuống, Lâm Mục thăm dò hơi thở của hắn, xác nhận Đường Xuyên tử vong không nghi ngờ gì. Còn có đầu kia màu xanh biết tiểu xà, cũng cắn một cái vào Đường Xuyên bên hông túi thơm. Lâm Mục chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức ngửi được một cỗ mùi tanh theo túi thơm bên trong khuyết tán ra đến. Là độc dược. Lâm Mục thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đồng thời ánh mắt tiết hận nhìn xem trước mặt tiểu xà. Mong muốn vẫn chủ mà chết sao? Mặc dù ta có thể cứu ngươi, nhưng vẫn là như ngươi nguyện a. Lâm Mục mím môi một cái, yên tĩnh nhìn xem xanh biết tiểu xà một chút xíu biến cứng ngắc. Sau một lát, Lâm Mục chậm rãi đứng dậy, đối với xa xa bọn hộ vệ dặn dò nói, tới thu thập một chút a. Nhưng mà nghe thấy hắn, lại không một người dám đi lên phía trước. Lâm Mục không khỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng bọn hắn lo lắng, cười nổi giận mắng, sợ cái gì, nhìn các ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Yên tâm đi, độc dược này sẽ không truyền cho các ngươi. Đúng rồi, đem Đường Xuyên thi thể cho thái tử điện hạ đưa đi. Hắn sẽ thích. Lâm Mục lời nói, nghe chúng hộ vệ không hiểu ra sao. Nhưng là có một việc bọn hắn biết, cái kia chính là Đường Xuyên thi thể không độc. Nghĩ tới đây, cuối cùng là có mấy cái gan lớn hộ vệ đi lên phía trước, xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng cũng mang theo khí tức hư nhược cựu quan, leo tường mà quay về. Đồng thời nhìn cựu quan bộ này toàn thân vết máu thê thảm bộ dáng, chắc là không ít nhận Cơ Ngô Đồng trêu đùa tra tấn. Phu quân, lão già này chạy không nổi rồi, ta liền mang cho ngươi trở về. Cơ Ngô Đồng thu kiếm mà đứng, đối với Lâm Mục thỉnh cũng nói. Lâm Mục tự nhiên nhìn ra Cơ Ngô Đồng tiểu tâm tư, thế là cười tán dương, nương tử thật lợi hại, vất vả ngươi. Không khổ cực Cơ Ngô Đồng lắc đầu, giữa lông mày đều là được khen thưởng về sau hài lòng ý cười. Nhìn Lâm Mục nhịn không được động thủ, đối nàng đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ hai lần. Một bên khác, trông thấy Lâm Mục vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở trong viện, cựu quan sớm đã khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Đường Xuyên đâu? Hắn không có đem Lâm Mục bắt đi. Vẫn là nói, hắn căn bản liền không dám động thủ. Cựu quan không rõ ràng cho lắm, đành phải một bên lung tung gãi thân thể, một bên thử thăm dò, cái kia, Lâm thần y đi. Trừ ta ra, ngươi có nhìn thấy hay không những người khác xuất hiện? Ngươi nói là Đường Xuyên a? Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, thuận miệng đáp lại nói, hắn chết. Bất quá ngươi vận khí không tệ, ta hiện tại đang cần nhất phẩm võ giả giúp ta thí nghiệm thuốc, cho nên ngươi tạm thời còn chưa chết. Chính như Lâm Mục trước đó đối Đường Xuyên nói tới, hắn mặc dù nghiên cứu ra độc dược, nhưng là còn không có giải dược. Bởi vậy Lâm Mục kế hoạch tiếp theo chính là mau chóng nghiên cứu ra giải dược. Có thuốc độc có giải dược, mới xem như hoàn mỹ nhất phương thuốc. Cựu quan không có chú ý tới Lâm Mục câu nói kế tiếp, giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là ba chữ, hắn chết. Theo chính mình chạy trốn đến bây giờ, đã qua một khắc đồng hồ không có. Đường Xuyên, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết. Cái này, không khỏi cũng quá nhanh một chút ta. Cựu quan trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nhưng mà nghĩ lại, chính mình cũng đã bị bắt lại, Lâm Mục cũng không có cần phải lừa gạt mình. Cho nên, Đường Xuyên là thật chết. Cựu quan vẻ mặt dần dần biến có chút bi thương, cũng có chút tiêu tan. Chết tốt, chết tốt. Xong hết mọi chuyện. Vừa dứt lời, Lâm Mục liền đưa tay đưa qua hai hạt dược hoàn, tiếp lấy hắn lại nói, đừng cảm khái. Nơi này có một viên là hiểu ngươi ngứa một chút thuốc, một viên khác là ba người nguyệt chi đi sau làm độc dược. Hiểu ý của ta không? Cựu quan không có lựa chọn, nghe xong đành phải đưa tay đón lấy dược hoàn, đem nó nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Lâm Mục lại gọi trốn ở một bên xem náo nhiệt Điền A Đại. Mệnh hắn đem tối nay người bị thương đều đỡ đến chính mình trong viện, chờ đợi mình từng cái vì bọn họ trị liệu. Thẳng đến sắc trời dần sáng, Lâm Mục mới cuối cùng là đạt được chỉ chốc lát thở dốc thời gian, duỗi lưng một cái. Phu quân, uống trà. Cơ Ngô Đồng thấy Lâm Mục dừng tay, chi kỷ đi lên phía trước vì hắn rót một chén trà nóng. Lâm Mục tiếp nhận chén trà nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất Thạch Lương. Đêm qua vất vả, ta sẽ thay ngươi hướng Lâm Hoành đại nhân tình công. Còn có, ta đã nhường Điền A Đại theo khố phòng lấy 1.000 lượng bạc, phân cho ngươi cùng đêm qua thụ thương hộ vệ. Đa tạ Lâm thần ý nghĩa. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Thạch Lương cố nén ngực đau đớn, vội vàng ngồi dậy chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời trên mặt của hắn cũng hiện lên một vẻ áy náy. Nói ra thật xấu hổ, đêm qua ta gấp cái gì cũng không giúp đỡ, còn không bằng các huynh đệ khác. Tối hôm qua, Thạch Lương là dẫn đầu phát hiện cửu con người, cũng là thụ thương nặng nhất người. Vẹn vẹn mấy chiêu liền bị cửu quan đánh thành trọng thương. Nếu không phải khúc gia tứ quỷ trợ giúp kịp thời, có lẽ sớm đã chết tại cửu quan trên tay. lời nói không phải nói như vậy. Lâm Mục nghe vậy, hiếm thấy đối Thạch Lương lộ ra nụ cười, an ủi, nếu như không có ngươi kéo dài thời gian, đồng thời la to thông chí những người khác. Cựu quan lão giả kia nói không chừng đều xông vào ta phòng ngủ. Bất kể nói thế nào, công lao của ngươi đều không thể bỏ qua. Dứt lời, Lâm Mục đem trong tay chén trà đưa cho Thạch Lương, lại sai người đem hắn nhấc về sương phòng nghỉ ngơi. Đợi cho tất cả hộ vệ đều đã rời đi, Lâm Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười đối Cơ Ngô Đồng hỏi, kế tiếp chính là cựu quan. Hắn nói cái gì sao? Ân Cơ Ngô Đồng gật gật đầu, đem chính mình theo cựu quan trong miệng hỏi ra tin tức, từng cái cáo chi. Thì ra, cựu quan tại hơn 20 năm trước từng bị tập nhân ám toán, thân chúng cực độc. Cuối cùng là cầu được lúc ấy vẫn là Đường môn trưởng lão Đường Xuyên ra tay, mới lấy mạng sống. Đồng thời bởi vậy thiếu Đường Xuyên một cái ân tình. Lại về sau, cựu quan tuổi tác dần dần tăng trưởng, thế là liền thoái ẩn giang hồ, ẩn cư tại Trường An phủ cận một cái núi rừng bên trong. Cả ngày gửi gắm tình cảm tại sân thủy, ngâm thơ vẽ tranh, cũng là tự giải trí. Mà hắn lần này tới Trường An, cũng là nhận được Đường Xuyên thư. Vì hoàn lại nhiều năm trước kia ân cứu mạng, hắn liền đáp ứng Đường Xuyên tình cầu. Cùng Đường Xuyên cùng một chỗ đêm tối thăm dò Lâm phủ, cũng kế hoạch đem Lâm Mục bắt đi, ép hỏi ra lão quán chủ võ đạo cảm nội chỗ. Ai có thể nghĩ, cuối cùng ngược lại là chính mình thành Lâm Mục tù nhân. Đường Xuyên thậm chí còn bất hạnh đậu vào tính mệnh. Như thế nói đến, hắn trước đây cùng ta cũng không ân đoán. Ra tay với ta chỉ là vì trả Đường Xuyên ân tình. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng giảng thuật, Lâm Mục lông mày dần dần giãn ra. Chưa từng có sâu ân oán gút mắc liền tốt. Điều này nói rõ chỉ cần mình khoan dung độ lượng rộng lượng đồng thời bằng lòng, tùy thời đều có thể cùng tự quan, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, hóa giải ân oán tiền đề, phải là hắn giúp đỡ chính mình, nghiên cứu ra giải dược mới được. Dù sao ra tay với mình trừng phạt, nên có vẫn là phải có. Chương 291, độc dược chương 291, độc dược Đông Cung Thái Tử Phủ. Lâm Hành nhìn trước mắt Đường Xuyên thi thể, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Lâm Mục để các ngươi đưa tới. Hắn đối với mấy cái kia Lâm phủ hộ vệ hỏi. Đúng, chính là Lâm Thần Ý nói. Một người hộ vệ trong đó gật đầu đáp lời. Hắn đem Đường Xuyên giết. Lâm Hành hỏi lại. Ân. Tên hộ vệ kia lần nữa trọng trọng gật đầu. Giết thế nào? Hạ độc chết. Nói đến Đường Xuyên nguyên nhân cái chết, tên hộ vệ kia trên mặt không tự chủ hiện lên một vẻ sợ hãi. Có thể ở 10 cái hô hấp ở giữa, đem một gã nhất phẩm võ giả độc lật. Độc này nên có bao nhiêu lợi hại a? Càng quan trọng hơn là, Lâm Mục còn thân hơn miệng thừa nhận, loại kịch độc này không có giải dược. Đây chẳng phải là nói, nếu là một khi đắc tội Lâm Mục, nhường hắn cho mình hạ độc, chính mình liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, tên hộ vệ kia lại không khỏi âm thầm thay Thạch Lương cảm thấy may mắn. May mắn lúc trước Lâm Mục chỉ là đối Thạch Lương, nho nhỏ trừng trị một phen, chưa hề dùng tới loại độc dược này. Bằng không mà nói, Thạch Lương hiện tại đầu thất đều đốt xong. Một bên khác, Lâm Hành không để ý đến hộ vệ suy nghĩ lung tung. Hắn khi nghe thấy Đường Xuyên là bị Lâm Mục hạ độc chết một mấy mắt, hai mắt liền đột nhiên trợ to. Lập tức tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, trên mặt vui mừng thế nào cũng không che giấu được. Thành, Lâm Mục quả nhiên không có cô phụ Thái tử điện hạ chờ mong. Cái này Đường Xuyên thi thể, chính là Lâm Mục đối Thái tử điện hạ bàn giao. Các ngươi xách Đường Xuyên thi thể, đi với ta thấy Thái tử điện hạ. Lâm Hành không kịp nghĩ nhiều, lúc này đối với mấy tên hộ vệ dưới khi nói. Không bao lâu, một đoàn người đi tới Thái tử phủ nội trạch, gặp được ngay tại phơi nắng Thái tử Chu Lãng. Chu Lãng bây giờ đã qua tuổi 50, thái dương tóc bạc loang lổ. Mà người một khi đã có tuổi, tinh lực tự nhiên cũng liền không đủ, không giống trước kia. Dù là Chu Lãng xuất thân hoàng thất, ngày bình thường cực kỳ chú trọng bảo dưỡng, cũng là như thế. Thái tử điện hạ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lâm Hành đi vào Chu Lãng bên người, nhỏ giọng nói rằng. Chu Lãng nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem tinh lực tràn đầy Lâm Hành, nhịn không được có chút hâm mộ cười hỏi, hóa ra là Lâm Hành à, ta nhìn ngươi trên mặt vui mừng rất nặng, không phải là võ công lại có tiến cảnh. Nói đến, ta còn thực sự hâm mộ ngươi có võ công cao như vậy, tinh lực cũng tràn đầy. Không giống ta mênh mang già rồi, tựa như gỗ mục. Đại ngu các hoàng tử như muốn luyện võ, tự nhiên là có sư phụ dạy bảo. Nhưng là ấu niên các hoàng tử việc học nặng nghề, đã là khổ không thể tả, đâu còn sẽ chủ động nhín chút thời gian luyện võ. Tối đa cũng chính là tại hoàng đế cường ngạnh yêu cầu hạ, luyện đến thất bát phẩm tả hữu, đạt tới một cái cường thân kiện thể hiệu quả, bình an lớn lên. Chu Lãng chờ hoàng tử chính là như thế. Đáng tiếc nhiều năm như vậy bỏ bê tu luyện, từ lâu để bọn hắn đem điểm này võ công nội tình, quên không còn một mảnh. Chỉ có cựu hoàng tử Chu Hằng, võ đạo thiên phú không tầm thường, trở thành thế hệ này hoàng tử bên trong duy nhất một cái nhất phẩm võ giả. Mà Lâm Hành nghe thấy Chu Lãng cảm khái, không khỏi xoay người an ủi, thái tử điện hạ thiên phú dị bẩm, như muốn luyện võ cường thân, hiện tại vậy lúc này không muộn. Quên đi thôi, ngươi liền sẽ chọn tốt nghe nói. Chu Lãng lắc đầu cười cười, khoát tay cự tuyệt, ta hiện tại đâu còn có thời gian luyện võ, có thể ở sau bữa cơm chưa phơi nắng mặt trời, vụ trộm híp mắt một hồi, đã cực kỳ khó khăn. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói có chuyện quan trọng bẩm báo, là chuyện gì? Cùng Lâm Hành nói chuyện tào lao vài câu, Chu Lãng rốt cục nhớ tới Lâm Hành tới mục đích, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Hành nghe vậy cũng không có kéo dài, lập tức đem tên hộ vệ kia kêu lên đến đây. Làm hắn đem tối hôm qua phát sinh ở Lâm phủ sự tình, từ đầu tới đuôi như nói thật một lần. Nghe Chu Lãng cũng không hiểu kích động lên, ngồi ngay ngắn. Cái kia Đường Xuyên, là nhất phẩm võ giả. Chu Lãng nhìn về phía Lâm Hành, truy vấn. Là nhất phẩm, mà lại là cao cấp nhất nhất phẩm. Lâm Hành đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó lại nói tiếp, chỉ có điều Lâm Mục nói, cái kia độc dược còn không có nghiên cứu ra giải dược. Ta muốn giải dược làm gì? Chu Lãng liếc mắt. Lâm Hành lập tức cũng cảm giác chính mình có chút lắm miệng, lúng túng nhẹ nhàng tắt mình một cái. Lâm Mục đem Đường Xuyên thi thể đưa tới, chứng minh hắn đã hoàn thành ta nhắc nhở, không hổ là danh chấn giang hồ Lâm Thần Y. Đã như vậy, ta cũng không thể quá keo kiệt. Dứt lời, Chu Lãng đứng dậy vung tay lên, có chút hào khí nói, truyền mệnh lệnh của ta, thưởng vàng kim, gấm trăm thớt, các loại châu báu 10 thùng. Việc này, Lâm Hành ngươi tự mình đi xử lý, thuận tiện đem vật kia cho ta mang tới. Tuân mệnh. Lâm Hành ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch Chu Lãng ám chỉ. Thế là xoay người lại đưa tay một trường, đột nhiên đập vào tên hộ vệ kia đỉnh đầu. Đáng thương tên hộ vệ kia còn tại chấn kinh Chu Lãng phong thượng, cư nhiên như thế quý giá. Không chờ lấy lại tinh thần, liền đã ở trong nháy mắt mất mạng. Mấy tên khác hộ vệ thấy thế, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đội vàng xoay người hướng phía nơi xa hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà một giây sau, lại bị chỗ tối thái tử phủ hộ vệ bắt giữ, nhao nhao bị giết. Lúc xế chiều, Lâm Hành mang theo mười mấy cỗ xe ngựa đi vào Lâm phủ. Sau đó dẹp an phủ Lâm Mục làm lý do, đem Chu Lãng khen thưởng chuyển nhập trong phủ. Bất quá Lâm Mục lại là lòng dạ biết rõ, những vàng bạc này châu báu đều là ban thưởng cho chính mình. Đồng thời hắn cũng đoán được Lâm Hành lần này đến đây mục đích. Lâm đại nhân, ta phủ thượng mấy vị kia hộ vệ đâu? Lâm Mục đầu tiên là mệnh Điền A Đại đem đồ vật cất kỹ, lập tức hỏi. Hộ vệ. Lâm Hành sửng sốt một chút, ngay sau đó cười giải thích nói, bọn hắn nói nhầm đắc tội thái tử điện hạ, bị nhốt cấm đoán. Lâm Thần Y không cần lo lắng. Lời này là Lâm Hành ngay trước trong phủ, đông đảo hạ nhân mà nói. Những người này cũng không có mơ tưởng, càng sẽ không liên tưởng đến cùng Lâm Mục trong tay độc dược có quan hệ. Chỉ là âm thầm ở trong lòng cảnh giác, ngày sau nếu là có may mắn nhìn thấy thái tử điện hạ, nhất định phải cẩn thận nói chuyện, miễn cho đi vào những người kia theo gót. Lâm Mục mặc dù đoán được một hai, nhưng là cũng không có tiếp tục nhiều chuyện truy đến cùng. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tự trách. Lâm đại nhân, hôm nay có thể thuận tiện tại phủ thượng dùng cơm. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, Lâm Mục lại thói quen hỏi. Mà Lâm Hành trả lời cũng vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây, liên tục khoát tay cự tuyệt, lần sau đi, ta còn muốn trở về hướng thái tử điện hạ phục mệnh. Vậy được rồi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, một đường đem Lâm Hành đưa ra bên ngoài phủ. Cuối cùng lại vụng trộm đem một cái bình ngọc nhét vào Lâm Hành ống tay áo. Vật này gặp nước tức tan, vô sắc vô vị, cái này một bình liền có thể độc lật 10 cái nhất phẩm. Bất quá thái tử điện hạ nếu là lại muốn, chỉ có thể chờ sau 3 tháng. Lâm Hành nghe thấy Lâm Mục nhỏ giọng nhắc nhở, yên lặng nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng hiện ra một vẻ ý cười. Quả nhiên cùng người thông minh liên hệ, chính là nhẹ nhõm. Cái này không, còn không đợi chính mình âm thầm mở miệng yêu cầu, Lâm Mục liền đã trước đó đem đồ vật chuẩn bị tốt. Như thế khôn khéo, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Kia Lâm Thần Y Nhi, ta liền đi về trước. Không cần tiễn, dừng bước, dừng bước. Lâm Hành tới lui vội vàng, tại Lâm phủ chờ đợi chưa tới một khắc đồng hồ, liền cười ha ha lấy cáo từ rời đi. Lâm Mục nhìn qua Lâm Hành đi xa bóng lưng, khóe miệng giống nhau lộ ra mỉm cười. 3 tháng cho Chu Lãng một lần độc dược, cũng không sợ hắn mượn cối xay giết lửa, điển tích. Chương 292, độc sủng chương 292, độc sủng a. Một tiếng hét thảm, vang vọng phủ đệ. Đi ngang qua nha hoàn nghe thấy thanh âm, không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục làm lấy trong tay sống. Mấy cái gã sai vặt ngồi dựa vào cùng một chỗ, cười cười nói nói, ai cũng không có người đem kia tiếng kêu thảm thiết coi là chuyện đáng kể. Chỉ vì mấy ngày nay đến nay, bọn hắn đã không biết rõ nghe thấy qua bao nhiêu lần. Hô cái gì? Lâm Mục trong tay ngân châm phi tốc rơi xuống, đâm vào cửu quan thân thể huyệt vị bên trong, đồng thời giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, "Uổng cho ngươi vẫn là nhất phẩm, liền điểm này đau đều nhịn không được sao? Vốn nghĩ giữ lại ngươi một mạng cho ta thí nghiệm thuốc, ai có thể nghĩ ngươi lão giả này một thân ám thương. Để ngươi thí nghiệm thuốc trước đó, ta còn phải tân tân khổ khổ giúp ngươi chữa bệnh. Thật sự là thua thiệt lớn." Nghe thấy Lâm Mục phàn nàn, hở trần cửu quan, liền tranh thủ vùi đầu tiến gối đầu, một tiếng không còn dám lên tiếng. Từ khi ngày ấy bị Cơ Ngô đồng bắt, hắn vốn cho là mình sẽ phải gánh chịu tới cực kỳ tàn ác tra tấn. Không muốn bây giờ tra tấn là có, nhưng lại là vì cho mình chữa bệnh. Cái này có thể nhường hắn nói cái gì? Lâm Mục không có tìm chính mình muốn tiền thuốc men cũng không tệ rồi. Về phần Lâm Mục trong miệng thí nghiệm thuốc, hắn còn không biết là có ý gì, cũng không có mơ tưởng. Không bao lâu, Lâm Mục đem ngân châm từng cái rút ra, lại đem một bao sắp xếp gọn dược liệu vứt xuống cửu quan bên người. Chính mình đi đem thuốc nấu xong uống. Đúng đúng đúng, đa tạ Lâm Thần Y. Cửu quan nghe vậy cấp tốc đứng dậy, cầm quần áo mặc, trên mặt vui vẻ ra mặt. Trải qua mấy ngày nay Lâm Mục trị liệu, thật sự là hắn cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, tựa như trẻ 10 tuổi đồng dạng. Không hổ là danh chấn giang hồ Lâm Thần Y, tay này đi thuật quả nhiên là có 102 thiên hạ. Đúng rồi. Đúng lúc này, Lâm Mục đông nhiên mở miệng, gọi lại Cửu quan hỏi, ta trước đó nghe Thạch Lương nói, ngươi từng là giang hồ thứ nhất họa sĩ, một bức họa vạn kim có cầu. Vậy cũng là bằng hữu trên giang hồ này mặt. Cửu quan cười hắc hắc, ngữ khí mặc dù là tại kiêm tốn, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có chút tiêu ngạo. Nói như vậy chính là thật có chuyện này. Lâm Mục nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi liền vẽ tranh đến chống đỡ tiền thuốc a. Một ngày một bức họa, có thể vẽ xong a? Cái này Cửu quan hiện ra nụ cười trên mặt lập tức chỉ trệ, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Lâm Mục vừa dứt lời, ngoài viện trong nháy mắt truyền ra một hồi tiếng uống trà âm. Hốt chửa ta đây là Cơ Ngô Đồng cảnh cáo. Hồi tưởng lại ngày ấy Cơ Ngô Đồng trêu đùa kiếm pháp của mình, Cửu quan nhịn không được dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian gật đầu đáp lời, bằng lòng bằng lòng. Lâm Thần Y ngài trị liệu cho ta ám thương, ta họa mấy tấm họa xem như cảm tạ, cũng là nên. Ta cái này đi mua thuốc màu cùng giấy bút. Không cần. Lâm Mục khoát tay áo, Điền A Đại đều đã giúp ngươi lấy lòng, ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được. Dứt lời, Cửu quan vội vàng chạy ra phòng ngủ. Trông thấy một mình ở trong viện uống trà Cơ Ngô Đồng, lại đối nàng cười làm lành vài tiếng, hiển thị rõ định nội. Đây cũng không phải hắn không có chút nào ngông nền, thật sự là Cơ Ngô Đồng cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, thật sự là quá lớn. Đợi cho cựu quan sau khi đi, Lâm Mục cũng thu thập xong kim châm hộ, cất bước đi vào trong viện. Cười đối Cơ Ngô Đồng nói rằng, nương tử hôm nay hảo hảo nhàn nhã. Không có cách nào a, Cơ Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, phàn nàn nói, tuyết lớn hạ xong, vườn hoa hoa đều chết rét hơn phân nửa. Còn lại cũng chỉ còn lại thân cảnh, ta không sao tình làm, tự nhiên nhàn nhã. Ngươi kế tiếp có chuyện gì không? Có cần hay không ta hỗ trợ? Nói đến đây, Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ chờ mong. Lâm Mục đương nhiên sẽ không cô phụ Cơ Ngô Đồng ý tốt, suy nghĩ một giây đồng hồ không đến, liền gửi trả lời, xác thực có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Cơ Ngô Đồng dọn một chút đứng dậy, truy vấn. Ta muốn thuần dưỡng mấy cái độc sủng, đương tử nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ. Lâm Mục nhớ tới Đường Xuyên trong tay đầu kia xanh biết tiểu xà, trong lòng liền không nhịn được có chút yêu thích. Bởi vậy mấy ngày nay hắn ngoại trừ cho cựu quan chữa bệnh bên ngoài, vẫn tại suy nghĩ việc này. Thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cục ngay tại hôm qua, hắn theo thư phòng một bản cũ kỹ sách thuốc bên trong, tìm tới thuần dưỡng độc sủng phương pháp xử lý. Hơn nữa còn có mấy loại. Cơ Ngô Đồng nghe được thú vị, thế là cất bước đi vào Lâm Mục bên người, vây quanh ở cánh tay của hắn giọng dịu dàng đáp, vậy thì thử một chút ta, ta muốn nuôi chỉ tiểu xà vậy ta cũng muốn chỉ rắn. Lâm Mục phụ họa cười nói, trong sân độc trùng rất nhiều, ngoại trừ ong độc nhện bọ cạp loại này bên ngoài, còn lại đều là rắn độc. Mà như muốn thuần dưỡng độc sủng, những độc xà này tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, cũng càng là dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng liền từ đông đảo rắn độc bên trong chọn lựa một đầu hỏa hồng sắc còn nhỏ tiểu xà. Đầu này rắn độc chỉ có to bằng ngón tay, một đôi mắt to sáng ngời có thần, lộ ra ngốc manh đáng yêu. Bất quá Lâm Mục lại là biết, đầu này rắn độc có thể xa xa không giống nhìn qua như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Nọc độc của nó có thể tùy tiện hạ độc chết tứ phẩm phía dưới võ giả. Ngay sau đó, Lâm Mục cũng chọn tốt độc của mình sủng, kia là một đầu màu xanh đen đầu rắn. Bọn chúng liền gọi tiểu hồng cùng tiểu hắc, kế tiếp làm thế nào? Cơ Ngô Đồng cầm một cái nhánh cây, hiếu kỳ đuổi lấy hai cái rắn độc. Xem ta. Chỉ thấy Lâm Mục hít sâu một hơi, lập tức đột nhiên đưa tay, dùng sức cầm độc của mình sủng. Đầu kia màu xanh đen đầu rắn nhận tập kích, tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng, quay đầu cắn lấy Lâm Mục cổ tay. Tuyến độc bên trong nọc độc theo sát phía sau, điên cuồng hướng phía Lâm Mục cổ tay bên trong rót vào. Nhưng mà Lâm Mục lại là không trốn không né, tùy ý tiểu xà gặm cắn. Thằng đến vận chuyển nội lực, đem thể nội độc tố toàn bộ loại trừ, mới chậm rãi buông tay ra trưởng. Lúc này, Lâm Mục cái trán đã che kín mồ hôi, mà trong tay hắn tiểu xà cũng buông lỏng ra răng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Mục. Ngươi xuất sinh này vẫn rất hung. Lâm Mục cười lạnh một tiếng, lại nắm lên tiểu xà cái đuôi, tùy ý trong lồng quật mấy lần, lấy đó trừng trị. Thuần dưỡng độc sủng, yếu quyết chính là hung ác chưa đi đầu. Nó hung, Lâm Mục thì càng hung. Cuối cùng, Lâm Mục lại từ một cái khác lồng bên trong xuất ra một cái độc hạt, nắm chặt đi nó phần đuôi độc châm, ném vào tiểu hắc chiếc lồng. Kế tiếp mỗi ngày đi nó một cái độc trùng, sau đó lại mỗi ngày giáo huấn nó một trận, hẳn là có thể sơ bộ thuần dưỡng thành công. Đây là biện pháp nhanh nhất. Cơ Ngô Đồng thấy thế sắc mặt có chút do dự, nhưng nghĩ đến thuần dưỡng sau khi thành công vui sướng, đành phải cắn răng. Học Lâm Mục bộ dáng đưa tay nắm chặt chính mình tiểu hồng. Lấy Cơ Ngô Đồng nội công tu vi, tiểu hồng kịch độc không làm gì được nàng mảy may. Lâm Mục cũng không cần chuẩn bị cái gì giải độc đan, chỉ cần chờ tới tiểu hồng phát hiện nó không phải Cơ Ngô Đồng đối thủ, tự nhiên liền sẽ nhận sợ. Người tốt nhất không có gạt ta, nếu không Cơ Ngô Đồng lau sạch lấy chỗ cổ tay máu tươi, hướng về phía Lâm Mục hừ hừ hai tiếng. Nàng đều không nhớ rõ chính mình lần trước thụ thương là lúc nào. Nếu là gặp nhiều như vậy tội, còn không có thuần dưỡng thành công, kia nàng liền phải thật tốt cùng Lâm Mục tính toán chương mục. Yên tâm đi, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Lâm Mục vỗ bộ ngực, lớn tiếng cam đoan. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Cái này thuần dưỡng độc sủng phương pháp xử lý chính là hắn theo trên sách sở học, hôm nay cũng là lần thứ nhất nếm thử.